Chương 379, sư thúc, nếu là không có chuyện khác, ta dự định trở về. Chương 379, sư thúc, nếu là không có chuyện khác, ta dự định trở về. Vốn chỉ là thuận miệng nói lời nói, Triệu Âm thế mà thật ghi tạc trong lòng, còn thực tế đi làm. Cái này khiến nàng hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Thật không nghĩ tới, Triệu Âm tiểu tử này thế mà như thế để cho người ta khó có thể ứng phó. Không có chuyện khác, ta chính là nghĩ đến tiểu sư thúc ngài bình thường đối ta không tệ, gặp phải tình huống khẳng định phải tới cùng ngài nói một tiếng. Triệu Âm trong đôi mắt mang theo mấy phần trào phúng nhìn về phía Ngư Nguyệt, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Ở đằng kia chút đi qua khi dễ qua hắn người bên trong, Ngư Nguyệt hiện tại cuối cùng nếm đến đau khổ. Triệu Âm một mực tin tưởng vững chắc, báo ứng xưa nay sẽ không đến trễ, chỉ là còn chưa tới nên tới thời điểm. Đối với điểm này, trong lòng của hắn vô cùng xác định chính mình có thể làm được. Hắn chính là từ đầu đến đuôi báo thủ chủ nghĩa người. Mặc kệ đối phương có thân phận ra sao cùng địa vị, chỉ cần đã từng khi dễ qua hắn, nhất định phải đem món nợ này thường còn rõ ràng. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Ngư Nguyệt nhìn xem Triệu Âm, thần tình nghiêm túc hỏi. Nàng là thật sẽ để cho Triệu Âm là hành vi của mình nỗ lực tương ứng một cái giá lớn. Không biết rõ. Ta cũng không muốn biết, ta chỉ tin tưởng nếu ai trêu chọc ta, ta liền sẽ gấp bội phản kích trở về. Triệu Âm nhìn về phía Ngư Nguyệt, khắp khuôn mặt là không quan tâm thần sắc. Tốt, ngươi cái này là cố ý bức bách ta ra tay với ngươi trả thù a. Ngư Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Đừng như vậy a. Triệu Âm nhìn xem Ngư Nguyệt bộ dáng này, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không rõ nữ nhân này đang suy nghĩ gì, đều đã đến loại tình trạng này, thế mà còn nghĩ trả thù chính mình. Lá gan này cũng quá lớn a. Quả thực là nói đùa. Hắn làm sao có thể là loại kia tùy tiện để cho người ta trả thù người. Triệu Âm suy tư một chút, dự định thừa cơ chạy đi. Mặc dù nữ nhân này hiện tại trạng thái cùng bình thường không giống, nhưng muốn đối phó nàng, hắn vẫn có niềm tin, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều khí lực. Triệu Âm đang chuẩn bị rời đi, có thể Ngưng Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem cửa phòng hoàn toàn đóng chặt. Kế tiếp, ngươi liền hảo hảo chờ lấy tiếp nhận ta trả thù a. Ngưng Nguyệt lạnh băng băng nói. Triệu Âm tu vi cùng người bình thường so sánh xác thực rất lợi hại, nhưng nếu là cùng Ngưng Nguyệt so sánh, vậy thì kém hơn quá nhiều. Ngưng Nguyệt tiện tay vung lên, liền đem cả phòng đều phong khóa lại. Cũng không lâu lắm, Triệu Âm tiếng kêu thảm thiết ngay tại tử vong Triệu Trạch bên trong truyền ra ngoài, đáng tiếc nơi này chỗ vắng vẻ, căn bản không ai có thể nghe được. Ở cái địa phương này, Ngưng Nguyệt nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Âm liền rời giường, còn cố ý dụng tâm chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Nhất là khi nhìn đến Ngưng Nguyệt thời điểm, sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Chuyện xảy ra tối hôm qua, thẳng đến hiện tại nhớ tới, Triệu Âm vẫn là trong lòng rụt rè. Nữ nhân này hung ác lên thời điểm, thật là chuyện gì đều làm ra được. Nói thật, Triệu Âm cũng chưa hề dự liệu được chính mình sẽ kinh nghiệm chuyện như vậy, thật sự là để cho người ta cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ tuy vô nhịn, cũng không có cái khác biện pháp giải quyết. Hôm nay Triệu Âm biến phá lệ an phận. Ngưng Nguyệt ngồi chỗ ngồi của mình, khoe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem Triệu Âm hỏi, thế nào, hôm nay lại tại trong đồ ăn hạ độc sao? Làm sao lại thế? Triệu Âm không có biện pháp khác, hắn biết rõ chính mình căn bản không phải Ngưng Nguyệt đối thủ. Nếu là hắn có thể đánh được Ngưng Nguyệt, khẳng định sẽ đem ngày hôm qua bị tức tất cả đều phát tiết trở về, chỉ tiếc. Ai, hiện tại nhớ tới tràn đầy bị khuất. Đương nhiên, dù vậy, Triệu Âm trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng, hắn có thể không nguyện ý thừa nhận chính mình dễ dàng như vậy bị khi phụ. Mặc dù lần này, mẫu thân hắn tỷ lệ lớn cũng biết đứng tại phía bên mình, nhưng nếu là không có thể đem thù đã báo, trong lòng của hắn luôn cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần tìm được cơ hội, liền nhất định phải trả thù trở về. Triệu Âm nhìn về phía bên cạnh Thanh Nguyệt, không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Nên nói hai người bọn họ cách làm đều rất ngây thơ sao? Nhưng từ hắn góc độ của mình đến xem, lại không tiện nói như vậy. Cuối cùng, bữa sáng vẫn là đã ăn xong, lúc ăn cơm không một người nói chuyện, hoặc là nói, tất cả mọi người một mực duy trì trầm mặc. Sau khi cơm nước xong, Triệu Âm mở miệng nói ra, "Sư thúc, nếu là không có chuyện khác, ta dự định trở về." "A, tại sao phải đi, nơi này không dễ chơi sao?" Ngưng Nguyệt nhìn xem Triệu Âm, nghi hoặc mà hỏi thăm. Không dễ chơi, Triệu Âm vừa nghĩ tới ngày hôm qua kinh nghiệm, liền không nhịn được nói rằng, nữ nhân này tuyệt đối là tâm tư thâm trầm người, đặc biệt không dễ trêu chọc, tốt nhất vẫn là đừng tìm nàng có quá nhiều qua lại. Biện pháp tốt nhất chính là cách xa nàng một chút. Không cần phải nói đến ngay thẳng như vậy à, ngươi nói như vậy, người bên ngoài còn tưởng rằng ta ức hiếp ngươi nữa nha. Ngưng Nguyệt đối với hắn nói rằng, mặc dù Ngưng Nguyệt lúc nói lời này, ngữ khí nghe giống như có chút ủy khuất, nhưng trên thực tế, trong giọng nói của nàng không có chút nào khổ sở ý vị. Nữ nhân này liền là thằng điên, làm sao lại khổ sở đâu, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Sẽ không, tại sao có thể có người nghĩ như vậy chứ? Triệu Âm cắn răng nói rằng. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải làm cho Ngưng Nguyệt đem tất cả sổ sách cũng còn thành. Sẽ không liền tốt, đã sẽ không, vậy thì tiếp tục lưu lại nơi này, bồi sư thúc đợi một thời gian ngắn à. Ngưng Nguyệt vừa cười vừa nói. Ngược lại nàng một người ở chỗ này, xác thực rất nhàm chán, hoặc là nói, căn bản không có gì những chuyện khác có thể làm. Thời điểm trước kia còn tốt, nàng bây giờ, kỳ thật rất cô đơn. Sư thúc đều đem nói đến nước này, ta còn có cái gì tốt giải thích đâu. Cho tới giờ khắc này, Triệu Âm mới đột nhiên phát giác, chính mình xông lầm tuyệt đối không nên bước vào khu vực. Giờ phút này coi như hắn muốn rút người ra rời đi, từ lâu không có khả năng. Hắn hoàn toàn không rõ ràng, kế tiếp đợi chờ mình sẽ là như thế nào dày vò. Ai? Triệu Âm suy nghĩ không tự chủ được trôi hướng mẫu thân. Nếu là giờ phút này mẫu thân có thể hiện thân cứu hắn, thì tốt biết bao. A có thể hiện thực lại rất tàn khốc, mẫu thân cơ hồ không có cơ hội lại tới đây. Dù sao, đối phương là cùng hắn quan hệ mười phần phải tốt sư muội. Dù vậy, Triệu Âm vẫn là lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. chẳng lẽ mình thật liền một tia cơ hội chạy trốn cũng không có sao? Sau khi ăn cơm tối xong, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Nguyệt liền chủ động tới cửa tìm đến Triệu Hâm. Nói cho ta một chút, ngươi tối hôm qua đến cùng có hay không đi tìm 97 số không báo thủ? Thanh Nguyệt mang theo hiếu kỳ ngữ khí hướng Triệu Hâm hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hâm bất đắc dĩ trả lời một câu. Hẳn là không có đi thôi, kỳ thật tối hôm qua Thanh Nguyệt đã nghe được Triệu Hâm tiếng kêu thảm thiết, chẳng qua là lúc đó nàng nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không muốn đi trêu chọc phiền toái không cần thiết. Về phần về sau sẽ xảy ra cái gì, ai có thể sớm dự liệu được đâu. Triệu Hâm vận khí thực sự quá kém. Ngươi đều đã biết đáp án, còn hỏi ta làm gì? Thật là tối hôm qua ngươi. Thanh Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Nhất là buổi sáng hôm nay, Triệu Hâm còn nghĩ muốn chạy trốn, cái này khiến Thanh Nguyệt càng thêm không nghĩ ra, cảm thấy chuyện này phá lệ kỳ quái. Tối hôm qua, thanh âm của ngươi bị hắn che giấu. Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Hâm trong lòng liền tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng thật đặc biệt phản cảm loại này bị che đậy cảm giác. Chính mình còn bị người mạnh mẽ đánh một trận. Tối hôm qua kinh lịch, thật sự là quá thế thảm. Bất quá về sau, tình huống liền có chút không giống biến hóa. Tóm lại, Triệu Hâm đặc biệt không muốn hồi ức tối hôm qua phát sinh những sự tình kia. À, hóa ra là chuyện như vậy. A Thanh Nguyệt dùng mang theo đồng tình con mắt nhìn Triệu Hâm một cái. Trước đó Triệu Hâm phát ra tiếng kêu thảm thiết, sát thực phá lệ thế thảm. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Ngưng Nguyệt động thủ thời điểm, sát thực không có thủ hạ lưu tình. Tối hôm qua Thanh Nguyệt dọa đến toàn thân phát run, căn bản không dám thò đầu ra nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ thật nói cho cùng, cái này nhiều lắm là cũng chính là trò đùa mà thôi, không có khả năng động thủ thật đả thương người. Dù sao đại gia quan hệ trong đó tốt như vậy, coi như Ngưng Nguyệt tính cách lại hung ác, cũng sẽ không đối Triệu Hâm đến thật. Hơn nữa theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Ngưng Nguyệt dường như vẫn rất đau Triệu Hâm. Nếu là không thương hắn, làm sao lại cùng hắn đùa giỡn như vậy đâu? Cái này chẳng phải là rất hoang đường. Ngưng Nguyệt mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng trên thực tế, nàng lãnh khốc là có tiếng. Đây cũng là Thanh Nguyệt cảm thấy mình bị lừa dối nguyên nhân. Chủ yếu là ngoại giới tất cả mọi người biết, Ngưng Nguyệt không phải tốt chung đụng người. Nàng bình thường trên cơ bản rất ít mở miệng nói chuyện. Hơn nữa đại đa số thời điểm, chỉ cần có thể động thủ giải quyết vấn đề, liền tuyệt sẽ không cùng người tốn nhiều một câu miệng lưỡi. Có thể nói, Ngưng Nguyệt lần này cách làm hoàn toàn phá vỡ chính mình trước kia thông thường, cái này nhưng làm Thanh Nguyệt giật mình kêu lên. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Ngưng Nguyệt đối Triệu Hâm coi trọng. Kỳ thật đây cũng là Thiên Tiên Tông truyền thống, từ trước đến nay đều phi thường trọng thị trong môn phái vãn bối đệ tử. Có thể nói, Thiên Tiên Tông là toàn bộ tu chân giới đoàn kết nhất môn phái. Cũng chính vì vậy, nó mới có thể trở thành chân chính tu chân thứ nhất tông môn. Cái này cùng môn phái khác có cách biệt một trời. Môn phái khác nội bộ đều ưa thích lẫn nhau lục đục với nhau, đến mức nhường tự thân phát triển đi hướng hoàn toàn vặn vẹo phương hướng. Cái này thật sự là một cái để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ sự tình. Vấn đề này thật cần phải thật tốt giải quyết một cái. Nếu không, bọn hắn mãi mãi cũng không có siêu việt Thiên Tiên Tông cơ hội. Đương nhiên, liền coi như bọn họ sửa lại nội bộ vấn đề, cùng hiện tại Thiên Tiên Tông so sánh, cũng sớm đã bị kéo ra chênh lệch lớn, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Cái này là không thể tranh luận sự thật. Đây cũng là Thiên Tiên Tông người lãnh đạo ngay từ đầu làm ra anh minh quyết sách kết quả, cho nên mới nhường trong môn phái nhân tài càng ngày càng nhiều. Có thể nói, một cái tông môn phải chăng đoàn kết, cùng tu tiên sự nghiệp phát triển có rất lớn liên quan. Đã quyết định lưu lại, Triệu Âm cũng bắt đầu đối nơi này tiến hành một chút chỉnh lý. Không có cách nào, hiện ở cái địa phương này tình trạng thật sự là nhường người đau đầu. Dùng để ở người khẳng định là không có vấn đề, chỉ là hoàn cảnh thực sự quá kém, kém đến để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ít ra Triệu Hâm trước kia chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ ở nơi như thế này. Nhưng bây giờ đã bị ép lưu lại, vậy thì nhất định phải chăm chú đối đãi nơi này. Nếu như mình không chăm chú đối đãi, cuối cùng xui xẻo vẫn là mình. Ít ra tại Triệu Hâm xem ra, nơi này khẳng định là muốn cải tạo một phen. Nếu là không cải tạo, cũng không biết sẽ tồn tại nhiều ít vấn đề. Triệu Hâm một người động thủ cải tạo, vốn hẳn nên sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng cũng may hắn là tu chân giả, làm việc tốc độ nhanh đến kinh người. Cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền bắt đầu đối cái này dân cư tiến hành cải tạo công tác. Hắn đầu nhập cải tạo bộ dáng, tựa như tìm tới chính mình tâm tâm niệm niệm đồ vật như thế chuyên chú. Rất nhanh, nơi này liền tiếp thông mạng lưới. Chương 380, ai cũng không cách nào cam đoan, nhiều đệ tử như vậy bên trong, có thể hay không còn có mấy cái ý nghĩ quái dị. Chương 380, ai cũng không cách nào cam đoan, nhiều đệ tử như vậy bên trong, có thể hay không còn có mấy cái ý nghĩ quái dị. Lúc đầu nơi này mong muốn kết nối mạng lưới là phi thường khó khăn, nhưng Triệu Hâm thực lực thập phần cường đại, cuối cùng vẫn thành công tiếp thông. Triệu Hâm thi triển pháp thuật lúc cảnh tượng, quả thực nhường Thanh Nguyệt đều nhìn ngây người. Trước đó Triệu Hâm một mực không có ẩn giấu thực lực của mình, nhìn đại khái cùng Thanh Nguyệt thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng nhìn thấy Triệu Hâm thi triển pháp thuật về sau, Thanh Nguyệt mới hiểu được, chính mình cùng Triệu Hâm ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch, kia chênh lệch tựa như một đạo không thể vượt qua hừng câu. Ngoài ra còn có Ngưng Nguyệt, nàng một mực đang âm thầm quan sát lấy Triệu Hâm. Chính như nàng dự đoán như thế, Triệu Hâm thực lực rất mạnh, thậm chí so với nàng sư tỷ thực lực còn phải mạnh hơn không ít. Mặc dù Triệu Hâm thực lực còn không cách nào cùng những cái kia thế hệ trước cao thủ so sánh, nhưng tại tu chân giới địa vị, trên cơ bản đã vững chắc xuống, khó mà dung chuyển. Nhất làm cho người kỳ quái là, Nhan Tịch Ngự đã từng nói, đối với Triệu Hâm, hắn trên cơ bản là bỏ mặc không quan tâm thái độ. Triệu Hâm đối tu luyện phải chăng nhu cầu danh lợi, chuyện này hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời. Huống hồ, hắn nói lời nói này thời gian cũng không tiểu viễn, khoảng cách hiện tại cũng liền mấy tháng mà thôi. Theo một cái không có chút nào tu vi người bình thường, trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, Triệu Hâm tốc độ tiến bộ, nói thật, quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Cho dù là thiên phú nhất là xuất chúng tu sĩ, tốc độ tu luyện đạt tới loại trình độ này, cũng lộ ra quá mức khoa trương. Bất quá, tình huống như vậy tại Ngưng Nguyệt trong mắt, ngược không tính là đặc biệt khiến người bất ngờ. Dù sao Ngưng Nguyệt thân phận cũng không bình thường. Nàng là tu tiên giới cường giả đỉnh cao, càng là Thiên Tiên Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất độ kiếp kỳ đại năng. Mặc dù luận đến chân thực chiến lực, nàng chưa hẳn có thể ở làm cái tông môn bên trong xếp tới thứ nhất, nhưng luận đến tăng lên cảnh giới tốc độ, nàng xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, đây đều là không thể nghi ngờ sự thật. Ngưng Nguyệt bản thân liền là một vị tuyệt thế thiên tài. Hoặc là nói, phàm là theo Thiên Tiên Tông đi ra đệ tử, không có một cái nào không phải thiên phú dị bẩm người. Thiên Tiên Tông chọn lựa đệ tử, từ trước đến nay lấy thiên tài là mục tiêu chủ yếu, điểm này tại tu chân giới cơ hội là chung nhận thức, có rất ít người sẽ chất vấn. Coi như cá biệt đệ tử tiên thiên điều kiện không tính đỉnh tiêm, chỉ cần bọn hắn ngày mai chịu nỗ lực đầy đủ cố gắng, Thiên Tiên Tông cũng sẽ đem đặt vào khảo sát phạm vi. Bởi vậy, Thiên Tiên Tông thực lực mạnh, tuyệt không phải dùng đơn giản mấy câu liền có thể nói rõ. Triệu Hâm, ngươi đem chỗ này cải tạo đến tốt như vậy, là định dùng tới làm cái gì nha? Ngưng Nguyệt trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được hướng Triệu Hâm đặt câu hỏi. Ở trong mắt nàng, Triệu Hâm xác thực rất đặc biệt, ý nghĩ luôn luôn cùng những người khác không giống. Dựa theo tu chân giới thông thường nhận biết, tất cả tu sĩ đều nên cảm thấy, người tu tiên sẽ không coi trọng trong thế tục sự vật, nhất là ở lại hoàn cảnh, càng là không quan trọng. Nào có người sẽ ở sinh hoạt chi tiết đầu nhập nhiều như vậy tình lực đâu? Cơ hồ tất cả mọi người không thèm để ý những này, cái này tại tu chân giới được công nhận sự thật. Chỗ ở, đương nhiên muốn làm cho dễ chịu chút mới đúng. Hơn nữa ta còn ở lại chỗ này nhì trang mạng lưới, ngươi có muốn thử một chút hay không? Triệu Hâm mang theo vài phần chờ mong hỏi. Kỳ thật mạng lưới thứ này quả thật không tệ. Nếu có thể thật tốt lợi dụng, tuyệt đối có thể trở thành một loại cực kỳ tốt tiêu khiển phương thức. Mạng lưới? Đó là cái gì? Ngưng Nguyệt đã thật lâu không có rời đi tông môn ra ngoài du lịch, hoàn toàn không biết rõ bây giờ tu chân giới đã nhấc lên một cỗ mạng lưới dậy sóng, càng không ngờ tới Triệu Hâm sẽ đem mạng lưới chứa vào nơi này. Chính là cái này. Triệu Hâm lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Ngưng Nguyệt. Tiếp lấy, hắn lại dẫn Ngưng Nguyệt nhìn mấy cái video ngắn. Bất quá một cái mắt, Ngưng Nguyệt liền hoàn toàn say mê mạng lưới, còn mang theo vài phần đoán trách hỏi Triệu Hâm, vì cái gì không sớm một chút đem đồ tốt như vậy lấy ra, cái này rất đáng tiếc à. Đối mặt Ngưng Nguyệt chất vấn, Triệu Hâm cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn căn bản không có ý định đem nơi này mà đến, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể cùng Ngưng Nguyệt nói thật, nếu để cho nàng biết nói ra chân tướng, chính mình khẳng định không có kết cục tốt. Triệu Hâm trong lòng rất rõ ràng, chuyện này tuyệt không thể tiết lộ một tơ một hào. Không ai có thể mò thấy Ngưng Nguyệt tính tình, ngược lại Triệu Hâm cảm thấy nàng tuyệt đối không bình thường, vẫn là cách xa nàng một chút tương đối tốt, miễn cho lại dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Ngưng Nguyệt cũng không phải dễ dàng người đối phó. "Tốt, nhìn ngươi cái này dáng vẻ khẩn trương, ta cũng không phải cố ý muốn làm có ngươi." Ngưng Nguyệt mang trên mặt nụ cười nhìn về phía Triệu Hâm, thân tình kia thấy thế nào đều lộ ra mấy phần không có hảo ý, có thể Triệu Hâm căn bản không có cách nào cự tuyệt nàng, làm như thế nào cự tuyệt đâu? Chẳng lẽ còn muốn lại chịu một trận đánh? Đây tuyệt đối không phải Triệu Hâm bằng lòng nhìn thấy. "Nói cho ta một chút, ngươi bây giờ còn có đồ chơi tốt gì không có lấy ra?" Ngưng Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Triệu Hâm nửa bên khóe miệng, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu hỏi. Chỉ cần có chút sức quan sát người đều có thể nhìn ra, nàng nụ cười này bên trong kỳ thật cất giấu ác ma giống như uy hiếp. Nếu là Triệu Hâm không bỏ ra nổi có thể làm cho nàng hài lòng đồ vật, kế tiếp chỉ sợ không thể thiếu muốn bị quyền đấm cước đá dừng lại. Đây mới là Ngưng Nguyệt diện mục chân thật mười phần nữ ác ma. Tại Triệu Hâm xem ra, Ngưng Nguyệt so trước đó gặp phải cái kia lao bà còn đáng sợ hơn, là chính mình nhất định phải thời điểm phòng bị người. "Không có." Triệu Hâm dùng sức lắc đầu, giọng trả lời mười phần kiên quyết. Coi như hắn thật còn có cái khác mới lạ vật, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Ngưng Nguyệt. Gia hỏa này không chỉ có động một chút lại uy hiếp chính mình, còn đối với mình độc thủ. Chẳng lẽ còn muốn để cho mình chủ động giúp nàng bận điệu? Đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Triệu Hâm thật là đặc biệt mang thù người. Nếu là có người thật coi hắn là thành dễ ước hiếp đồ đần, vậy người này bản thân mới thật sự là ngu xuẩn. Thật không có. Ngưng Nguyệt chăm chú nhìn Triệu Hâm ánh mắt kia dường như có thể xem thấu hắn tất cả tâm tư, tìm tới chân tướng. Thật không có. Triệu Hâm trả lời không chần chờ chút nào, vô cùng khẳng định. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Ngưng Nguyệt hỏi ngược lại, khoe miệng có chút hướng lên giơ lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Ngài đương nhiên sẽ tin, dù sao ta là ngài thân cận nhất sư điện, ngài cũng không thể không tin lời ta nói à? Triệu Hâm cũng cười theo cười, theo lại nói của nàng nói. Kỳ thật giờ phút này Ngưng Nguyệt cũng không biết nên cùng Triệu Hâm nói cái gì mới tốt. Lời nói của nàng cử chỉ, quả thực tựa như một cái sống sờ sờ nữ ác ma. Triệu Hâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mẹ của mình đến cùng là từ đâu tìm đến như vậy nhiều tính cách cổ quái sư muội, một cái so một cái để cho người ta nhìn không thấu. Trước kia Triệu Hâm luôn cảm giác mình thực lực siêu quần, không ai có thể địch. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, thực lực cường đại người khắp nơi đều là, có quá nhiều người là chính mình không treo chọc nổi. Ai chuyện này xác thực cùng mấy vị đồng hành có liên quan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Triệu Hâm trong lòng một mực rất hiếu kỳ, mẹ của mình đến cùng có bao nhiêu sư muội? Thế nào cảm giác bất luận đi đến nơi nào, đều có thể gặp phải một cái thực lực siêu cường sư muội, cũng chính là sư thúc của mình. Cái này thật sự là quá làm người ta giật mình. Mình rốt cuộc có bao nhiêu vị sư thúc a? Người sư thúc kia, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, ngài cùng các nàng là cùng một giới đệ tử sao? Các ngươi bốn chị em đến cùng hết thảy có bao nhiêu người đâu? Triệu Hâm mang theo hiếu kỳ hỏi. Ngươi thế nào đống nhiên hỏi cái này? Đây không phải sợ về sau gặp nhận lầm sư thúc đi? Triệu Hâm cười giải thích. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, Toàn bộ đại lục ở bên trên, chúng ta Thiên Tiên Tông đệ tử tổng cộng cũng liền chừng 1000 người, Ngư Nguyệt cười trả lời. Hơn 1.000 người. Triệu Hâm trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, cái số này vượt xa khỏi hắn mong muốn, nhường hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Không sai, cùng chúng ta cùng một đám bắt đầu tu luyện đệ tử, xác thực có hơn 1000 người. Bất quá ngươi không cần khẩn trương, trong những người này đa số hiện tại cũng không trên phiến đại lục này. A, hóa ra là dạng này. Nghe nói như thế, Triệu Hâm nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Nhưng có cái tình huống, đại sư tỷ hài tử vừa ra đời, không ít người đều tranh cãi muốn trở lại thăm một chút đâu, Ngưng Nguyệt vẫn như cũ treo nụ cười nói rằng, lời này cũng không phải là thuận miệng nói lung tung, mà là xác thực có một bộ phận đệ tử kế hoạch về tới thăm. Chỉ là bọn hắn trong tay còn có không hoàn thành chuyện, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở đây. Không, không thể nào. Triệu Hâm trong nháy mắt sợ ngây người, nếu là thật giống Ngưng Nguyệt nói dạng này, vậy mình chẳng phải là muốn đối mặt khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Triệu Hâm chỉ cảm thấy đầu một hồi căng đau, suy nghĩ đều biến hỗn loạn lên. Tại Thiên Tiên Tông, ngoại trừ mẫu thân, hắn cũng tìm không được nữa cái thứ hai tâm trí người bình thường. Từ lúc trước đó gặp gỡ vị kia lớn tuổi nữ đệ tử, cảm giác này liền thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Tòa này tông người trong cửa, dường như người người đều lộ ra một cố khát thường. Nhất là trước mắt Ngưng Nguyệt, càng làm cho hắn cảm thấy thúc thủ vô sách. Nếu là tình huống đúng như Ngưng Nguyệt nói tới, vậy hắn về sau nhất định phải thời điểm đề cao cảnh giác. Ai cũng không cách nào cam đoan, nhiều đệ tử như vậy bên trong, có thể hay không còn có mấy cái ý nghĩ quái dị, làm việc không hề cố kỵ người. Làm sao không biết đâu? Phải biết, từ cổ chí kim, chúng ta Thiên Tiên Tông chỉ có người mẫu thân một cái người lập gia đình. Ngưng Nguyệt cười hướng hắn giải thích. Tình huống thực tế cũng xác thực như thế. Thiên Tiên Tông đệ tử từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, thực chất bên trong mang theo một cỗ bẩm sinh ngạo khí. Bọn hắn phần lớn không lọt mắt môn phái khác đệ tử, chớ nói chi là cùng môn phái khác người tổ kiến gia đình. Trong mắt bọn hắn, môn phái khác người căn bản không xứng với Thiên Tiên Tông đệ tử. Cho nên, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thái độ cao ngạo. Trong tông môn xưa nay chưa từng xuất hiện đệ tử có hại tử tình huống, chỉ có Nhan Tịch Ngữ là lệ riêng, nàng chọn ra như vậy một kiện đánh vỡ thường quy sự tình. Năm đó, Nhan Tịch Ngữ đi ra ngoài lịch luyện lúc, ngoài ý muốn xâm nhập thế tục giới. Ở nơi đó, nàng làm quen Triệu Hâm phụ thân, cuối cùng còn sinh ra Triệu Hâm. Chuyện này nói đến, quả thật làm cho người cảm thấy đã ngoài ý muốn vừa bất đắc dĩ. Nếu là sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ không ai có thể dự liệu được về sau phát triển. Đây cũng là lúc trước Thiên Tiên Tông tông chủ sẽ nổi trận lôi đình nguyên nhân. Dù sao, Nhan Tịch Ngữ phá vỡ tông môn truyền thừa nhiều năm quý củ, nhưng theo thời gian chậm rãi truyền rời, Thiên Tiên Tông người dần dần tiếp nhận sự thật này. Đến bây giờ, bọn hắn cũng lười lại đối với chuyện này soi mói, thậm chí có không ít người đặc biệt chờ mong có thể nhìn thấy Triệu Hâm cái này hậu bối, muốn tận mắt nhìn xem Thiên Tiên Tông tông chủ người thừa kế đến cùng dáng dấp ra sao. Chương 381, chờ sau này thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chương 381, chờ sau này thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng không biết mình tại Thiên Tiên Tông kỳ thật rất được hoan nghênh. Trên cơ bản Thiên Tiên Tông đệ tử đều muốn tận mắt gặp hắn một chút. Trên thực tế, có rất nhiều đệ tử đều trong bóng tối chú ý Triệu Hâm hành tung, chỉ là bọn hắn đều không hề lộ diện, một mực núp trong bóng tối. Mỗi người đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, không có toát ra vội vàng muốn gặp ánh mắt của hắn. Cái này, bọn hắn vì cái gì vội vã như vậy muốn gặp ta đâu? Triệu Hâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì đám người này giống như đều đúng thấy mình chuyện này phá lệ tích cực? Cái này thật sự là nhường hắn cảm thấy khó có thể lý giải được, lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tại Thiên Tiên Tông, ngươi thật là một cái giống kỳ tích tồn tại như thế. Ngưng Nguyệt trong lời nói mang theo vài phần thâm ý. Về phần Triệu Hâm có thể hay không minh bạch ý tứ của những lời này, vậy cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Ngưng Nguyệt cũng sẽ không chủ động cùng hắn giải thích nguyên do trong đó. Nhưng nói đến, Triệu Hâm vận khí là thật tốt. Đầu tiên, hắn là Nhan Tịch Ngữ nhi tử, cái này nhường hắn nắm giữ thân phận đặc thù. Càng quan trọng hơn là, năm đó hắn xuất sinh về sau, cũng không có trực tiếp bị mang về Thiên Tiên Tông, mà là đợi đến tất cả mọi người hoàn toàn tiếp nhận hắn tồn tại về sau, tình huống mới phát sinh biến hóa. Bây giờ, trong mắt bọn hắn, Triệu Hâm ngược lại thành có thụ thương yêu bà bối. Nếu là đổi thành 20 năm trước, nếu không phải Nhan Tịch Ngữ ngày bình thường một mực bảo hộ lấy hắn cùng phụ thân hắn, chỉ sợ hai cha con bọn họ đã sớm gặp bất hạnh. Đây đúng là không thể nghi ngờ sự thật, mặc dù nói ra có chút tàn khốc, nhưng đây chính là không cách nào cải biến hiện thực. Kỳ tích? Cái gì kỳ tích a? Triệu Hâm nghe được không nghĩ ra, hoàn toàn không rõ Ngưng Nguyệt lời nói này hàm nghĩa. Ngươi bây giờ không cần biết những này, chờ sau này thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Ngưng Nguyệt nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại nhường Triệu Hâm biết quá nhiều chuyện, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Coi như biết, cũng không cải biến được dưới mắt tình trạng. Đã dạng này, vậy ta cũng không nói cho ngươi thêm lời thừa thãi. Triệu Hâm một thanh hất ra Ngưng Nguyệt tay, quay người liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình lên mạng. Nhưng mà, giờ phút này Ngưng Nguyệt căn bản không có ý định cứ như vậy thả Triệu Hâm đi, rất nhanh lại theo sau, chăm chú dính ở bên cạnh hắn. Một màn này, thật sự là nhường Triệu Hâm cảm thấy bất đắc dĩ lại đau đầu. Chớ bội đi như vậy a, lại theo ta trò chuyện một hồi, được hay không? Ngưng Nguyệt vẫn như cũ trên mặt nụ cười, tiếp tục đối Triệu Hâm nói rằng: "Không được, ta không hứng thú cùng ngươi nói chuyện phiếm, xin ngươi rời đi chỗ ở của ta." Triệu Hâm trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, muốn đem Ngưng Nguyệt đuổi đi. Có thể Ngưng Nguyệt căn bản không cho Triệu Hâm cơ hội cự tuyệt, tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy Triệu Hâm tay. Chuyện cứ như vậy lâm vào thế bí. Ngưng Nguyệt thực lực rất mạnh, nàng không được người khác cự tuyệt yêu cầu của mình. Thế là, Triệu Hâm chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưng Nguyệt đi theo chính mình, cùng đi vào phòng. Triệu Hâm đi tiến gian phòng sau, lập tức mở ra chính mình máy tính. Mà đứng ở bên cạnh hắn Ngưng Nguyệt, ánh mắt một mực dừng lại tại trên màn ảnh máy vi tính, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ biểu lộ. Thứ này thật có ý tứ, là thế nào làm ra a? Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Hâm máy tính, tò mò hỏi. Nhất là nhìn thấy Triệu Hâm mở ra trò chơi sau, lòng hiếu kỳ của nàng càng thêm mãnh liệt, không nghĩ tới thứ này vậy mà có thể bày biện ra như thế sinh động thú vị hình tượng. Cái này khiến Ngưng Nguyệt đối máy tính sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này với ngươi không quan hệ. Triệu Hâm không muốn cùng Ngưng Nguyệt đàm luận những này không quan hệ sự tình cần yếu, giọng nói mang vẻ một tia không kiên nhẫn. Nhưng Triệu Hâm không muốn nói, Ngưng Nguyệt lại không định lúc này bỏ qua, ngược lại theo thật sát phía sau hắn, càng không ngừng đưa ra các loại vấn đề. Triệu Hâm không có cách nào, chỉ có thể ngẫu nhiên hùa theo đáp lại nàng vài câu, trừ cái đó ra, hắn cũng không có biện pháp khác. Dù sao, coi như hắn muốn phản kháng, cũng căn bản không phải Ngưng Nguyệt đối thủ. Cái này vật nhìn xem rất mới mẻ, ta tới thử lấy thao tác hạ. Ngưng Nguyệt từng thanh Triệu Hâm đẩy lên một bên, chính mình ngồi xuống động thủ, còn tiện tay mở ra trò chơi. Triệu Hâm thấy ánh mắt đều đăm đăm. Ngươi cũng quá không khách khí a. Thẳng đến về sau, Triệu Hâm mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là hoàn toàn không đem mình làm người ngoài. Ngưng Nguyệt cái cô nương này, ngoại trừ chơi game bên ngoài, thế mà còn tìm tới có thể đọc tiểu thuyết trang web, phối hợp tại Triệu Hâm trên máy vi tính nhìn lên tiểu thuyết. Một phút này, Triệu Hâm hoàn toàn nói không ra lời. Càng mấu chốt chính là, Ngưng Nguyệt mặt ra đặc biệt dày, bất kể thế nào khuyên nàng rời đi đều không có hiệu quả, thậm chí còn bày ra muốn động thủ dáng vẻ uy hiếp Triệu Hâm. Không có cách nào, Triệu Hâm đành phải lại lấy ra một bộ điện thoại, định dùng điện thoại đến đổi nàng. Có thể Ngưng Nguyệt căn bản không tiếp thụ, nhất định máy tính. Triệu Hâm không có cách nào, chỉ có thể lại làm ra một máy tính, chính mình đi chơi game. Ngưng Nguyệt liền ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Triệu Hâm máy tính đọc tiểu thuyết, một chút muốn định rời đi đều không có. Dù là tới ban đêm, nàng vẫn như cũng là cái bộ dáng này, đọc tiểu thuyết thấy bà mê. Triệu Hâm trong lòng đừng đề cập nhiều ý quất. Đây rốt cuộc là cỡ nào cổ quái người a? Triệu Hâm thực sự bị Ngưng Nguyệt chơi đùa không chịu nổi, lập tức đứng người lên đi ra khỏi phòng. Hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân này, hắn đã cảm thấy trong lòng đặc biệt bực bội. Có thể lại không có cách nào trực tiếp đem nàng đuổi đi. Loại cảm giác này thật sự là quá đau khổ. Triệu Hâm sau khi đi ra khỏi phòng, liền ở bên ngoài hành lang bên trong tới lui lui đi động. Đúng lúc này, Thanh Nguyệt từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Thanh Nguyệt đi tới, Triệu Hâm tâm tình hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Ít ra Ngưng Nguyệt không cùng tới. Loại này không cần bị dây dưa cảm giác, thật sự là quá sảng khoái. Nói thật, Triệu Hâm trong lòng vẫn có nghi vấn, Ngưng Nguyệt vì cái gì tổng là theo chân chính mình không thả. Bất quá giờ phút này, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị máy tính hấp dẫn lấy. Loại này toàn thân tâm đầu nhập trong đó cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Người sao lại ra làm gì? Triệu Hâm nhìn về phía Thanh Nguyệt hỏi. Cùng tính huống của ngươi không sai biệt lắm. Thanh Nguyệt nhìn Triệu Hâm một cái, mở miệng nói ra. Ngươi cũng cảm thấy ở bên trong không có ý gì sao? Triệu Hâm cười hỏi. Cũng không thể bảo hoàn toàn là như thế này, chính là cảm thấy gần nhất thời gian quá buồn tẻ. Kỳ thật đến lúc này, ta luôn luôn đang tự hỏi mình rốt cuộc là vì cái gì mà cố gắng. Trước kia ta là thật không biết mình cố gắng ý nghĩa, liền xem như hiện tại, cũng vẫn là không có quá nghĩ rõ ràng. Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói. Ta như vậy có phải là kỳ quái hay không a? Thanh Nguyệt hỏi tiếp. Không có chút nào kỳ quái, kỳ thật không biết mình vì cái gì phấn đấu, ngược lại là trạng thái tốt nhất. Trên thực tế, rất nhiều người căn bản cũng không tin tưởng chính mình phấn đấu mục tiêu, nếu là thật mình xác mục tiêu, đây mới thực sự là hẳn là bắt đầu cố gắng thời điểm. Người đều là có lười nhác hành động bản tính. Tựa như ngươi như bây giờ, quen thuộc loại này nhìn nhàn nhã tản mạn sinh hoạt về sau, sẽ còn lại đi cố gắng phấn đấu sao? Triệu Hâm cười hỏi ngược lại. Nếu là trước kia, Triệu Hâm đối loại vấn đề này căn bản không hứng thú đi trả lời. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có thể trả lời, còn có thể trả lời thật sự lưu loát. Điểm này là không hề nghi ngờ. Có đôi khi, ta thật đoán không ra trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Thanh Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm nói rằng, nàng là thật cảm thấy Triệu Hâm thật đặc biệt, thật giống như mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn đều có thể không đếm xỉa đến, sẽ không nhận tổn thương như thế. Cuộc sống như vậy trạng thái, thật để cho người ta rất hâm mộ. Rất nhiều đạo lý, Triệu Hâm cơ hồ thuận miệng liền có thể nói ra đến. Có thể chính mình đâu, vẫn luôn tại trong ngượng ngùng dãy rủa, căn bản không biết mình đến cùng thích gì. Luôn luôn tại do dự, trước kia ưa thích tu luyện là bởi vì chính mình sư phụ. Nhưng bây giờ buông xuống sư phụ mang tới gánh nặng trong lòng, chính mình lại còn thừa lại cái gì đâu? Chính mình là thật ưa thích tu luyện sao? Nếu như không phải thật tâm ưa thích tu luyện, vậy mình kiên trì tu luyện lại đến cùng là vì cái gì đâu? Rất nhiều chuyện, nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng những này nhường nàng cảm thấy hoang mang vấn đề, tại Triệu Hâm trong mắt, dường như căn bản không tính là vấn đề. Gia hỏa này giống như mặc kệ từ lúc nào, đều có thể bảo trì dạng này bình hòa tâm tính. Cái này thật để cho người ta không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Có lẽ, cái này chính là mình cùng Triệu Hâm ở giữa lớn nhất khác biệt ta, nếu là chính mình cũng có thể làm ra cải biến liền tốt. Nói không chừng, đây chính là sư phụ để cho mình đi theo Triệu Hâm bên người nguyên nhân. Lãnh Nguyệt nghĩ đến sư phụ của mình, kia là một cái tràn ngập cảm giác thần bí người. Ngươi nếu có thể đoán được ta đang suy nghĩ gì, vậy nhưng liền phiền toái. Triệu Hâm bất đắc dĩ cười cười, căn bản không có đem nữ nhân trước mắt này lời nói để ở trong lòng. Tính toán, ngươi cứ như vậy đi, ta cảm thấy ngươi như bây giờ kỳ thật rất tốt. Ta có được hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Triệu Hâm bất đắc dĩ liếc mắt. Nữ nhân này thật là khiến người ta không nghĩ ra. Coi như đoán được mình tâm tư, thì có ích lợi gì đâu. Nói cho cùng, đoán được chính mình căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Triệu Hâm một mực cũng cho là như vậy. Làm sao lại không sao cả, sư phụ ta để cho ta đi theo ngươi, ta đương nhiên muốn biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Chỉ có biết rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, ta mới có thể hiểu sư phụ ta tâm tư, chẳng lẽ không đúng sao? Lãnh Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, ngữ khí bình tĩnh nói. Lời nàng nói hơi dài, theo mặt ngoài nghe giống như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế căn bản chân đứng không vững. Hơn nữa nàng cũng không có ý định cùng Triệu Hâm giảng đạo lý. Cái này có cái gì tốt nói đâu? Đây không phải thuần túy tại nói vậy sao? Kỳ thật, trong nội tâm nàng đã chậm rãi minh bạch sư phụ vì cái gì để cho mình đi theo Triệu Hâm. Người này xác thực rất đặc biệt, cùng hắn ở chung, thật sẽ cho người cảm thấy rất dễ chịu. Ngươi người này nói thật sự là không có có trật tự, ta gọi Lãnh Nguyệt. Ngươi nếu là cảm thấy mình có thể đem ta nhìn đấu, đó suy nghĩ nhiều. Triệu Hâm bất đắc dĩ nói rằng, nàng là thật cảm thấy như vậy. Chính mình là theo thế giới khác tới, chẳng lẽ điểm này đối phương cũng có thể đoán được sao? Quả thực là nói hiệu nói vượng. Đúng rồi, ngươi sao lại ra làm gì, không tiếp tục tu luyện sao? Triệu Hâm nhìn xem Lãnh Nguyệt hỏi. Không luyện, quá không có ý nghĩa. Ngươi có hay không đồ chơi tốt gì, để cho ta chơi một hồi a? Kỳ thật Lãnh Nguyệt đã sớm biết Triệu Hâm có máy tính loại vật này, chỉ là trước kia trong nội tâm nàng áp lực quá lớn, căn bản không dám tới liều những vật này, sợ cách làm của mình sẽ để cho sư phụ thất vọng. Hiện tại nàng rốt cục trầm tĩnh lại, hơn nữa đã cách xa Băng Liên Tông, xác thực cần hảo hảo bưng lòng một chút. Vừa vặn biết Triệu Hâm nơi này có không ít tốt đồ chơi, cái này khiến nàng sinh ra hứng thú. Càng quan trọng hơn là, liền xem như giống Lãnh Nguyệt dạng này thực lực cường hãn người, giờ phút này cũng đối với mấy cái này mới mẹ đồ chơi tràn ngập tò mò. Kỳ thật Lãnh Nguyệt hứng thú cũng bị điều động, nàng cũng muốn chơi một chơi nhìn xem. Đương nhiên, cuối cùng có thể chơi hay không tới, còn phải nhìn Triệu Hâm có nguyện ý hay không. Chương 382, chỉ cần ngươi nỗ lực cái giá tương ứng, liền có thể cầm tới thứ ngươi muốn. Chương 382, chỉ cần ngươi nỗ lực cái giá tương ứng, liền có thể cầm tới thứ ngươi muốn. Thứ này căn bản không tồn tại. Triệu Hâm trả lời 10 phần dứt khoát, không có nửa phần chần chờ. Coi như song phương biết nhau, cũng không thể để đối phương không có chút nào nguyên do lấy đi vật phẩm của mình. Trước đó đã có cái gọi Ngưng Nguyệt người tới được nhờ, hiện tại lại toát ra một cái, thật chẳng lẽ đem chính mình chỗ này xem như không cần bỏ ra tiền sân chơi, có thể tùy tiện miễn phí cầm, miễn phí sử dụng. Triệu Hâm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đầu năm nay người trẻ tuổi, làm sao lại như thế ưa thích không đầu nhập bất kỳ chi phí liền chiếm người khác tiện nghi đâu. Loại tình huống này, thực sự làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Thật không có sao. Lãnh Nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống, con mắt chăm chú khóa lại Triệu Hâm truy vấn. Không có chính là không có, ngươi còn có thể thế nào? Triệu Hâm ngược lại muốn xem, Lãnh Nguyệt kế tiếp dự định làm cái gì? Chẳng lẽ đối phương còn muốn đối tự mình động thủ không thành? Triệu Hâm thậm chí có chút bận tâm, chính mình nếu là không có khống chế tốt khí lực, sẽ đem Lãnh Nguyệt đánh cho đặc biệt thảm. Liền Lãnh Nguyệt chút bản lĩnh ấy, cũng dám cùng tự mình động thủ. Lãnh Nguyệt đến cùng có bao nhiêu năng lực, Triệu Hâm trong lòng rất rõ ràng. Động một chút lại nghĩ đến động thủ, ngươi thế nào thô bạo như vậy? Lãnh Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nàng là thật không muốn cùng Triệu Hâm động thủ. Một mặt là bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải Triệu Hâm đối thủ. Nếu là thật đánh nhau, nói không chừng sẽ bị Triệu Hâm đè xuống đất mạnh mẽ giáo huấn một lần. Đây tuyệt đối không phải Lãnh Nguyệt muốn nhìn đến kết quả. Nàng lại không ngu ngốc, làm sao lại bằng lòng vô duyên vô cớ chịu một trận đánh đâu? Mấu chốt nhất là, rõ ràng biết mình đánh không lại Triệu Hâm, còn chủ động khiêu khích độc thủ, đây không phải không có việc gì tìm chuyện, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta chỗ nào làm được không hợp quy củ? Ngươi nếu là không có can đảm, trực tiếp thừa nhận chính mình nhát gan không được sao? Triệu Hâm mang trên mặt ý cười nói rằng, ta không phải nhát gan, chỉ là không có tất nhiên muốn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian dây dưa mà thôi. Lãnh Nguyệt niết miệng, về sau liền không có lại nói tiếp. Loại cục diện này, thực sự để cho người ta cảm thấy không có cách nào. Nếu là thật động thủ, chính mình khẳng định thất bại đến rối tinh rối mù. Đến lúc đó, chính mình tại đường trong lòng người hình tượng và địa vị cũng biết hoàn toàn sụp đổ. Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt trong lòng lại nhiều hơn mấy phần ủy khuất. Nói thật, nàng đến bây giờ cũng không biết Triệu Hâm đến cùng là làm được gì. Rõ ràng không có về mặt tu luyện tốn bao nhiêu thời gian, có thể thực lực lại mạnh đến mức để cho người ta sợ hãi. Cái này khiến nàng theo trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Dạng này mới đúng chứ, ngươi còn có sự tình khác muốn nói với ta sao? Triệu Hâm nhìn về phía Lãnh Nguyệt hỏi. Không có Lãnh Nguyệt trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật, ngươi nếu là muốn lấy được vật mình muốn, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Triệu Hâm chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, nói tiếp. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Lãnh Nguyệt lập tức truy vấn. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nỗ lực cái giá tương ứng, liền có thể cầm tới thứ ngươi muốn. Tại sao phải để cho ta trả giá đắt, liền không thể miễn phí cho ta không? Lãnh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Triệu Hâm cười nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trái lại hỏi, dựa vào cái gì muốn miễn phí cho ngươi đâu? Vậy ngươi nói trước đi nói, cần ta bỏ ra cái giá gì? Lãnh Nguyệt đành phải lui một bước hỏi. Cái này một cái giá lớn rất đơn giản, ngươi không cần quá lo lắng. Triệu Hâm cười trả lời. Ngay sau đó, Lãnh Nguyệt liền minh bạch Triệu Hâm nói tới một cái giá lớn là cái gì. Lúc này, trong phòng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính Ngưng Nguyệt, ngừng đang xem tiểu thuyết độc tác. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Người tuổi trẻ bây giờ a, Ngưng Nguyệt không nói gì thêm nữa, một lần nữa đem lực chú ý thả lại chính mình đang xem tiểu thuyết bên trên. Nói thật, nàng bây giờ nhìn quyển tiểu thuyết này, cùng trước kia nhìn qua những cái kia hoàn toàn không giống, hơn nữa xác thực đặc biệt đặc sắc. Trước đó nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, nàng vẫn cảm thấy chính mình trước kia nhìn qua những cái kia cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai mình trước kia nhìn kia chút tiểu thuyết, tình tiết đều quá cổ xưa cũ. Nếu là nhìn từ góc độ này, những cái kia lão tiểu nói thật không có gì đáng giá nhìn địa phương. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn một mực lặng yên trước mắt quyển tiểu thuyết này. Thì như trong sách viết đến cái kia cựu long kéo quan tài, đây rốt cuộc là vật gì a? Trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò. Còn có trong sách nâng lên trong truyền thuyết kia nữ đế, nàng thật sự có lợi hại như vậy sao? Trong sách viết những nhân vật này cùng mình so sánh, đến cùng ai thực lực mạnh hơn đấy? Ngưng Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi vấn, đặc biệt muốn biết những vấn đề này đáp án. Cái này chút tiểu thuyết bên trong miêu tả thế giới, tại trong hiện thực thật tồn tại sao? Hơn nữa trong tiểu thuyết nâng lên đấu khí, tiên vương, những này tại trong hiện thực thật sự có sao? Nếu quả như thật tồn tại, vậy bọn hắn cùng thực lực của mình chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Còn có trong sách cái kia gọi Thạch Hạo tiểu hải tử, nàng bản thân liền đối không biết sự vật tràn đầy thăm dò dục vọng, nhất là chính mình vẫn là tu chân giả, loại này thăm dò muốn liền càng thêm mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, ở bên ngoài Lãnh Nguyệt rốt cục lấy được thuộc về mình máy tính. Thứ này làm như thế nào dùng a? Lãnh Nguyệt cầm con chuột, tò mò hỏi. Ta đến từng bước một dạy ngươi thế nào thao tác. Triệu Hâm cũng rất tình nguyện giúp Lãnh Nguyệt giải đáp nghi vấn. Còn có cái này, những này phía trên đồ vật đều là cái gì nha? Lãnh Nguyệt nhìn xem trên bàn phím chữ cái, có chút không nghĩ ra. Những chữ này rốt cuộc là ý gì a? Nàng một cái đều xem không hiểu. Ở trong mắt nàng, những chữ này liền cùng nguyên một đám kỳ quái ký hiệu không có gì khác biệt. Bộ dáng dấp đều đặc biệt quái dị. Cái này gọi bàn phím, ta giải thích với ngươi một chút nó cách dùng. Triệu Hâm dứt khoát trực tiếp đem chính mình nắm giữ bàn phím sử dụng tri thức truyền thầu cho Lãnh Nguyệt. Một máy mắt, Lãnh Nguyệt liền biến thành sử dụng bàn phím cao thủ. Dùng bàn phím đánh chữ tốc độ nhanh đến để cho người ta kinh ngạc. Thì ra bàn phím là như thế dùng, còn thật có ý tứ. Lãnh Nguyệt vừa cười vừa nói, những này sự vật mới mẻ, kỳ thật vẫn rất hấp dẫn người. Chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Triệu Âm nhìn xem Lãnh Nguyệt, cười đề nghị. Chơi game. Lãnh Nguyệt khắp khuôn mặt là hiếu kỳ thần sắc. Thế là nàng đi theo Triệu Âm cùng nhau chơi đùa lên trò chơi. Nàng đối với mấy cái này sự vật mới mẻ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là trò chơi loại vật này. Chỉ có điều vừa mới bắt đầu chơi thời điểm, nàng kỹ thuật không thế nào tốt, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng có thể giết thời gian sự tình. Đây cũng là một cái để cho lòng người vui sướng sự tình. Cũng không lâu lắm, Lãnh Nguyệt thì gia nhập vào chơi game trong đội ngũ. Còn tốt Triệu Hâm không có nhường nàng giống Ngưng Nguyệt như thế đi đọc tiểu thuyết. Chủ yếu là bởi vì đọc tiểu thuyết thực sự quá nhàm chán, hơn nữa chỉ có thể một người lặng yên nhìn, một chút thú vị đều không có, căn bản so ra kém chơi game như vậy để cho người ta tận hứng. Có thể hai người không có chơi bao lâu, lại có một người gia nhập bọn hắn, người này chính là Ngưng Nguyệt. Ngưng Nguyệt rất nhanh liền đi tới bên cạnh bọn họ. Sau đó nàng ngồi Triệu Hâm bên cạnh, đi theo hai người cùng nhau chơi đùa lên trò chơi. Ba người ngồi cùng một chỗ, nhìn phá lệ hòa thuận. Trò chơi đối kháng trình độ đang không ngừng thăng cấp, càng thêm kịch liệt. Trò chơi lúc mới bắt đầu, trung quanh không khí còn tương đối bình tĩnh, không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng mà, theo trò chơi tiến trình thúc đẩy, tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Tham dự trò chơi mấy người, cảm xúc đều biến bắt đầu nôn nóng, kiên nhẫn dần dần biến mất. Ngay sau đó, trong đó ba người liền bắt đầu lẫn nhau chỉ trích, không ai nhường ai. Kỳ thật cái này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao trong trò chơi thỉnh thoảng sẽ gặp phải kéo đoàn đội chân sau đồng đội. Có đôi khi, còn phải thay biểu hiện không tốt đồng đội gánh chịu tranh tài thất bại trách nhiệm. Mỗi người nói chuyện khẩu khí đều đặc biệt sông, mang theo mùi thuốc súng, Triệu Âm nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Càng không có nghĩ tới hai người kia tại trên internet thế mà như thế hợp phách, vừa mới giao lưu liền dùm beng đến vô cùng lợi hại, ai cũng không chịu phục ai. Ngưng Nguyệt tính cách, tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Coi như đối mặt chính là so với mình bối phận thấp văn bối, coi như lọt vào đối phương trong lời nói mạo phạm, nàng trước kia cũng xưa nay sẽ không sinh khí, ngược lại sẽ giống đối đãi hảo bằng hữu như thế cùng đối phương ở chung. Nhưng bây giờ Ngưng Nguyệt, cho dù ai đều có thể nhìn ra, nàng đã hoàn toàn mất đi ngày xưa tỉnh táo. Nhìn nàng dáng vẻ đó, giống như một giây sau liền phải cùng người kịch liệt tranh chấp. Giờ phút này nàng, thấy thế nào đều không có một chút trưởng bối vốn có trầm ổn khí độ. Nàng lúc nói chuyện ngữ tốc đặc biệt nhanh, tựa như súng máy liên tục bắn phá như thế, một khắc đều không ngừng nghỉ. Không ai có thể nghĩ đến, trò chơi này lại có lớn như thế ma lực có thể khiến cho Ngưng Nguyệt biến thành một cái yêu cùng người cãi lộn tính tình. Theo trong miệng nàng lời nói ra, một câu so một câu bén nhọn khó nghe, không lưu mảy may thể diện. Đến từ thành thị Triệu Hâm, tại trận này cãi lộn bên trong, trong lúc nhất thời vậy mà ở vào hạ phong. Loại này bị áp chế cảm giác bị thất bại, nhường hắn toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, chính mình vậy mà nhao nhao bất quá một cái bản địa nữ tử. Cứ như vậy, một vòng mới tranh chấp lại một lần bạo phát. Triệu Hâm chủ động lôi kéo Lãnh Nguyệt đứng ở cùng một trận doanh, hai người cùng một chỗ cùng Ngưng Nguyệt giằng co. Thật sự là không có biện pháp khác, Ngưng Nguyệt giống như là kích hoạt lên đặc thù nào đó kỹ năng, nhao nhao lên giá để chiến đấu lực đặc biệt mạnh. Cảnh tượng này thật để cho người ta không có cách, rất khó tưởng tượng, cái này làm cho mặt đỏ tới mang thai nữ nhân, lại là một vị thực lực xuất chúng tu chân cao thủ. Nàng bộ dáng bây giờ, ngược lại càng giống một cái ưa thích tại trên internet cùng người tranh luận không nghỉ bàn phím hiệp. Nàng nói chuyện tốc độ nhanh đến để cho người ta kinh ngạc, căn bản không chen lời vào. Bất quá trước lúc này, Triệu Âm còn chưa từng có tại cãi lộn bên trong thua qua. Ai có thể nghĩ tới, ngày mồng 1 tháng 5 số không Ngưng Nguyệt vậy mà là như vậy người, cái này thực sự vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Nghe Ngưng Nguyệt không hề có đạo lý giải thích, Triệu Âm trong lòng cũng hoàn toàn không có biện pháp. Coi như hắn muốn phản bác, cũng căn bản tìm không thấy chen vào nói cơ hội. Không có cách nào, hai người đành phải quyết định dùng trò chơi kỹ thuật phân cao thấp, điểm thắng thua. Mặc dù Ngưng Nguyệt công bố, hai người bọn họ là bởi vì nhau nhau bất quá chính mình, mới cố ý dùng trò chơi kỹ thuật đến phân thắng thua. Lời nói này hoàn toàn khơi dậy Triệu Âm lòng háo thắng, nhường hắn khu phục. Nhưng tiếc nuối là, Ngưng Nguyệt nói đúng là sự thật. Triệu Âm mặc dù bình thường không thích đọc sách, luôn luôn lười biếng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, đơn thuần cãi nhau bản sự, chính mình khẳng định không phải Ngưng Nguyệt đối thủ. Thế là, hai người mở ra một đối một trò chơi đơn đấu hình thức. Đơn đấu quá trình coi như thuận lợi, chưa từng xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Chương 383, đây quả thực đáng sợ tới cực điểm, căn bản không phù hợp bình thường quy luật. Chương 383, đây quả thực đáng sợ tới cực điểm, căn bản không phù hợp bình thường quy luật. Theo tranh tài ngay từ đầu, Triệu Hâm vẫn áp chế Ngưng Nguyệt, chiếm cứ lấy ưu thế. Có thể không biết có phải hay không là Ngưng Nguyệt chơi đến quá đầu nhập, cảm xúc quá kích động, nàng toàn bộ hành trình khi thắng khi bại, một ván đều không có thắng nổi. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, Ngưng Nguyệt trò chơi kỹ thuật vậy mà tại nhanh chóng tăng lên, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức tựa như ngồi lên lửa mũi tên. Nhưng mặc kệ nàng kỹ thuật tăng lên bao nhanh, từ đầu đến cuối đều không thắng được Triệu Hâm. Cái này nhưng làm Ngưng Nguyệt tức điên lên, mỗi lần tranh tài đều chỉ chênh lệch một chút như vậy, rõ ràng mắt thấy liền phải thắng, có thể cuối cùng vẫn là thua Triệu Hâm. Lần này, Ngưng Nguyệt là thật đem chuyện này tưởng thật, thái độ biến phá lệ chăm chú. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng kỹ thuật của mình tại vững bước tăng lên, có thể về sau mới hiểu được, chính mình kỹ thuật tăng lên tất cả đều là giả, nhưng thật ra là Triệu Hâm cố ý tại để cho nàng, cố ý sâu khẩu vị của nàng. Trên thực tế, nàng cùng Triệu Hâm ở giữa kỹ thuật chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại lớn đến không cách nào bù đắp trình độ. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hâm liền là cố ý trở ngại nàng được tranh tài, muốn dùng loại phương thức này không ngừng nhục nhã nàng, tại nàng cảm thấy mình sắp được thời điểm, lại bỗng nhiên phản siêu, nhường nàng thua càng bị quất, càng khó chịu hơn. Cuối cùng, Ngưng Nguyệt hoàn toàn bị chọc tới, tình tự hoàn toàn mất khống chế. Nàng dứt khoát bắt đầu đối Triệu Hâm tiến hành thân người công kích, ngôn ngữ biến 10 phần cay nghiệt. Lần này nhưng làm Triệu Hâm giật nảy mình, hắn không ngờ tới Ngưng Nguyệt sẽ kích động như thế. Chỉ tiếc Triệu Hâm không biết rõ, lần này hắn là thật đem Ngưng Nguyệt chọc giận, nhường nàng hoàn toàn độc khí. Vẹn vẹn một buổi tối thời gian, Ngưng Nguyệt đuổi theo Triệu Hâm chạy trọn vẹn 18 dặm đường. Hai người bọn họ, một cái ở phía trước liều mạng chạy trốn, một cái ở phía sau chăm chú đuổi theo, tốc độ di chuyển đều nhanh đến làm cho người kinh thán không thôi. Cũng chính là đang truy đuổi quá trình bên trong, Ngưng Nguyệt mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình vị đại sư này chất thực lực, chỉ sợ cùng mình tương xứng. Chơi ạ. Phát hiện này, ngược lại nhường Ngưng Nguyệt lửa giận bừng hơn, thế là nàng đuổi đến càng thêm hung ác, phát khởi thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này Triệu Hâm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thực sự không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc, hiện tại nữ tính thế nào như thế thua không nổi. Cũng bởi vì ngần ấy việc nhỏ, vậy mà đã dẫn phát một trận không dứt truy sát, hắn thực sự không biết nên ứng đối như thế nào. Cho dù hắn trong lòng suy nghĩ chủ động hòa hoãn quan hệ của hai người, nhưng lúc này Ngưng Nguyệt đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, đầy trong đầu chỉ muốn giáo huấn hắn. Tại Ngưng Nguyệt xem ra, không đem Triệu Hâm thật tốt đánh một trận, nàng là tuyệt đối sẽ không cam tâm, tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Không có cách nào, Triệu Hâm chỉ có thể một đường trốn về Băng Liên Tông, tìm tới vị kia lớn tuổi nữ tiền bối tìm xin giúp đỡ. Sư tỷ, ngươi mau tránh ra, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ngưng Nguyệt nhìn xem cản ở trước mặt mình nữ tiền bối, nữ khí kích động nói rằng: hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị này nữ tiền bối rất rõ ràng, sư muội của mình hướng tới làm việc tùy tâm sử dụng, không có đứng đắn bộ dáng, có thể nàng không ngờ tới, lần này sư muội vậy mà trực tiếp động thủ, còn đem chuyện nháo đến tình cảnh như thế này. Tiểu tử này đối trưởng bối không có chút nào tôn trọng. Ngưng Nguyệt trừng mắt trốn ở nữ tiền bối sau lưng Triệu Hâm, trong mắt tràn đầy lửa giận, nàng là thật bị chọc giận, nhất là làm nàng ý thức được mình bị Triệu Hâm luồng nghịch về sau, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng khi dễ người khác, còn chưa từng có ai dám trái lại trêu chọc nàng, Triệu Hâm đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Ngưng Nguyệt ở trong lòng thề, nhất định phải đem Triệu Hâm đánh bên trên vô số lần, không phải nàng lửa giận trong lòng tiêu không được, thậm chí lo lắng cho mình sẽ bởi vì việc này đạo tâm bất ổn, cuối cùng rơi vào tu vi toàn phế kết quả. Tiền bối, ngài cũng không thể nhường nàng hồ nháo như vậy a, nàng liền là thằng điên. Triệu Hâm chăm chú trốn ở nữ tiền bối sau lưng, còn đang nắm bả vai của đối phương không chịu buông tay. Hắn thấy, vị này nữ tiền bối đang dễ dàng coi là mình tấm khiên thịt người ngăn trở Ngưng Nguyệt công kích. Ngươi lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nữ tiền bối ngữ khí trong nháy mắt biến trở nên nặng nề, rất rõ ràng là bị Triệu Hâm xưng hô chọc giận. Cái này Triệu Hâm, thật sự là không biết nói chuyện, chuyên môn chọn để cho người ta không thoải mái lại nói. Nữ tiền bối một thanh hất ra Triệu Hâm tay, ngược lại đem hắn để lại, nhường hắn không thể động đậy. Sư muội, chúng ta cùng một chỗ thật tốt giáo huấn một chút hắn. Cũng bởi vì Triệu Hâm thuận miệng nói lao bà ba chữ này, hai nữ tử liền liên thủ đối với hắn dừng lại ra sức đánh. Một mực đánh tới Triệu Hâm không có khí lực phản kháng, hai nữ tử này mới rốt cục ngừng tay đến. Cần phải đi, đại sư điện, cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngưng Nguyệt giáo huấn xong Triệu Hâm sau, lửa giận trong lòng hoàn toàn lắng lại, lập tức cảm thấy một hồi thư sướng cùng hài lòng, sau đó nàng gánh Triệu Hâm liền chuẩn bị rời đi. Triệu Hâm toàn thân bị đánh đến vừa chua lại đau, liền chuyển động một cái khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho Ngưng Nguyệt khiêng chính mình đi lên phía trước. Nhìn qua hai người thân ảnh dần dần đi xa, vị tiên nữ tiền bối lắc đầu bất đắc dĩ. Nói thật, kẹp ở giữa hai người nàng, mới là nhất tình thế khó xử người. Vừa rồi theo mặt ngoài nhìn, nàng là cùng sư muội cùng một chỗ giáo huấn Triệu Hâm, nhưng trên thực tế, nàng một mực tại ám bên trong bảo hộ Triệu Hâm, tránh cho hắn bị sư muội đánh thắng được trọng. Ai sở hữu cái này sư muội, tính cách vẫn là quá mức vội vàng sao động, không có chút nào ổn trọng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản thân nàng kỳ thật cũng không chút nào để ý lao bà xưng hô thế này. Tất cả mọi người là người tu hành, tuổi tác vốn cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, không cần thiết bởi vì một cái xưng hô liền quá mức so đo. Cho nên căn bản mà nói, nàng kỳ thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nội tâm nàng vẫn là có mấy phần không thoải mái. Kỳ thật vừa rồi giáo huấn Triệu Hâm thời điểm, nàng cũng thừa cơ đạp hai cước. Cái này đối với mình không cung kính tiểu tử, nếu không phải xem ở hắn là chính mình trong thế giới kia nhi tử phân thượng, nàng đã sớm động thủ giáo hơn hắn. Nữ tiền bối cũng tin tưởng, Triệu Âm tại trong âm thầm không ít vụng trộm chú chửi mình. Trong nội tâm nàng đương nhiên rất tức giận, nhưng vì duy trì trưởng bối khí độ, nàng một mực không có đem bất mãn biểu hiện ra ngoài. Một bên khác, Ngưng Nguyệt đem Triệu Âm mang về Tử Vong Triệu Trạch. Theo cái này về sau, Triệu Âm cũng không tiếp tục muốn cùng các nàng có bất kỳ qua lại, những người này thực sự quá thua không nổi. Động một chút lại động thủ đánh người, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Đừng giả bộ, tranh thủ thời gian đứng lên a. Ngưng Nguyệt nhìn xem co quắp ngã xuống đất Triệu Âm, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Thực lực của ngươi đã sớm không thể so với ta kém. Ngưng Nguyệt nhìn Triệu Âm một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một cô áp lực. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, Triệu Âm toàn lực thi triển thực lực thời điểm, vậy mà có thể cùng mình tương xứng. Mặc dù vừa rồi Triệu Âm cũng không có thật đang sử xuất toàn bộ khí lực, nhưng theo biểu hiện của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn rõ ràng có giữ lại. Nếu là Triệu Âm thật đem hết toàn lực, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hóa ra là dạng này. Ngưng Nguyệt đối Triệu Âm lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cảm thấy đến hắn tựa như một cái quái vật. Vì cái gì Triệu Âm thực lực sẽ kinh người như vậy? Rõ ràng trước đó nghe nói hắn chỉ là người bình thường, thế nào mới qua không bao lâu, thực lực liền tăng lên như thế khoa trương. Cái này thực sự để cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đến từ thế giới kia, đến cùng cho hắn thứ đặc biệt gì, mới có thể để cho hắn nắm giữ dạng này tốc độ phát triển? Ta lúc nào thời điểm trang? Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Nói thật, hắn là thật không có cố ý trang yếu, trên thực tế, căn bản là không có người hỏi qua hắn chân thực thực lực đến cùng chỗ tại cái gì trình độ. Làm sao lại không hiểu thấu liền bị nói trang nữa nha? Lại nói, thực lực mạnh đến loại trình độ này, thật là một chuyện tốt sao? Triệu Âm trong lòng rất rõ ràng, không tốt đẹp gì. Không đúng, ngươi tiểu tử này rõ ràng chỉ biết một loại hóa thân bản lĩnh, có thể thực lực làm sao lại dọa người như vậy? Ngưng Nguyệt chật chật lưỡi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, loại tình huống này thực sự quá khác thường. Gia hỏa này rõ ràng mới ở vào hóa thần cảnh giới, thế nào sức chiến đấu liền khủng bố như vậy? Điểm này thực sự quá quỷ dị, thậm chí có thể nói quỷ dị đến vượt ra khỏi bình thường đạo lý. Trong lúc nhất thời, Ngưng Nguyệt hoàn toàn hồ đồ rồi, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Nói thật ra, nàng cũng không phải là không biết rõ vượt cấp chiến đấu loại tình huống này, nhưng cho dù là vượt cấp chiến đấu, cũng không đến nỗi qua trường tới loại trình độ này a. Theo hóa thần cảnh giới trực tiếp vượt qua tới có thể cùng tán tiên đối kháng trình độ, cái này căn bản cũng không phải là tình huống bình thường, quả thực tựa như đang nói đùa. Phải biết, người tu hành một khi tới độ kiếp kỳ, cơ hồ mỗi cái cảnh giới ở giữa đều cách một đạo khó mà vượt qua chướng ngại, mong muốn đột phá đều khó khăn giống lên trời như thế. Có thể Triệu Âm ngược lại tốt, trực tiếp vượt qua vô số giai đoạn, thậm chí có thể trực tiếp khiêu chiến tán tiên. Đây quả thực đáng sợ tới cực điểm, căn bản không phù hợp bình thường quy luật. Có thể cho dù chuyện này không hợp thói thường tới loại trình độ này, nó vậy mà thật ở cái thế giới này đã xảy ra. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng thực lực của ta vốn là rất mạnh đâu? Triệu Âm nhìn xem Ngưng Nguyệt nghi ngờ bộ dáng, mở miệng hỏi ngược lại. Ngưng Nguyệt cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy Triệu Âm trong lời nói giống như có chỗ nào không thích hợp. Đúng vậy a, chính mình là cảnh giới gì tới? Chính mình thật là tam tuyến cao thủ a, nhưng thực lực của mình đã sớm vượt xa bình thường tán tiên. Tương phản, thực lực của mình đã sớm áp đảo vô số người tu hành phía trên, liền xem như tiên giới người, cũng chưa chắc có thể vững vàng ngăn chặn chính mình. Có thể Triệu Âm thực lực của người này, vậy mà có thể không khác mình làm ấy. Cái này mang ý nghĩa, Triệu Âm thực lực đã vượt qua vô số tu hành giai đoạn, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ liền ngay cả mình đại sư tỷ đều chưa hẳn là Triệu Âm đối thủ? Nghĩ đến đây, Ngưng Nguyệt đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trong lòng tràn đầy e ngại. Nói thật, nếu như Triệu Âm không phải mình bên này người, không phải tiềm ẩn dựa vào lực lượng, nàng coi như liều lên tính mạng của mình, cũng phải đem Triệu Âm hoàn toàn diệt trừ. Dù là hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc, nếu để cho Triệu Âm tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, thật không biết hắn cuối cùng sẽ thay đổi nhiều cái gì. Chờ hắn tương lai đột phá tới tán tiên cảnh giới, vậy chẳng phải là muốn tại tiên giới tùy tâm sử dụng, hoàn toàn tại tiên giới thông suốt. Càng nghĩ, Ngưng Nguyệt lại càng thấy đến tê cả da đầu, đối Triệu Âm e ngại cũng sâu hơn. Trong lúc bất chi bất giác, Ngưng Nguyệt nhìn Triệu Âm ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái chân chính quái vật. Chương 384, không có gì, chính là cảm thấy thân phận của ngươi quá đặc biệt. Chương 384, không có gì, chính là cảm thấy thân phận của ngươi quá đặc biệt. Gia hỏa này, có lẽ thật là quái vật. Khả năng này cũng không phải là không có, thậm chí xác suất còn không thấp. Cái này khiến Ngưng Nguyệt biểu lộ biến nghiêm túc lên, không còn giống trước đó xúc động như vậy. Nàng luôn cảm thấy, chính mình nhất định phải đem chuyện này nói với mình thế giới bên trong người, nhường đại gia làm tốt phòng bị. Nếu là một mực không có người biết Triệu Âm thực lực chân thật, kia thực sự quá nguy hiểm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Âm nhìn xem Ngưng Nguyệt sắc mặt một hồi biến một chút, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy thân phận của ngươi quá đặc biệt. Ngưng Nguyệt miễn cưỡng cười cười, không có tính toán đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Nếu không, nếu là khiến người khác biết Triệu Âm thực lực khủng bố như vậy, chỉ sợ thế giới này cao thủ khái niệm đều muốn bị đẩy ngã. Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình trầm tĩnh lại, trước mắt người này không là địch nhân, ngược lại có thể trở thành tương lai khai sáng hoàn toàn mới tiên giới hạch tâm lực lượng, thậm chí có cơ hội truy cầu cao hơn tu hành cấp độ. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, Ngưng Nguyệt trên mặt không có dấu hiệu nào hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có thể Triệu Âm đối Ngưng Nguyệt bất thình lình ý cười lại dường như không nhìn thấy như thế, cũng không quay đầu lại quay người đi ra, dù sao Ngưng Nguyệt gần nhất cử động thật sự là quá khác thường. Loại này khác hẳn với thường ngày biểu hiện, nhường Triệu Âm trong lòng không tự chủ được dâng lên vẻ mơ hồ lo lắng. Bất kể nói thế nào, Triệu Hâm lập tức dự định chính là trước cùng Ngưng Nguyệt bảo trì một khoảng cách. Trong lòng quyết định cái chủ ý này sau, hắn lập tức theo trên chỗ ngồi đứng người lên, quay người rời đi nguyên địa. Trở lại lầu 2 thuộc về gian phòng của mình sau, Triệu Hâm lại một lần mở ra trong phòng tivi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, giờ phút này trên màn hình tivi phát ra là đến từ thế giới hiện thực phim truyền hình tác phẩm. Dù sao tại cái này tu tiên thế giới bên trong, cho tới bây giờ còn không có hình thành thuộc về mình truyền hình điện ảnh chế tác đoàn đội. Trên thực tế, bằng vào tu tiên giả có năng lực đặc thù, bọn hắn nếu là chế tác truyền hình điện ảnh tác phẩm, bày biện ra tới hiệu quả khẳng định lại so với thế giới hiện thực tác phẩm tốt hơn rất nhiều. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tất cả tu tiên giả tâm tư đều tập trung ở tăng cao tu vi, chuyên tâm trên việc tu luyện, căn bản không ai bằng lòng hoa tốn thời gian cùng tinh lực đi tham dự phim truyền hình quay chụp công tác. Liên lấy sư minh của ta là hai đồ đần bộ này ạ niềm mà nói, a nếu như có thể khiến cho chân chính hiểu được vai ác nhân vật tinh túy diễn viên đến tham gia diễn, hơn nữa tốt nhất nhường tu tiên giới người phụ trách toàn bộ quay chụp quá trình. Mà tình huống thực tế cũng xác thực cùng dự đoán như thế. Chỉ cần có tu tiên giới người tham gia tới quay chụp ở trong, cuối cùng hiện ra hiệu quả tuyệt đối có thể đạt tới lý tưởng nhất trạng thái. Điểm này là không có bất kỳ cái gì có thể hoài nghi địa phương. Bọn hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân thực lực cường đại, đang bay nhiếp quá trình bên trong hoàn toàn không cần cân nhắc sẽ bị thương tổn. Có thể không có chút nào lo lắng, toàn thân tâm vùi đầu vào quay chụp trong công việc. Hơn nữa giống Tây Du Ký cái này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái kịch bản, nếu như giao cho tu tiên giới người tới quay nhiếp, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đúng lúc này, Triệu Hâm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giống như là trong nháy mắt có linh cảm. Đúng a, chính mình hoàn toàn có thể dẫn đầu tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, đem thế giới hiện thực bên trong những cái kia kinh điển phim truyền hình phục chế đi ra a. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm trong nháy mắt biến nhiệt tình mười phần. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đem chuyện này làm tốt. Muốn là chuyện này thật có thể thành công, có thể mang tới chỗ tốt có thể cũng quá nhiều. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm thậm chí cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành một gã tổng đạo diễn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Triệu Hâm liền lập tức bắt đầu sáng tác kịch bản. Không sai, hắn hiện tại chuyện nên làm nhất chính là sáng tác quay chủ cần kịch bản. Triệu Hâm từ trước đến nay là loại kia trong lòng nghĩ đến cái gì liền lập tức biến thành hành động tính cách. Đây cũng là hắn cùng những người khác so sánh rõ ràng nhất chỗ khác biệt. Thế là Triệu Hâm nói làm liền làm, không có chút nào do dự. Hắn loại này bỗng nhiên làm ra cử động, quả thật làm cho chung quanh tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Hâm viết kịch bản tốc độ nhanh đến để cho người ta kinh ngạc, trong tay bút cơ hồ liền không có dừng lại thời điểm. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền đem toàn bộ kịch bản đều viết xong. Khi thật sáng tác kịch bản chuyện này bản thân cũng không phức tạp, chủ yếu là căn cứ nguyên bản phim nội dung tiến hành trải bước cùng miêu tả, cho nên viết tốc độ mới lại nhanh như vậy. Bất quá, có lẽ có người sẽ sinh ra nghi vấn, nhanh như vậy viết ra kịch bản, chất lượng có thể hay không rất kém cỏi đâu? Đáp án rất rõ ràng là phủ định. Phải biết, từ khi bắt đầu tu tiên về sau, Triệu Hâm năng lực đã kinh biến đến mức phi thường cường đại. Làm sao lại bị loại chuyện nhỏ nhặt này tùy tiện làm có đâu? Triệu Hâm sáng tác hiệu suất thật để cho người ta kinh thán không thôi. Viết xong kịch bản về sau, Triệu Hâm lập tức ở tu tiên giới nội bộ mạng lưới trên bình đài ban bố chiêu mộ đoàn làm phim nhân viên công tác tin tức. Chiêu mộ tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đem cần nhân số chiêu đầy. Bởi vì đây là Triệu Hâm phát khởi hạng mục, tất cả mọi người muốn mượn cơ hội này cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, làm hắn vui lòng, cho nên hưởng ứng đến đặc biệt tích cực. Người báo danh số vượt xa thực tế nhu cầu, cho dù Triệu Hâm đã rõ ràng giải thích rõ nhân số đã đủ rồi, vẫn là không ngừng có người đến đây báo danh. Tham dự người báo danh xác thực rất nhiều. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ Triệu Hâm thực lực mạnh bao nhiêu, người bình thường căn bản không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi làm hắn vui lòng. Cuối cùng, Triệu Hâm theo đông đảo người báo danh bên trong chọn lựa mấy người gia nhập vào đoàn làm phim ở trong. Ngay sau đó, Triệu Hâm liền dẫn theo đoàn làm phim nhân viên công tác, tràn ngập nhiệt tình bắt đầu quay chụp công tác. Đương nhiên, muốn làm tốt một gã đạo diễn cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Hâm đối với tu tiên giới pháp thuật vận dụng còn chưa đủ thuần thục. Nhất là tại cái này tu tiên thế giới bên trong, đại gia làm sự tình trên cơ bản đều muốn dựa vào chân chính pháp thuật để hoàn thành. Nếu như thực lực bản thân không đủ, còn cưỡng ép đi làm sử dụng pháp thuật, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến chính mình thụ thương. Hơn nữa, thế giới hiện thực bên trong truyền thống máy quay phim tại cái này tu tiên thế giới bên trong căn bản không có cách nào sử dụng. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tại tu tiên giả những này thực lực cao cường mặt người trước, máy quay phim lộ ra phá lệ yếu ớt, cơ hồ hơi hơi chạm thử liền sẽ hư hao. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Cho nên, truyền thống máy quay phim tại tu tiên giới căn bản phái không lên bất kỳ công dụng gì. Không có cách nào, Triệu Âm chỉ có thể đổi dùng tu tiên giới pháp thuật. Thông qua thi triển pháp thuật đối hiện trường đóng phim chỗ có biến tiến hành toàn phương vị ghi chép. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, cách dùng như thế này thuật ghi chép phương pháp vậy mà đặc biệt tốt dùng. Rất nhanh, đoàn làm phim liền chính thức bắt đầu quay chụp công tác. Triệu Âm lựa chọn cái thứ nhất quay chụp kịch bản, tự nhiên là kinh điển tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Bộ này kịch bản thân liền là tiên hiệp đề tài trong tác phẩm đỉnh tiêm chi tác. Năm đó, người xem còn tưởng rằng nó chỉ là tiên hiệp kịch phát triển bắt đầu, không ngờ tới nó trực tiếp liền đạt đến khó có thể vượt qua đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất quá, tại nguyên bản kịch bản trên cơ sở, Triệu Âm càng thêm chú trọng trở lại như cũ trò chơi bản thân nội dung. Hắn trực tiếp xóa bỏ một chút đối kịch bản phát triển không có quá lớn ảnh hưởng nhân vật. Tỷ như Đường Ngọc Tiểu Bảo nhân vật này, liền bị hắn theo kịch bản bên trong gỡ ra. Tại Triệu Âm xem ra, nhân vật này hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Bởi vì Đường Ngọc Tiểu Bảo rất nhiều phần diễn đều là theo Ano nhân vật này trên thân cưỡng ép chia tách đi ra, sát thực lộ ra rất dư thừa. Về phần nhân vật nam chính nhân tuyển, Triệu Hâm quyết định từ chính mình đến đóng vai. Hắn không thể nghi ngờ là nhân vật nam chính người chọn lựa thích hợp nhất. Mà nhân vật nữ chính nhân vật, Triệu Hâm theo mấy vị tên là Thanh Nguyệt người bên trong chọn lựa một vị. Lựa chọn nàng chủ yếu có hai nguyên nhân, một là vị này Thanh Nguyệt tính cách cùng Triệu Linh Nhi vô cùng phù hợp, nhìn qua thanh lãnh lại cao nhã, nhưng lại mang theo vài phần ngạo kiểu tiểu công chúa tính tình. Hai là giống Ano cái này nhân vật, Triệu Hâm dự định lưu cho Lăng Vi Phong đến đóng vai. Lăng Vi Phong đối quay phim chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú, một mực quấn lấy Triệu Hâm mong muốn tham dự diễn xuất. Bất quá, nhất làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ là, nguyên bản Triệu Hâm kế hoạch nhường Lăng Vi Phong biểu diễn nữ số 2. Nhưng mà ai biết Ngưng Nguyệt bỗng nhiên trên bảo, nhất định phải tham dự vào quay chụp ở trong. Hơn nữa nàng còn rõ ràng biểu thị, chỉ thích Triệu Nguyệt như nhân vật này. Triệu Hâm đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Càng mấu chốt chính là, Ngưng Nguyệt còn trực tiếp mở miệng uy hiếp Triệu Hâm. Nếu là không đem Triệu Nguyệt như nhân vật này giao cho nàng, nàng liền sẽ tại đoàn làm phim bên trong cố ý chế tạo phiền toái, nhiễu loạn quay chụp. Lời này nhưng làm Triệu Hâm tức giận đến không nhẹ. Nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn đến giải quyết vấn đề này. Hắn biết Ngưng Nguyệt là nói được thì làm được người, nếu là thật nhường nàng tại đoàn làm phim bên trong quấy rối, đến tiếp sau quay chụp công tác khẳng định sẽ thay đổi hỏng bét. Dù vậy, Triệu Hâm vẫn là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ không ít biện pháp, dự định hơi hơi giáo huấn một chút Ngưng Nguyệt. Tỷ như chuyên môn vì nàng thiết kế một chút độ khó tương đối cao kịch bản đoạn ngắn. Một nghĩ tới chỗ này, Triệu Hâm tâm tình lập tức biến vui sướng hơn nhiều, nói cho cùng, kịch bản đến cùng làm như thế nào sửa chữa, cuối cùng quyền quyết định toàn trong tay hắn. Cứ như vậy, lấy tu tiên giới làm bối cảnh phục chế tiên kiếm kỳ hiệp chuyển chính thức khởi động quay chụp công tác. Nói thật, tại tu tiên trong thế giới này quay chụp tiên hiệp đề tài kịch tập, toàn bộ quá trình quả thực dễ dàng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Sở dĩ sẽ nhẹ nhàng như vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đoàn làm phim bên trong mỗi người đều là tu tiên giả, mặc kệ là chế tác quay chụp cần đạo cụ, vẫn là dựng kịch bên trong cần cảnh tượng, đối bọn hắn mà nói đều đơn giản tới cực điểm. Chỉ dùng một buổi tối thời gian, dư hàng chấn, tiên linh đảo những này kịch bản bên trong mấu chốt cảnh tượng liền toàn bộ dựng hoàn thành, hơn nữa cùng nguyên bản kịch bản bên trong miêu tả cảnh tượng không có chút nào khác biệt, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Giống Triệu Gia Bảo dạng này quay chụp cảnh tượng, trong mắt bọn hắn căn bản không tính là cái gì, xử lý quả thực không cần tốn nhiều sức. Trừ cái đó ra, bất luận Triệu Hâm đối diễn viên ngoại hình có như thế nào tiêu chuẩn, tùy tiện tìm một vị tu chân giả, đều có thể cách dùng thuật nhẹ nhõm biến ảo ra phù hợp yêu cầu dung mạo. Có thể tuyệt đối đừng cảm thấy đi theo Triệu Hâm tham dự quay chụp, đều là trong tu chân giới không có bản lãnh gì tầng dưới chót nhân vật. Trên thực tế, bằng lòng đến đoàn làm phim biểu diễn nhân vật, trên cơ bản đều là trong tu chân giới nhân vật đứng đầu. Bởi vì chỉ có những này thực lực siêu của người, mới có đầy đủ thời gian đến tham dự quay phim công tác. Nhất là những cái kia tại kịch bên trong trên đường phố đóng vai dân chúng bình thường quần chúng diễn viên, vậy mà tất cả đều là các lớn đỉnh cấp tu chân môn phái đệ tử. Những đệ tử này thực lực, thấp nhất cũng đạt tới hợp thể cảnh. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia hình tượng sao? Chương 385, cái này có lẽ chính là loại kia giả phú bà phong cách hành sự á. Chương 385, cái này có lẽ chính là loại kia giả phú bà phong cách hành sự á. Thực lực đã đạt tới hợp thể cảnh tu sĩ, vậy mà lại đến đoàn làm phim bên trong làm đóng vai phụ quần chúng diễn viên. Triệu Hâm cái này đoàn làm phim, hoàn toàn có thể được xưng là đỉnh phối đội hình. Đương nhiên, tại toàn bộ quay chụp quá trình bên trong, nhất làm cho Triệu Hâm cảm thấy ngoài ý muốn, là Ngưng Nguyệt diễn kỹ xảo của nàng thật sự là tốt tới cực điểm, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tí vết. Không nói khoa trương chút nào, kỹ xảo của nàng trực tiếp đem đoàn làm phim bên trong tất cả những người khác đều hạ thấp xuống, tạo thành tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Triệu Hâm thậm chí cảm thấy đến, nếu quả như thật cùng nàng nghiêm túc diễn đối thủ hí, chính mình sợ rằng sẽ bị kỹ xảo của nàng đả kích đến hoài nghi mình phải chăng thích hợp quay phim một chuyến này. Loại này chênh lệch thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cho đến lúc này, Triệu Hâm mới hiểu được trước đó vì sao lại cảm thấy Ngưng Nguyệt đáng sợ. Không có cách nào, Ngưng Nguyệt đã sống hơn mấy trăm năm. Mặc dù theo mặt ngoài nhìn, nàng có đôi khi có vẻ hơi không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, kỹ xảo của nàng đã sớm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Cùng Ngưng Nguyệt diễn đối thủ hí thời điểm, Triệu Hâm thật sự có loại không tiếp nổi nàng hí cảm giác, luôn luôn bị nàng mang theo tiết tấu đi. Ngưng Nguyệt diễn kỹ, quả thật làm cho Triệu Hâm giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Ngưng Nguyệt lại còn ẩn giấu đi mạnh như vậy diễn kỹ thực lực. Nhất là được tuyển chọn đóng vai Triệu Linh Nhi, tên là Thanh Nguyệt vị kia diễn viên, chỉ cần vừa cùng đóng vai Triệu Nguyệt như Ngưng Nguyệt diễn đối thủ hí, liền đặc biệt dễ dàng biến thần trương. Cơ hồ mỗi lần ánh mắt giao lưu, Thanh Nguyệt đều sẽ bị Ngưng Nguyệt khí thế cùng diễn kỹ hoàn toàn áp chế, căn bản không có cách nào phát huy ra chính mình bình thường trình độ. Hai người diễn kỹ chênh lệch thực sự quá lớn, hoặc là càng ngay thẳng nói, các nàng diễn kỹ căn bản cũng không tại cùng trên một phương diện, hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn thấy loại tình huống này, Triệu Âm thậm chí đều muốn theo Ngưng Nguyệt nói lại, nhường nàng hơi hơi thu liễm một chút, đừng đem cùng những người khác diễn kỹ chênh lệch kéo đến như thế cách xa. Nhất là đang quay nhiếp tỏa yêu tháp kia đoạn kịch bản thời điểm, Triệu Âm đều kém chút nhìn lên người, hoàn toàn bị kịch bản cùng Ngưng Nguyệt biểu diễn hấp dẫn lấy. Trong nháy mắt đó, Ngưng Nguyệt trong ánh mắt toát ra tâm tình rất phức tạp, thật có thể làm cho tâm thần người rung động, bị thật sâu đả động. Nàng hoàn mỹ đem nhân vật nội tâm thống khổ cùng đối người khác mỹ hảo chúc phúc tan hợp lại cùng nhau, loại kia diễn kỹ bạo phát đi ra sức cuốn hút, thật sự là quá tuyệt diệu. Nàng thật diễn quá tốt rồi, tốt tới để cho người ta quên đi đây là tại quay phim. Nhìn nàng diễn kịch, sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy Triệu Nguyệt như nhân vật này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, chân thực đến dường như có thể đụng chạm đến. Lại thêm Ngưng Nguyệt bản thân liền nắm giữ dung mạo tuyệt mỹ, càng làm cho người xem chỉ nhìn một chút, liền không nhịn được là Triệu Nguyệt như nhân vật này vận mệnh cảm thấy tiếc hận. Cho dù Triệu Hâm theo trong đáy lòng không quá bằng lòng thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không bội phục Ngưng Nguyệt lợi hại. Hắn hoàn toàn bị Ngưng Nguyệt tại kịch bên trong biểu hiện chinh phục, đối kỹ xảo của nàng càng là đánh trong đáy lòng tán thành, không còn có mảy may hoài nghi. Ngưng Nguyệt diễn kỹ thực lực thật sự là quá xuất sắc. Thật vất vả đem Ngưng Nguyệt phần diễn đập xong sau, đến tiếp sau quay chụp công tác tiến hành đến liền thuận lợi nhiều. Tuy nói cái khác diễn viên biểu hiện so ra kém Ngưng Nguyệt như vậy làm cho người kinh diễm, nhưng cùng nguyên bản đám kia tuổi trẻ diễn viên so sánh, đã thật tốt hơn nhiều, ít ra sẽ không để cho người xuất diễn. Dù sao đến tham dự bộ này kịch quay chụp người trong, cơ hồ không có người nào khuyết thiếu sinh hoạt kinh nghiệm, mỗi người đều có chính mình phong phú đời người kinh nghiệm, hướng nhân vật lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Chỉ có Triệu Hâm cùng Lăng Ngạo Phong hai người, không có gì quá nhiều sự từng trải cuộc sống, diễn kỹ trình độ tương đối mà nói cũng tương đối kém, đang quay nhiếp quá trình bên trong bị chơi đùa rất thảm, chịu không ít khổ. Bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, thuận lợi hoàn thành chính mình quay chụp nhiệm vụ. Làm Triệu Hâm đem quay chụp hoàn thành tiên kiếm kỳ hiệp truyền tại cái này tu chân thế giới tuyên bố lúc, sát thực đã dẫn phát cực lớn tiếng vọng, cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận bộ này kịch. Đương nhiên, đại gia thảo luận trên cơ bản đều vây quanh Ngưng Nguyệt vai diễn Triệu Như Trăng triển khai, toàn là đối với nàng diễn kỹ tán thưởng, không có một câu mặt trái đánh giá. Không có cách nào, Ngưng Nguyệt diễn kỹ bên trong đã bao hàm quá nhiều cấp độ tinh tế tỉ mỉ tình cảm, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy hí cảm giác. Có đôi khi, nàng chỗ tạo nên Triệu Như Trăng nhân vật này mang tới mạnh mẽ đại nhập cảm, thậm chí có thể khiến cho người xem bỏ qua Triệu Như Trăng nhưng thật ra là nữ số 2 thân phận, chỉ xem nàng như thành hạch tâm nhân vật đến đối đãi. Cũng may bộ này kịch cố sự phân cuối, Triệu Như Trăng phần diễn có một cái còn coi như viên mãn kết cục, không có để lại quá nhiều tiếc nuối. Nàng cuối cùng có thể bồi tiếp mình tích số đảng cùng một chỗ kinh nghiệm đời đời kiếp kiếp luân hồi, gần nhau cùng một chỗ. Cứ việc tới lúc kia, nàng đã không còn là lúc đầu cái kia hồn nhiên ngây thơ chính mình, kinh nghiệm quá nhiều biến hóa. Nhưng có lẽ, đây chính là Triệu Như Trăng ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất kết quả, là nàng một mực theo đuổi kết cục. Dù vậy, vẫn là có không ít người xem là Triệu Như Trăng nhân vật này cảm thấy tiếc hận, cảm thấy vận mệnh của nàng quá mức long đong. Đại gia phát ra thở dài, toàn cũng là vì Triệu Như Trăng cái này để cho người ta khó mà quên được nhân vật. Có thể nói, bằng vào Triệu Như Trăng nhân vật này, Ngưng Nguyệt lập tức nổi giận lên, trở thành tu chân giới nhân vật tiêu điểm. Mà lại là tại toàn bộ tu chân giới hoàn toàn gặp may, cơ hội đạt đến không ai không biết, không người không hiểu trình độ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên đi Ngưng Nguyệt nguyên bản tại tu chân giới thân phận, ngược lại quá chú tâm tung hô bản thân nàng, xem nàng như thành thực lực đỉnh tiêm diễn viên. Cơ hồ mỗi một vị tu sĩ đều bị Ngưng Nguyệt vai diễn Triệu Như Trăng cảm thấy đáng tiếc, đau lòng cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nhân vật. Thật sự là Triệu Như Trăng nhân vật này lực ảnh hưởng quá lớn, thật sâu khắc ở mỗi một cái người xem trong lòng. Nhân vật trên thân loại kia vì người khác cam nguyện bản thân hy sinh, vô tư kính dâng tinh thần, cho tu chân giả nhóm cực lớn tâm linh rung động, để bọn hắn bắt đầu nghĩ lại con đường tu tiên của mình. Đồng dạng là đạp vào tu tiên con đường này, người khác theo đuổi là cao hơn mạnh hơn cảnh giới, vậy mình lại đang theo đuổi cái gì đâu? Không ít tu chân giả thậm chí thật bắt đầu ở trên con đường tu tiên tìm kiếm đạo lữ của mình, hy vọng có thể nắm giữ một đoạn chân thành tha thiết tình cảm. Bọn hắn lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tìm tới một cái giống Triệu Như Trăng như thế, đối tình cảm chấp nhất, bằng lòng là đối phương nỗ lực đạo lữ. Còn có một bộ phận người thì hy vọng chính mình có thể giống Lý Tiêu Giao như thế, tại tu tiên trên đường gặp phải rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nắm giữ phong phú tình cảm kinh nghiệm. Cứ việc Lý Tiêu Giao cuối cùng đời người kết cục tràn đầy bi thương, lưu lại đến không hết tiếng mới. Nhưng theo chỉnh thể góc độ đến xem, như vậy tràn ngập khó khăn chắc trở, gồm cả vui thích cùng khổ sở lịch trình cuộc sống, vẫn như cũ có cực mạnh lực hấp dẫn, nhường rất nhiều người trong lòng sinh ra hướng tới chi tình. Trừ cái đó ra, nguyên bản tại tu chân vòng tròn bên trong liền có chút danh tiếng thuộc sân phái, cũng mượn bộ này phim truyền hình gió đông hoàn toàn gặp may, trở thành càng nhiều người tu chân một lòng hướng tới môn phái. Bộ này phim truyền hình quay chụp hoàn thành cũng truyền ra về sau, rất nhiều người xem đều khởi hành xuất phát, bốn phía đi tìm Thục Sơn Tiên Kiếm phái tại trong hiện thực vị trí cụ thể. Nhưng tại chân thực tu chân thế giới bên trong, Thục Sơn Tiên Kiếm phái trên thực tế chỉ là một cái không có tồn tại gì cảm giác tiểu môn phái. Thực tế như vậy tình huống, nhường một đoàn chuyên môn vì tìm kiếm nó mà đến nội tâm người ta tràn đầy cực độ thất vọng. Nhưng cũng chính là bởi vì tình huống như vậy, không ít còn không có chính thức tiến vào tu chân lĩnh vực người, ngược lại lựa chọn gia nhập Thục Sơn phái. Không thể không thừa nhận, cái này sóng từ phim truyền hình mang tới tuyên truyền hiệu quả, là Thục Sơn phái thắng được cực cao nhân khí cùng rộng khắp chú ý cũng chính bởi vì phần này nhiệt độ, rất nhiều người chủ động đi tiếp xúc Triệu Hâm. Ở trong đó, liền có vị kia bị Triệu Hâm gọi là lão bà người. Tại cái này lão bà xem ra, Triệu Hâm đây là đem nguyên bản nên thuộc về mình chỗ tốt bạch bạch tặng cho người khác. Dù sao lúc trước nếu là đem kịch bên trong Thục Sơn phái đổi thành Băng Liên Tông, hiện tại báo danh gia nhập Băng Liên Tông người khẳng định sẽ thêm rất nhiều. Mặc dù ở trong mắt nàng, đa số người báo danh đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan, những này người báo danh ở trong có thể hay không ẩn giấu đi ủng người có thiên phú đặc thù đâu. Thế là, cái này lão bà trực tiếp tìm tới cửa, muốn cùng Triệu Hâm thật tốt tranh luận một phen. Tiếc nuối là, Triệu Hâm vừa nghe nói nàng muốn tới, lập tức liền trốn đi. Cuối cùng, Triệu Hâm thành công tránh đi lão bà truy vấn cùng chỉ trích. Triệu Hâm cũng không phải là không có nghĩ tới cùng lão bà giảng đạo lý, nhưng nếu là lão bà hiểu được giảng đạo lý, nàng cũng sẽ không là hiện tại cái bộ dáng này. Cái này có lẽ chính là loại kia giả phú bà bình thường sẽ có phong cách hành sự. Á Triệu Hâm bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng trốn tránh phương thức đến ứng đối nàng. Cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền đem chính mình trước đó quay chụp Thục Sơn kỳ hiệp chuyển biên tập thành phim, tuyên bố tới đô thị mạng lưới trên bình đại. Có thể nói, phim vừa tuyên bố, toàn bộ mạng lưới liền hoàn toàn náo nhiệt. Cái này cũng không có cách nào, tại đô thị trong thế giới này, ai từng thấy như thế toàn bộ cảnh quay chụp hình tượng a? Hơn nữa trong phim ảnh dư hàng chấn toàn bộ cảnh tượng đều vô cùng rất thật, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Nhất là trong phim biểu hiện ra các loại pháp thuật, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, sức tưởng tượng phong phú tới cực điểm. Những cái kia pháp thuật căn bản không phải dựa vào đặc hiệu chế ra, mà là chân thật pháp thuật trực tiếp hiện ra. Điểm này, xác thực hoàn toàn hấp dẫn vô số người. Cũng bởi vì việc này, Triệu Hâm tại đô thị bên kia nhận lấy đại gia nhiệt liệt yêu thích cùng tung hô. Vô số người đều tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết Triệu Hâm đến cùng là làm được bằng cách nào. Đáng tiếc bọn hắn còn không biết, qua không được bao lâu tiên môn liền sẽ giáng lâm tới thế giới này. Nếu là bọn hắn sớm biết tin tức này, đoán chừng mỗi người đều sẽ hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào. Lại đến nói một chút tiên giới tình huống, Triệu Hâm đập xong hí về sau, mỗi ngày đều sẽ bị Ngưng Nguyệt quấy rầy. Ngưng Nguyệt luôn luôn thỉnh thoảng liền hỏi Triệu Hâm, muốn không cần tiếp tục quay chủ phần tiếp theo. Cái này khiến Triệu Hâm cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, Ngưng Nguyệt thật chẳng lẽ như thế ưa thích quay phim sao? Triệu Hâm hoàn toàn không có cách nào lý giải Ngưng Nguyệt ý nghĩ. Một cái thật tốt tu sĩ, không đem trái tim nghĩ thả đàng chuyên tâm trên việc tu luyện, ngược lại tập trung tinh thần nhớ quay phim, đây quả thực tựa như đang nói đùa như thế. Huống chi, Triệu Hâm lúc trước quay phim cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ thử một chút, căn bản không có ý định một mực vô xuống. Chương 386, là muốn bận tâm mặt mũi, vẫn là phải tránh cho phiền toái. Chương 386, là muốn bận tâm mặt mũi, vẫn là phải tránh cho phiền toái. Nhưng Ngưng Nguyệt không cho là như vậy, nàng là hành động lực rất mạnh người, đặc biệt ưa thích thể nghiệm khác biệt sinh hoạt, cả ngày lôi kéo Triệu Hâm cùng nhau nghiên cứu kịch bản. Coi như Triệu Hâm đưa ra ý kiến phản đối, cũng không có tác dụng gì. Không có cách nào, ai bảo Ngưng Nguyệt thực lực mạnh như vậy đâu. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng nàng hiện tại danh khí tăng lên trên diện rộng có quan hệ rất lớn. Trước kia Ngưng Nguyệt đi ra ngoài, người khác không nhất định biết tên của nàng. Nhưng bây giờ nàng đi ra ngoài, cơ hồ mỗi người đều biết nàng. Tất cả mọi người sẽ thân thiết bảo nàng một tiếng Ngưng Nguyệt tiên tôn. Loại kia bị đám người tung hô cảm giác, đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này, Ngưng Nguyệt ngoại trừ tìm Triệu Hâm thảo luận quay phim chuyện, một chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới đồng môn của mình sư tỷ muội, ở trước mặt các nàng khoe khoang danh tiếng của mình. Nàng liên sợ người khác nhìn thấy nàng không chủ động chào hỏi. Nếu là có người nhìn thấy nàng không hô một tiếng Ngưng Nguyệt tiên tôn, nàng liền lại ở nơi đó không đi. Cái này khiến Thiên Tiên Tông đời này sư tỷ muội đều đặc biệt phiền nàng. Cuối cùng, sư tỷ muội đành phải liên hợp lại, đem nàng đuổi đến trở về. Hơn nữa còn nhường Nhan Tịch Ngữ thân tự ra tay, đem nàng phong ấn tại Tử Vong Triệu Trạch, kỳ hạn là một năm. Nếu không, Ngưng Nguyệt thực sự quá làm cho người ta khó mà đã chịu. Nàng cả ngày liền biết cố làm ra vẻ, tự cao tự đại. Kỳ thật trước kia Ngưng Nguyệt còn rất tốt, nhưng theo lúc này bắt đầu, nàng liền hoàn toàn biến kiêu ngạo tự mãn. Thật đặc biệt để cho người ta muốn dạy dỗ nàng. Ngay cả Thiên Tiên Tông nguyên bản dạy bảo sư phụ của nàng, cũng có cảm giác giống nhau, thật nghị thật tốt giáo huấn Ngưng Nguyệt dừng lại. Sư phụ để các nàng đi ra ngoài là vì trải nghiệm cuộc sống, tăng cao tu vi. Kết quả Ngưng Nguyệt không chỉ có không có chuyên tâm tu luyện, ngược lại chạy tới quay phim. Tại sư phụ bọn hắn xem ra, đây quả thực là vi phạm đạo nghĩa hành vi. Tồi tệ nhất là, gia hỏa này đập xong hí còn dám trở lại tông môn đến quay quang, cái này cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Nếu như điều kiện cho phép, Ngưng Nguyệt thật là để cho người ta muốn dạy dỗ tới cực điểm. Còn tốt nàng về sau kịp thời thu liễm hành vi của mình. Thật không biết nên nói nàng bận khí tốt, vẫn là nàng vốn là tính toán tốt chính mình lúc nào sẽ được mọi người bài xích. Cho nên nàng mới kịp thời ngừng những cái kia khoe khoang cử động, không đến mức đưa tới càng nhiều giáo huấn. Đương nhiên, Ngưng Nguyệt là an phận xuống tới, nhưng Triệu Hâm lại không có cách nào đạt được thanh tĩnh. Bắt đầu thúc giục Triệu Hâm đập phần tiếp theo Ngưng Nguyệt, tựa như một con muỗi như thế, tại Triệu Hâm bên thai càng không ngừng ong ong gọi. Cái loại cảm giác này thật để cho người ta đặc biệt bực bội. Nếu như có thể mà nói, Triệu Hâm cũng không tiếp tục muốn cùng Ngưng Nguyệt cùng một chỗ làm việc, thật sự là bị nàng phiền đến chịu không được. Hiện tại chỉ cần thấy được Ngưng Nguyệt, Triệu Hâm cả người đều sẽ lâm vào bị tra tấn trong thống khổ. Đáng tiếc Ngưng Nguyệt tại trong tông môn vẫn là có địa vị nhất định, hoặc là nói, nàng căn bản cũng không quan tâm Triệu Hâm cảm thụ. Nàng chính là muốn hoàn thành chính mình muốn làm sự tình, nếu như Triệu Hâm không giúp đỡ, nàng bất thúc. Cuối cùng, Triệu Hâm thực sự bị nàng phiền đến không có biện pháp. Không có cách nào, đành phải đáp ứng, chuẩn bị bắt đầu quay chụp phần tiếp theo. Lần này, Triệu Hâm trực tiếp nhảy qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển 2 cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển 3 dự định trực tiếp quay chụp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển 4. Ngưng Nguyệt không là ưa thích quay phim sao? Triệu Hâm liền dứt khoát hài lòng tâm nguyện của nàng. Lần này, Ngưng Nguyệt thuận lý thành chương trở thành bộ này kịch nhân vật nữ chính. Cái này nhân vật nữ chính nhân vật, có thể nói là coi như không tệ. Có lẽ không ít người đối Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển 4 nhận biết cũng không sâu nhập. Cùng cái series này thủ bộ tác phẩm so sánh, nó nổi tiếng xác thực muốn thấp hơn không ít. Trên thực tế, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển 1 nắm giữ mấy hạng đặc hữu có lợi điều kiện. Một phương diện, nó là toàn bộ Tiên Kiếm FD mở ra sáng tạo tính tác phẩm. Một phương diện khác, nó cũng là toàn hệ nhóm bên trong bộ thứ nhất bị cải biên thành truyền hình điện ảnh tác phẩm trò chơi. Mà hạch tâm nhất ưu thế, ở chỗ bản thân nó liền có phá lệ đặc sắc cố sự mạch lạc. Nhưng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển 4 tình huống cùng cái trước nhưng lại có khác biệt rất lớn, phía trước nâng lên kia 2 hạng ưu thế, nó cơ hồ đều không có đủ. Càng hỏng bét chính là, lúc ấy phụ trách khai phát trò chơi này Đại Vũ công ty đang đứng ở gần như phá sản trong cơn cảnh, loại tình huống này trực tiếp dẫn đến Tiên Kiếm 4 không thể không sớm thượng tuyến. Có nói phát sưng, trò chơi này nguyên bản còn có đại lượng kịch bản nội dung chưa kịp hoàn thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chỉ có thể coi là một cái chưa hoàn thành bán thành phẩm trò chơi. Cũng chính bởi vì những yếu tố này, nó không có bị quá nhiều người chô biết rõ. Bất quá, chỉ nếu là chân chính chơi qua Tiên Kiếm 4 người chơi đều sẽ tán thành, chỉ từ kịch bản kinh điển trình độ đến xem, nó tuyệt đối có thể ở Tiên Kiếm hệ liệt bên trong chiếm cứ gần phía trước vị trí. Bất luận là nhân vật nam chính, vai nam phụ, vẫn là 2 vị nhân vật nữ chính cùng nữ phụ, đều là rất có đại biểu tính kinh điển trò chơi nhân vật hình tượng. Những nhân vật này cố sự phát triển tuyến đường đều 10 phần hoàn chỉnh, phong phú. Trọng yếu nhất là, những này cố sự bản thân chất lượng liền vô cùng cao. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là trò chơi kết cục truyền lại đưa hạch tâm lý niệm, nó trên thực tế là tại biểu đạt tu chân chưa hẳn là sự chọn lựa tốt nhất ý nghĩ này. Có đôi khi, sống sót thời gian quá dài, kỳ thật cũng không phải là một cái hữu ích sự tình. Về phần trở thành thần tiên, vậy thì càng không cần phải nói, chưa chắc là lý tưởng kết quả. Cho tới bây giờ, trò chơi này đều còn không có bị cải biên thành tương quan truyền hình điện ảnh tác phẩm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất hiện ở bản quyền vấn đề bên trên. Nhưng ở trước mắt vị trí trong thế giới này, bản quyền phương diện vấn đề là hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì trong thế giới này, căn bản cũng không có đại vũ công ty, tự nhiên cũng sẽ không có tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cái này IT. Cho dù lui một bước giảng, coi như thế giới này thật tồn tại cái này IT, Triệu Hâm mong muốn quay chụp tương quan tác phẩm, đối phương chẳng lẽ còn dám hướng hắn yêu cầu bản quyền phí tổn sao? Bằng vào Triệu Hâm thân phận và địa vị, những người kia chỉ sợ còn sẽ chủ động cười đem bản quyền đưa tới. Căn bản sẽ không sinh ra ngoài định mức phiền toái, trừ phi đối phương không muốn tiếp tục tại cái nghề này bên trong đặt chân. Mặc kệ là tại trước mắt thế giới này, vẫn là tại trong thế giới hiện thực, Triệu Hâm thực lực đều phi thường cường đại. Đương nhiên, những này đều không phải là cần lo lắng vấn đề, dưới mắt Triệu Hâm đã bắt đầu sáng tác kịch bản. Triệu Hâm bản thân cũng không thích tùy ý sửa đổi nguyên tắc kịch bản. Cho nên, hắn tại sáng tác kịch bản thời điểm, không có đối tiên kiếm 4 nguyên tắc kịch bản làm ra quá nhiều điều chỉnh. Chỉnh thể bên trên cơ bản là y theo nguyên tắc nội dung, tiến hành song toàn nhất trí trở lại như cũ. Nhất là tại tất cả mấu chốt kịch bản hiện ra phương diện, Triệu Hâm cơ hồ đều có thể thông qua quay chụp hoàn chỉnh bày ra. Cho dù là giống Trúc Long tiểu người như vậy, cũng có thể tại ống kính trước thực hiện ra hiệu quả. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao Triệu Hâm hiện tại đã là một gã tu chân giả, muốn tìm tới một đầu rồng thực sự, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Tỷ như, Bạch Tử Họa bên người đầu kia tiểu băng long cũng rất không tệ. Ít ra tại Triệu Hâm xem ra, đầu kia tiểu băng long nhìn qua 10 phần uy phong. Chỉ cần đem màu sắc của nó đổi thành màu đen, dùng nó đến đóng vai Trúc Long liền không có vấn đề gì. Dạng này bày biện ra tới chính là một đầu rồng thực sự, so với cái kia biến hóa về sau long phải tốt hơn nhiều. Không có cách nào, biến hóa về sau sinh vật nhìn kỳ thật cũng liền bình thường trình độ. Dù sao bọn chúng trên bản chất cũng không phải thật sự là long, cho dù ngoại hình cùng sinh hoạt tập tính mô phỏng đến giống như, cũng cùng rồng thực sự tồn tại trên lệch. Mà Triệu Hâm theo đuổi chính là cùng nguyên tắc bên trong Trúc Long hình tượng hoàn toàn tương tự hiện ra hiệu quả. Làm Triệu Hâm biết xong kịch bản, xuất hiện tại Ngưng Nguyệt trước mặt thời điểm, Ngưng Nguyệt đã biểu hiện được thập phần hưng phấn. Nàng sở dĩ sẽ hưng phấn như vậy, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, lần trước đẩy ra tác phẩm đã thu được cực cao nhiệt độ. Nếu là lần này có thể lại chế tạo ra một bộ hấp dẫn tác phẩm, vậy đơn giản quá làm cho người ta mong đợi. Đúng rồi, sư tỷ ta cũng nghĩ tại bộ này kịch bên trong muốn một vai, ngươi khẳng định. Ngưng Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, trực tiếp mở miệng nói ra, trên mặt hoàn toàn không có chút nào ngượng ngùng tân sắc. Vẫn là thôi đi, Triệu Hâm vô ý thức muốn cự tuyệt, trong lòng âm thầm cân nhắc, cái kia lão bà cũng muốn nhân vật. Đây quả thực là đang nói đùa, căn bản không có khả năng bằng lòng nàng. Nếu là thật nhường nàng đạt được nhân vật, đến tiếp sau quay chụp công tác còn thế nào thuận lợi tiến hành tiếp. Nữ nhân kia từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời phối hợp quay chụp sao? Ngươi nếu là không bằng lòng, sư tỷ ta tính tình ngươi cũng biết, đến lúc đó gặp nạn người sẽ chỉ là chính ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ tính tưởng, đừng xúc động làm quyết định. Ngưng Nguyệt vẻ mặt thành thật khuyên. Lần trước cũng là bởi vì Triệu Hâm không có bằng lòng nàng sư tỷ yêu cầu, kết quả bị cái kia lão bà đuổi theo chạy 8 đầu đường phố. Dòng ra 8 đầu đường phố, theo Bồng Lai Đông lộ một mực đuổi tới Bồng Lai Tây lộ. Loại kia bị đuổi theo đánh kinh lịch, chỉ vừa tưởng tượng đều cảm giác đến đáng sợ. Triệu Hâm đánh trong đáy lòng không muốn lại đi trêu chọc cái tính khí kia nóng nảy lớn tuổi nữ tính. Nhưng nếu là liền dễ dàng như vậy nhượng bộ, chính hắn lại cảm thấy rất mất mặt. Dưới mắt loại tình huống này, ngươi là muốn bận tâm mặt mũi, vẫn là phải tránh cho phiền toái. Ngưng Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Hâm ý nghĩ. Loại thời điểm này, thực sự không cần thiết tại vấn đề mặt mũi bên trên tính toán chi ly. Mặc kệ là theo tình lý phương diện tới nói, vẫn là theo tình huống thực tế xuất phát, cho vị kia lớn tuổi nữ tính an bài một vai đều là hợp tình hợp lý. Phải biết, vị kia lớn tuổi nữ tính thật là mẫu thân hắn tốt khuê mật, nếu là liền điểm này thể diện cũng không cho, về sau khẳng định sẽ dẫn phát càng lớn mâu thuẫn. Đến lúc đó, liền xem như Triệu Hâm mẫu thân, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cùng nó đợi đến cuối cùng nào đến không cách nào kết thúc, chẳng bằng hiện tại liền chủ động đáp ứng. Huống chi, lần này còn không phải vị kia lớn tuổi nữ tính tự thân tới cửa đến nhân vật quan trọng sát. Nếu như chờ nàng tự mình tìm tới cửa, khi đó lại thỏa hiệp, mới là thật mặt mũi mất hết. Thật là, nên cho nàng an bài dạng gì nhân vật đâu? Triệu Hâm bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thật hắn đã suy nghĩ minh bạch trong đó lợi và hại, nhưng cụ thể nên cho vị kia lớn tuổi nữ tính phân phối cái nào cái vai trò, hắn vẫn là không quyết định chắc chắn được. Trong vấn đề này, Triệu Hâm một mực do dự. Hắn hoàn toàn không biết rõ lựa chọn như thế nào mới là chính xác. Loại này xoắn xuýt cảm thụ, thật sự là quá tra tấn người. Nhưng cho dù lại dày vò, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đi giải quyết vấn đề này. Vậy khẳng định phải là nữ số 2 nhân vật à, nếu là ngươi chỉ cấp nàng an bài không đáng chú ý nhỏ phối hợp diễn, nàng khẳng định sẽ tìm tới cửa đem ngươi cửa mắng một trận. Ngưng Nguyệt gấp nói tiếp. Hiểu rõ nàng tính cách người đều tin tưởng, nàng xác thực làm ra được chuyện như vậy. Nếu là chuyện thật náo đến loại trình độ đó, về sau chỉ có thể càng khó xử hơn lý. Chương 387, diễn kịch chuyện này quả thực chính là dễ như trở bàn tay, chẳng khó khăn gì. Chương 387, diễn kịch chuyện này quả thực chính là dễ như trở bàn tay, chẳng khó khăn gì. Triệu Âm không có biện pháp khác, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này. Hắn thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không có cự tuyệt lực lượng. Mặc kệ là cự tuyệt Ngưng Nguyệt, vẫn là cự tuyệt nàng sư tỷ, tới cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính mình. Triệu Hâm bị kẹp ở giữa hai người, tình thế khó xử, căn bản không có cách nào xử lý thích đáng. Chuyện này quả thật làm cho người cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, đoàn làm phim liền chính thức khởi động máy quay chụp. Đương nhiên, sở dĩ có thể nhanh như vậy khởi động máy, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì vị kia lớn tuổi nữ tính thúc đến quá chặt. Quay chụp vừa lúc bắt đầu, Triệu Hâm trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Hắn sẽ khẩn trương, cũng là có nguyên nhân. Vị kia lớn tuổi nữ tính đang quay nhiếp quá trình bên trong đặc biệt không phối hợp, còn luôn luôn xách các loại yêu cầu, một hồi để cho người ta sửa chữa chi tiết này, một hồi lại khiến người ta điều chỉnh kia bộ phận. Bất quá, nhường Triệu Hâm không nghĩ tới chính là, hắn phát hiện bọn này diễn viên diễn kỹ đều đặc biệt xuất sắc. Xuất sắc tới để cho người ta kinh ngạc trình độ, mỗi người biểu diễn đều giống như chỉ có trải qua vô số đời người long đong, nhìn thấu thế gian vạn vật người, khả năng thể hiện ra tới hiệu quả. Theo cái này có thể nhìn ra, bọn hắn nhân sinh lịch duyệt có nhiều phong phú. Đối bọn hắn mà nói, diễn kịch chuyện này quả thực chính là dễ như trở bàn tay, chẳng khó khăn gì. Có thể chuyện này đối với Triệu Hâm mà nói, lại thành một loại dày vò. Trước đó còn có Thanh Nguyệt bồi tiếp hắn cùng một chỗ khẩn trương, hai người khích lệ cho nhau, lẫn nhau động viên. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại hắn một thân một mình đối mặt hết thảy trước mắt. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tất cả đều là sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật. Cho đến lúc này, Triệu Hâm mới thật sự hiểu cái gì gọi là áp lực như núi, loại kia áp lực là thật sự nặng nề cảm giác. Đoàn làm phim quay chụp tông môn phần diễn bên trong, cuối cùng một tuần kịch cảnh tượng sát thực vô cùng hùng vĩ. Tuần vui này dạng chính là Vân Thiên Hà kéo ra cung tiễn, đem toàn bộ ngay tại rơi xuống dưới Quỳnh Hoa phái hoàn toàn bắn xuống dưới. Nếu là tại thế giới hiện thực bên trong, cảnh tượng như vậy khẳng định chỉ có thể dựa vào đặc hiệu đến mô phỏng. Nhưng trong thế giới này, tất cả cảnh tượng đều là thật sự bày biện ra tới. Đoàn làm phim thật tốn hao tinh lực kiến tạo một tòa hoàn chỉnh Quỳnh Hoa phái, sau đó thông qua quay chụp, đem nó bị đánh rơi quá trình chân thật ghi xuống. Trang cảnh kia lộng lẫy cùng hùng vĩ, căn bản không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền xem như kiến thức rộng rãi Triệu Hâm cũng bị rung động thật sâu. Thấy cảnh này, Triệu Hâm nhịn không được nghĩ thầm, vậy đại khái chính là kim tiền ma lực á, không đúng, hắn lập tức ổn nắn ý nghĩ của mình, đây cũng là tu chân giả có năng lực đặc thù mang tới hiệu quả mới đúng. Toàn bộ phim truyền hình quay chụp xuống tới, quá trình kỳ thật đặc biệt thuận lợi, cơ hồ tất cả phần diễn đều là một lần liền thông qua được. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cũng không có cách nào, ai bảo đoàn làm phim bên trong những người này đều là tu luyện hơn ngàn năm lão quái vật đâu. Thực lực của bọn hắn mạnh đến mức đáng sợ, năng lực học tập cùng thích ứng năng lực cũng vượt xa người bình thường. Bất quá, đang bay nhiếp quá trình bên trong, Triệu Hâm biên kịch năng lực còn là lần đầu tiên nhận lấy chất vấn. Nguyên nhân là đoàn làm phim người đều cảm thấy kịch bản bên trong có một cái thiết lập rất kỳ quái. Rõ ràng tại kịch bản bên trong, Quỳnh Hoa phái có không ít ở vào độ kiếp cảnh giới cường giả. Tỷ như Huyền Tiêu, thực lực của hắn ít ra cũng tại huyền thăng cảnh giới trở lên. Có thể những cường giả này tại kịch bản nửa đoạn sau, lại sống không được thời gian quá dài. Dạng này thiết lập nhường đại gia cảm thấy đặc biệt không hợp lý. Những này thực lực cường đại tu chân giả, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trên cơ bản chẳng mấy chốc sẽ kinh nghiệm sinh lão bệnh tử quá trình. Đây quả thật là đại gia nhận biết bên trong tu chân giới sao? Đối với cái này thiết lập, đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người đưa ra nghi vấn của mình. Nhất định phải minh xác là, cho dù là tu vi đã đến nguyên anh cảnh giới người tu tiên, cũng nắm giữ dài đến 2000 năm tuổi thọ. Huống chi Huyền Tiêu vị trí tại cảnh giới, đây chính là đủ để dẫn đầu toàn bộ Quỳnh Hoa phái phi thăng chí tiên giới trình độ. Nhất là làm cho người khiếp sợ là, coi như Huyền Tiêu vẹn vẹn thi triển ra 1% lực lượng, thân làm cường giả đỉnh cao Mộ Dung Tử Anh, vậy mà cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Kết quả như vậy, thật sự là để cho người ta không có cách nào tin tưởng. Cơ hồ phá bỡ lẽ thường giới hạn. Bất quá tạm thời trước đem những này để cho người ta nghi ngờ thiết lập để qua một bên, cái này kịch bản bản thân không hề nghi ngờ là phi thường thành công. Cho dù là Ngưng Nguyệt cùng vị kia tuổi khá lớn một chút nữ tính, khi nhìn đến chuyện xưa cuối cùng kết cục lúc, cũng không nhịn được rơi xuống tràn đầy không cam lòng nước mắt. Nhưng nếu để cho các nàng tự mình đi đối mặt kịch bên trong tình cảnh, trên thực tế căn bản sẽ không làm ra kịch bên trong những cái kia để cho người ta xoắn xuýt lựa chọn. Bởi vì đối với các nàng mà nói, có thể hay không phi thăng, cũng không có quá lớn khác biệt. Dù sao các nàng đã sớm chỗ khắp thiên hạ không có đối thủ trạng thái, như thế nào lại để ý phi thăng loại này không quan trọng việc nhỏ đâu. Cái này rất rõ ràng là không chuyện có thể xảy ra. Ít ra tại lúc mới bắt đầu nhất, các nàng là thật không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Nhưng tại hoàn chỉnh thể nghiệm toàn bộ kịch bản về sau, trong lòng lại không hiểu sinh ra một loại giống như đã mất đi gì gì đó cảm giác. Kỳ thật cảm giác này cũng là rất bình thường, toàn bộ đoàn làm phim người cơ hồ đều có giống nhau trải nghiệm. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ tiên kiếm kỳ hiệp truyền kịch bản, liền sẽ phát hiện nó đặc biệt phá lệ, đặc biệt tới để cho người ta không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn hạch tâm nội dung, đại khái bên trên chính là tại nghiên cứu thảo luận người đến cùng có nên hay không tu tiên vấn đề này. Tu tiên sau khi thành công, thật liền như mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy sao? Vẫn là nói, mọi người càng hẳn là giữ vững độc lập năng lực suy tính, không mù quáng theo tu tiên con đường này đâu. Mọi người theo đuổi, thật là tu tiên chuyện này bản thân sao? Trên thực tế, tự mình cảm thụ qua toàn bộ kịch bản về sau liền sẽ rõ ràng, kịch bên trong cũng không có đúng nghĩa người xấu, mỗi người chẳng qua là bị chính mình nội tâm chấp niệm chỗ thúc đẩy mà thôi. Hơn 20 năm trước, có lẽ có hai người xem thấu tu tiên phía sau ẩn dấu trận tướng, bên trong một cái là Túc Ngọc, một cái khác là Vân Tiên Thanh. Mà 20 năm sau, kịch bên trong nhân vật chính đoàn đội cũng dần dần lĩnh ngộ được điểm này. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn hạch tâm tư tưởng, nguyên bản là đối tu tiên cái này mỗi khái niệm tiến hành độ sâu suy nghĩ cùng nghĩ lại. Nhân loại ở sâu trong nội tâm, thật đối tu tiên tràn ngập chờ mong tình cảm sao? Vì thực phát hiện mình tu tiên mục tiêu, chẳng lẽ liền có thể đem hy sinh người khác coi như một cái giá lớn sao? Những vấn đề này, tất cả đều là đối với tình người khác sâu truy vấn. Mặc dù nó trên bản chất chỉ là một trò chơi, nhưng chỉnh thể cho người cảm nhận lại coi như không tệ. Đối với cái này thì bản, Đồ An Nhân Đồ cảm thấy phi thường hài lòng, Ngưng Nguyệt đối với cái này cũng mười phần tán thành. Có lẽ, chỉ có Triệu Hâm một người đối tình trạng trước mắt cảm thấy bất mãn. Triệu Hâm cũng không phải là chuyên nghiệp đạo diễn, bất quá Ngưng Nguyệt cũng không có vì vậy đi thúc giục hắn. Nhưng mặt khác hai nữ tính thái độ liền hoàn toàn khác nhau, các nàng làm việc mười phần hung hăng, tại cùng Triệu Hâm cùng một chỗ quay chụp thời điểm, liền thường xuyên đối với hắn quay chụp công tác tiến hành chỉ điểm. Nói thật, Triệu Hâm cảm thấy mình đang quay nhất quá trình bên trong căn bản không có phát huy không gian, có thể hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cải biến tình huống trước mắt. Này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy tức giận đâu? Thật sự là để cho người ta lên cơn giận dữ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biện pháp giải quyết, căn bản không phải hai nữ nhân này đối thủ. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ là, hai nữ nhân này nói lên ý kiến cũng đều vô cùng có đạo lý. Các nàng mặc dù ngay từ đầu đối quay chụp công tác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn nắm giữ trong đó kỹ xảo. Loại kia nhanh chóng vào tay cảm giác, chắc hẳn nhường chính các nàng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Các nàng tốc độ học tập nhanh đến mức để cho người ta kinh ngạc, cái này khiến Triệu Hâm Lâm vào trước nay chưa từng có phiền muộn bên trong. Phiền muộn tới cực điểm. Các nàng vậy mà so với hắn cái này cái trên danh nghĩa đạo diễn còn muốn am hiểu quay chụp, cái này khiến Triệu Hâm nên như thế nào tự xử đâu? Triệu Hâm cũng chỉ có thể không có biện pháp. Không nghe theo ý kiến của các nàng a, hiển nhiên không quá phù hợp. Nghe theo ý kiến của các nàng a, chính mình xem như đạo diễn lại bị người khác khoa tay múa chân, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Mấu chốt nhất là, đối phương nói lên quan điểm còn mỗi một câu đều rất có đạo lý. Cái này thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Triệu Hâm càng nghĩ, lại càng thấy đến tình cảnh của mình mười phần bi thảm. Dưới tình huống như vậy, đạo diễn Triệu Hâm cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Đáng tiếc là, không có người sẽ để ý hắn cái này đạo diễn trôi qua thoải mái hay không, hắn nghiễm nhiên biến thành một cái chỉ có thể thi hành mệnh lệnh công cụ người. Trong lòng khổ sở là chân thật tồn tại, nhưng hắn xác thực không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Cho dù thật sự có biện pháp, chính hắn cũng căn bản không dùng được. Đến cuối cùng biên tập giai đoạn, Triệu Hâm quyền quyết định bị triệt để tước đoạt. Hai nữ nhân kêu biên tập phim kéo đến 10 phần tận hứng, hơn nữa cuối cùng biên tập hiệu quả còn vô cùng xuất sắc. Bất quá biên tập quá trình bên trong cũng xuất hiện một cái vấn đề nhỏ, nam số 2 Mộ Dung Tử Anh phần diễn cơ hồ bị cắt giảm đến không có chút nào thừa, tất cả có thể hiện ra hắn xuất khí hình tượng ống kính, cơ hồ đều không có bảo lưu lại đến. Biên tập sau nội dung chủ yếu tập trung ở hai vị nhân vật nữ chính như thế nào hiện ra xuất khí phong thái phương diện. Cái này khiến Triệu Hâm hoàn toàn nói không ra lời. Đương nhiên, không biết có phải hay không là bởi vì hắn cùng hai nữ nhân kia quan hệ cũng không tệ lắm, ít ra chính hắn ra kính ống kính không có bị cố ý cắt đứt. Điểm này, nhường Triệu Hâm nhiều ít cảm thấy có chút an ủi. Tốt xấu là chính mình tham dự quay chụp ống kính. Nhưng mà, phần này an ủi đổi lấy lại là các nàng không lưu tình chút nào trào phúng. Các nàng nói, nếu không phải những cái kia phần diễn bên trong có Triệu Hâm ống kính, các nàng cơ hồ cũng biết đem những nội dung kia toàn bộ cắt đứt. Triệu Hâm lúc này biểu thị, lần sau sẽ không bao giờ lại tìm các nàng tham dự quay chụp. Có thể các nàng lại biến càng thêm làm càn, thậm chí trực tiếp đối Triệu Hâm tiến hành uy bức lợi dụng, hoàn toàn không đem uy hiếp của hắn để vào mắt. Hoặc là nói, các nàng căn bản liền không có đem Triệu Hâm bọn người để ở trong lòng, căn bản không quan tâm Triệu Hâm có tức giận hay không. Cái này khiến Triệu Hâm cảm nhận được áp lực lớn. Loại kia khó chịu tư vị, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Giống nhau, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 chiếu lên về sau, cũng nhận người xem nhiệt liệt chú ý không có cách nào, bằng vào Triệu Hâm trước đó tích lũy danh khí, lại thêm bên trên một bộ tác phẩm nóng nảy danh tiếng, lần này tác phẩm muốn không đứng đầu đều rất khó. Chương 388, bị nàng để mắt tới, chính là việc chuyện phi thường đáng sợ. Chương 388, bị nàng để mắt tới, chính là việc chuyện phi thường đáng sợ. Mặc dù theo mặt ngoài nhìn, Ngưng Nguyệt chờ người tham gia quay chụp dường như chỉ là vì chơi vui, nhưng trên thực tế, lần này quay chụp đối Băng Liên Tông chiêu mộ môn phái đệ tử làm ra vô cùng hiệu quả rõ ràng. Ít ra trong khoảng thời gian ngắn, có không ít người đều đúng Băng Liên Tông sinh ra hảo cảm. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Băng Liên Tông trưởng môn là Liễu Mộng Ly diễn viên, mỹ mạo của nàng quả thực đạt đến cực hạn, làm cho không người nào có thể kháng cự. Thế là, có một nhóm người lớn muốn gia nhập Băng Liên Tông, bất quá những người này ở trong chủ yếu lấy nữ tính làm chủ. Băng Liên Tông điều lệ chế độ, mặc kệ là tông môn nội bộ đệ tử vẫn là ngoại giới nhân sĩ, tất cả đều rõ ràng hiểu. Nếu là đổi thành nam tính muốn gia nhập cái này cái tông môn, vận khí hơn phân nửa sẽ không như thế tốt, cơ hồ có thể nói là xui xẻo tận cùng. Kỳ thật loại tình huống này rất bình thường, dù sao Băng Liên Tông thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc thế lực. Đã không có năng lực cùng nó chống lại, vậy cũng chỉ có thể tận lực lẫn mất xa xa, không phải khẳng định sẽ đụng tới xui xẻo chuyện. Nhìn thấy Băng Liên Tông các đệ tử nguyên một đám tới cửa thân xin gia nhập, vị kia lớn tuổi nữ tính trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đặc biệt mấu chốt chính là, tại những này người báo danh bên trong, thật là có mấy vị thiên phú xuất chúng đệ tử, cái này khiến tâm tình của nàng càng thêm tư sướng. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng người báo danh sẽ rất ít, không nghĩ tới nhân số thế mà nhiều như vậy, cái này thật sự là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Vị kia lớn tuổi nữ tính đối lần này quay chụp mang tới tuyên truyền hiệu quả phi thường hài lòng, cũng chính là bởi vì dạng này, đối Triệu Hâm tán thưởng không thôi. Mặc dù Triệu Hâm bản thân không quá cần muốn như vậy khen ngợi, nhưng này vị lớn tuổi nữ tính căn bản không quản Triệu Hâm có cần hay không, vẫn là tận hết sức lực khích lệ hắn. Lại đến nói một chút Ngưng Nguyệt, cả người nàng hoàn toàn lâm vào nói không ra lời trạng thái, thậm chí có chút trầm ngâm ở chính mình đóng vai nhân vật bên trong không cách nào thoát ly, nhìn tựa như si mê với biểu diễn hí si. Nói thật, Triệu Hâm cũng chưa hề ngờ tới Ngưng Nguyệt sẽ đối với diễn kịch như thế si mê, ít ra trước lúc này, hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là loại tình huống này. Nếu là sớm biết có thể như vậy, Triệu Hâm lúc trước tuyệt đối sẽ không nhường nàng tham dự lần này diễn xuất. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Ngưng Nguyệt cả ngày đầy trong đầu đều đang tự hỏi diễn kịch sự tình, còn hàng ngày buộc Triệu Hâm tiếp tục sáng tác mới kịch bản. Cái này nhưng làm Triệu Hâm xấu chết, ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn dường như cũng không có gì khác lời để nói. Triệu Hâm trong lòng nhưng thật ra là muốn cự tuyệt, nhưng hắn căn bản không có cơ hội mở miệng nói cự tuyệt, cái này khiến hắn 10 phần đau đầu, nhưng lại không có biện pháp nào. Tới cuối cùng, ngay cả vị kia lớn tuổi nữ tính cũng cùng theo thúc giục Triệu Hâm viết kịch bản. Không có cách nào, lần này quay chụp mang tới hiệu quả thực sự quá rõ ràng, các nàng tự nhiên hy vọng có thể tiếp tục thông qua quay phim thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Căn cứ số liệu, Băng Liên Tông mới tuyển nhận một tên đệ tử, trước đó đã thông qua được một cái môn phái khác nhập môn khảo hạch, lại tại tối hậu quan đầu thay đổi chủ ý, lựa chọn gia nhập Băng Liên Tông. Càng đáng nhắc tới chính là, tên đệ tử này nắm giữ thiên phú cực cao. Một cái môn phái khác trưởng môn biết sau chuyện này, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng coi như trong lòng rất phẫn nộ, hắn cũng không có can đảm đi tìm vị kia lớn tuổi nữ tính đem đệ tử muốn trở về. Dù sao coi như thật đem người muốn trở về, chính mình môn phái cũng biết bị vị kia lớn tuổi nữ tính để mắt tới. Mà bị nàng để mắt tới, chính là việc chuyện phi thường đáng sợ. Không nói khoa trương chút nào, vị kia lớn tuổi nữ tính tại tu chân giới thanh danh, đủ để cho nghe được người đều sinh lòng sợ hãi. Người bình thường căn bản không dám có chút ý niệm phản kháng. Cho nên, những cái kia nguyên bản khả năng có ý kiến khác biệt người, một khi biết được đệ tử đầu nhập vào nàng, liền đều lập tức thu hồi ý nghĩ của mình, không lại phát biểu cái nhìn. Đây chính là tu chân giới tình huống thật, ở đằng kia vị lớn tuổi nữ tính trước mặt, bọn hắn không ai có thể đánh được nàng. Bởi vậy, đối mặt nàng việc đã làm, đại gia chỉ có thể yên lặng chịu đựng, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Tại dạng này tình cảnh hạ, chân chính có phân lượng cường ngạnh thái độ, cuối cùng cần nhờ thật sự thực lực đến chèo chống. Nếu là không có đủ thực lực, dãy rùa thế nào đi nữa cố gắng, cũng đều là uổng phí hết khí lực. Đây là không cho hoài nghi hiện thực. Hơn nữa tại tu chân giới, mọi người căn bản không có thời gian dư thừa đi xoắn suýt những này cùng tu luyện không quan hệ vụ mặt chuyện. Tình huống thực tế đúng là dạng này. Ngoại trừ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn còn có thể nói cái gì đâu? Đáp án là cái gì cũng nói không nên lời. Ngược lại Triệu Hâm đã hoàn toàn bỏ đi tham dự phim quay chụp suy nghĩ. Hắn không chút do dự từ chối tương quan đề nghị, về sau liền lên đường đi tìm vị kia lớn tuổi nữ tính. Kỳ thật đối Triệu Hâm cùng vị kia lớn tuổi nữ tính mà nói, quay chụp phim cũng không phải là vì chiêu thu đệ tử. Bọn hắn quyết định đóng phim, nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, thuần túy là vì tiêu khiển giải trí. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác bất kỳ lý do gì. Đây chính là hiện thực. Bọn hắn căn bản không quan tâm quay chụp phim khả năng mang tới cái khác ảnh hưởng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy loại ý nghĩ này hoang đường buồn cười, nhưng sự thật cũng không phải như vậy, cái này đúng là bọn họ cần phải đối mặt chân thực tình trạng. Bọn hắn không quan tâm tu luyện bên ngoài bất cứ chuyện gì, ngược lại càng để ý chính mình sinh nhật thời điểm sẽ không phát sinh cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Tại những người này ở trong, Ngưng Nguyệt là thực tế nhất một cái. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực sống ở tu chân giới. Bây giờ tu vi của nàng đã sớm đạt đến thế giới này nhất cao cấp. Đối với nàng mà nói, tu chân giới đã không có cái gì đáng đến mục tiêu theo đuổi. Nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì tìm chuyện, chủ động từ bỏ chính mình đỉnh phong tu vi, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cái này cũng không phải đầu óc có vấn đề, nếu là thật làm như vậy, kia mới là thật hồ đồ. Tại cái này tu chân thế giới bên trong, cuối cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả. Nếu là không có thực lực xem như trèo trống, lại khác sâu tu luyện cảm ngộ, cũng chỉ là trống rỗng lý luận, không có một chút tác dụng nào. Đây là một cái vô cùng hiện thực chuyện. Loại này hiện thực, tựa như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 bên trong hiện ra kịch bản như thế. Rất nhiều người cho rằng, chuyện xưa bi kịch là bởi vì Huyền Tiêu chọn ra lựa chọn sai lầm mới đưa đến. Cũng có người nắm giữ bất đồng quan điểm, cảm thấy Huyền Tiêu cũng không có sai. Hắn làm tất cả, chẳng qua là vì thực hiện phi thăng tiên giới mục tiêu mà thôi. Cuối cùng thất bại kết cục, nói cho cùng, chỉ là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, không có có thể đánh bại cái gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, cho nên mới sẽ rơi vào kết cục như vậy. Đây chính là tu chân thế giới chân thật nhất dáng vẻ, cũng là căn bản là không có cách cải biến sự thực khách quan. Hạch tâm nguyên nhân chính là thực lực không đủ. Cho nên, đang nhìn xong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 về sau, tu chân giới đám người trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn càng thêm chuyên tâm tu luyện. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực bản thân, khả năng tại cường giả chân chính xuất hiện thời điểm, nắm giữ cùng đối phương đối kháng năng lực. Ngưng Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc là, nhiều năm tu luyện sinh hoạt, nhiều tâm tình của nàng dần dần phát sinh biến hóa. Tu luyện không còn là nàng sinh hoạt mục tiêu chủ yếu, vui đùa ngược lại thành nàng hiện tại coi trọng nhất chuyện. Không sai, chính là vì hưởng thụ vui đùa. Nàng nhất định phải thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Không phải, cuộc sống của nàng sớm muộn cũng sẽ biến đơn điệu không thú vị, chút nào không sức sống. Mà Triệu Hâm trước đó xuất ra các loại đồ vật, bao quát hắn đã từng chia sẻ tiểu nhân sách, tác dụng duy nhất chính là trợ giúp Ngưng Nguyệt làm dịu tu luyện sinh hoạt buồn tẻ. Cũng chính vì vậy, năm đó Ngưng Nguyệt mới sẽ đặc biệt khát vọng tham dự phim quay chụp, muốn từ trong đó tìm kiếm mới mẻ cảm giác. Triệu Hâm thực sự chịu không được Ngưng Nguyệt loại này một lòng chỉ nghĩ đến vui lùa ý nghĩ, thế là dẫn theo nàng rời đi tu chân giới. Hai người cùng đi tới nhân loại ở lại đô thị. Triệu Hâm lại lần nữa bước lên thành phố này thổ địa, đây đã là hắn lần thứ 2 trở về. Lần trước quay về thời điểm, trong tòa thành thị này còn có người nhà của hắn tại mong mỏi cùng trông mong. Nhưng hôm nay, thành phố này bên trong không còn có thuộc về hắn thân nhân. Triệu Hâm liền đã từng ở lại nhà đều không có trở về. Ngược lại nhà kia sớm đã không có một ai, trở về cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Mọi người thường nói đô thị, chẳng lẽ chính là bộ dáng như vậy sao? Ngưng Nguyệt nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy thăm dò thần sắc. Dù sao dài đến lớn như thế, nàng còn là lần đầu tiên bước vào đô thị phạm vi. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, đô thị phong mạo lại có mạnh như thế lực hấp dẫn. Đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Đương nhiên, ngoại trừ vừa nhìn thấy lúc kia phần ngoại ý muốn cảm thụ, nàng cũng không tiếp tục sinh ra cái khác đặc biệt cảm xúc. Dù sao tòa thành thị này dáng vẻ, nàng đã sớm thông qua mạng lưới có hiểu biết, cho nên cũng không có gì đáng giá một mực hiếu kỳ đi xuống. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tóm lại tình huống trước mắt chính là như vậy. Triệu Âm trước mang theo Ngưng Nguyệt tại phụ cận đi lòng vòng, thuận tiện nhường nàng thật tốt làm quen một chút đô thị hoàn cảnh. Thế giới này thật rất có ý tứ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mới lạ sự vật. Ngưng Nguyệt chỉ phóng xuất ra một sợi thần niệm, liền đem cả tòa thành thị cảnh tượng hoàn toàn tra xét xong. Nơi này cùng tu chân giới kia phiến rộng lớn vô ngần thổ địa, có trên bản chất khác biệt. Thật là kỳ quái, trong thế giới này, ngoại trừ cùng chúng ta tướng mạo một người như vậy, thế nào còn sẽ có tóc vàng mắt xanh người đâu? Ngưng Nguyệt tại thần niệm có thể bao trùm phạm vi bên trong, thấy được không ít tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Loại này bộ dáng nhường nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có dạng này người đặc biệt. Nhìn dường như thật thú vị. Uy, bọn hắn cũng không phải đồ chơi, là người sống sờ sờ a. Triệu Âm lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Ngưng Nguyệt cái này tính tình thực sự quá làm cho người ta không yên lòng. Nàng lại đem người ngoại quốc xem như có thể đem ra thưởng thức con rối, thậm chí còn muốn bắt một cái trở về, nghiên cứu một chút cùng mình có cái gì khác biệt. Cái này khiến Triệu Âm cảm thấy đặc biệt im lặng. Trừ cái đó ra, Triệu Âm còn mang theo Ngưng Nguyệt đi châu Âu, thuận tiện thấy một chút trước đây quen biết người. Nói thật, song phương vừa lúc gặp mặt, bầu không khí khẩn trương tới cơ hồ một giây sau liền muốn động thủ đánh nhau. Dù sao bọn hắn nguyên bản là thuộc về lẫn nhau đối lập trận doanh. Cái này có thể cũng không có nghĩa là Triệu Hâm mẫu thân cùng đối phương là bằng hữu. Trên thực tế, chỉ có Triệu Hâm mẫu thân bốn chị em chỗ giữa gia tộc mới là bằng hữu quan hệ. Hai cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thậm chí có thể nói, Triệu Hâm muốn gặp những người này cùng bọn hắn sở thuộc gia tộc, lẫn nhau đều là độc lập thế lực, còn tổng là nghĩ đến áp chế đối phương. Đây chính là lập tức chân thực tình trạng. Chương 389, coi như ngươi xem thấu tâm tư của ta, cũng không cần thiết hành hạ như thế a. Chương 389, coi như ngươi xem thấu tâm tư của ta, cũng không cần thiết hành hạ như thế a. Bất quá cũng may có Triệu Hâm ở giữa từ đó điều giải. Song phương cuối cùng không có đánh nhau. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều thở dài một hơi, Triệu Âm chính mình cũng yên tâm. Nói thật, cho dù Ngưng Nguyệt thực lực khả năng so Thập Lý Sơn cường giả hơi yếu một chút, nhưng nếu là thật đánh nhau, kết quả cuối cùng cũng không nhất định chính là Ngưng Nguyệt thất bại. Phải biết, Ngưng Nguyệt nữ tử này cũng có được tự mình sáng chế lợi hại chiêu thức. Nếu là nàng thừa dịp người khác không có phòng bị thời điểm phát động tập kích bất ngờ, nói không chừng có thể thành công áp chế đối phương. Không có chân chính đánh qua trước đó, ai cũng không có cách nào xác định cuối cùng thắng thua. Triệu Âm đương nhiên sẽ không để bọn hắn thật đánh nhau. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo người rời đi hiện trường. Tại cái này về sau, Triệu Âm cho Ngưng Nguyệt chế định một phần du lịch kế hoạch, còn giao cho nàng một tấm thẻ chi phiếu, nhường nàng đi các nơi trên thế giới du ngoạn. Triệu Âm có thể không có ý định một mực bồi tiếp nàng, có thời gian này còn không bằng về nhà thật tốt ngủ một giấc đâu. Nhưng mà cho dù dạng này, Ngưng Nguyệt hay là một mực quấn lấy Triệu Âm không thả. Triệu Âm đối với cái này cũng thực sự không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Bọn hắn du lịch trạm thứ nhất chính là tiến về Triệu Âm tổ quốc, muốn nói chỗ nào chơi vui. Vậy khẳng định là Triệu Hâm tổ quốc có tối đa nhất thú địa phương. Nhất làm cho Triệu Hâm cảm thấy bất đắc dĩ là, tại cái nào đó du lịch cảnh khu thời điểm, bọn hắn thật đúng là gặp cái gọi là săn tìm ngôi sao. Cái kia săn tìm ngôi sao vừa lên đến liền đối Ngưng Nguyệt dây dưa không ngớt, hành vi vô cùng có quái dối tính. Trên mặt hắn bộ kia si mê thần sắc, thấy thế nào đều không giống như là nghiêm chỉnh săn tìm ngôi sao, ngược lại càng giống một cái mất lý trí tên điên. Không hề nghi ngờ, hắn chính là từ đầu đến đuôi tên điên. Không, càng nói chính xác, là đầy trong đầu dơ bẩn ý nghĩ tên điên. Cứ như vậy, hắn kết cục khẳng định không tốt đẹp được. Ngưng Nguyệt bản thân liền là tính cách cực kỳ hung hăng, nói một không hai người, cho nên nàng tại chỗ liền động thủ. Cũng may cuối cùng trực tiếp đem cái người điên kia đánh chết. Có thể cái người điên kia phía sau tập đoàn lại bởi vì việc này xui xẻo. Triệu Âm tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình sư muội bị người bắt nạt. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp hạ đạt một đạo phong sát khiến. Kết quả cuối cùng chính là cái kia săn tìm ngôi sao hoàn toàn không có đường sống. Nhưng chuyện này cũng xác thực khơi gợi lên Ngưng Nguyệt lòng hiếu kỳ. Nàng cũng theo trong chuyện này hiểu được trong đô thị phim ngành nghề tồn tại. Cứ như vậy, nàng bước vào giới văn nghệ. Đương nhiên, có Triệu Hâm ở sau lưng duy trì, nàng tại giới văn nghệ phát triển một đường thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải trở ngại gì. Không ít nam nhân thấy được nàng, đều phải xa xa né tránh. Dù sao mọi người đều biết, Ngưng Nguyệt sau lưng có cái thần bí chỗ dựa đang bảo vệ nàng. Bất quá, cũng chỉ có một chút không biết trời cao đất rộng người. Những người này cờ dại cho rằng, nương tựa theo mị lực của mình liền có thể nhường Ngưng Nguyệt động tâm. Chỉ tiếc, Ngưng Nguyệt từ trong đấy lòng liền trướng mắt loại người này. Đương nhiên, những người này kết quả chỉ có một cái, bị hung hăng đánh một trận sau ném ra. Điều này cũng làm cho rất nhiều người hoàn toàn bỏ đi thông đồng Ngưng Nguyệt suy nghĩ, trừ phi là không muốn trong hội này tiếp tục ở lại. Ngưng Nguyệt đã có cường đại bối cảnh, tính cách lại cực độ cao ngạo, những người khác căn bản không dám có truy cầu ý nghĩ của nàng. Hơn nữa Ngưng Nguyệt quay phim thời điểm, biểu hiện đặc biệt đột xuất, rất cho tới khoa trương trình độ. Liên xem như kinh nghiệm phong phú Lao Hí Dương cùng nàng đối lý, cũng trên cơ bản toàn bộ hành trình bị nàng áp chế, căn bản không có cơ hội phản kích. Chuyện này đối với những cái kia cùng nàng đáp hí diễn viên mà nói, không thể nghi ngờ là kiện rất thống khổ sự tình. Triệu Âm thấy có người cũng giống như mình bị Ngưng Nguyệt ức hiếp, trong lòng trong nháy mắt liền cân bằng nhiều. Cứ như vậy liền công bằng nhiều. Trước đó một mực là mình bị Ngưng Nguyệt nắm, hiện tại rốt cục đến phiên người khác. Chính vì vậy, không ít diễn viên thực sự chống đỡ không được Ngưng Nguyệt khí thế, rơi vào đường cùng, đoàn làm phim chỉ có thể đổi đi nhân vật nữ chính. Vì phù hợp Ngưng Nguyệt hình tượng, đạo diễn dứt khoát quyết định không an bài đối thủ hí. Nhờ Ngưng Nguyệt biểu diễn một cái lớn nữ chính nhân vật, kia cái vai trò thật vô cùng xuất khí, hoàn toàn không cần cùng những người khác có đối thủ hí, chỉ dựa vào tự thân cường đại khí thế liền có thể trưởng không toàn trường. Ngưng Nguyệt thực lực là thật rất mạnh. Đạo diễn cũng đúng Ngưng Nguyệt dạng này diễn viên 10 phần thưởng thức. Dạng gì nhân tài được xưng tụng là chân chính diễn viên, Ngưng Nguyệt dạng này mới là. Ngay tại Ngưng Nguyệt vội vàng quay phim thời điểm, Triệu Âm cũng thuận tiện vấn an Liễu Mộc Ly. Liễu Mộc Ly vẫn như cũ duy trì bản phận sinh hoạt thái độ, thời gian trôi qua an tâm an ổn, tổng thể mà nói coi như không tệ. Triệu Âm đến, nhường nàng cảm thấy thập phần vui vẻ, tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh hắn. Vào lúc ban đêm, hai người tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Liễu Mộc Ly liền giống như thường ngày đúng giờ đi ra cửa đi làm, mà Triệu Âm thì kế hoạch về trước Ngưng Nguyệt nơi ở ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi. Có thể hắn vừa đẩy cửa phòng ra đi vào trong nhà, liền phát giác Ngưng Nguyệt đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này đặc biệt thích. Ngưng Nguyệt mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần không giấu được bất đắc dĩ. Ngươi cái này nói là lời gì nha? Triệu Âm vẻ mặt hoang mang trả lời. Ngươi cũng đừng lại đối ta che giấu, tối hôm qua ngươi đến cùng làm chuyện gì, chẳng lẽ mình trong lòng còn không rõ ràng làm sao? Ngưng Nguyệt không có tính toán như vậy dừng lại, tiếp tục truy vấn. Ngươi vậy mà vụng trộm đi theo ta? Triệu Âm mở to hai mắt nhìn xem Ngưng Nguyệt, trong lời nói tràn đầy tâm tình bất mãn. Hắn thực sự cảm thấy Ngưng Nguyệt loại hành vi này quá mức. Thật tốt, tại sao phải vụng trộm cùng ở sau lưng mình đâu? Cái gì theo dõi a, ta chỉ là muốn biết ngươi gần nhất tại bận rộn cái gì mà thôi. Hơn nữa, nói cho cùng ta cũng là ngươi sư trưởng, trưởng bối quan tâm một chút văn bối, chẳng lẽ cái này đều không được sao? Ngưng Nguyệt nói đến lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không cảm thấy cách làm của mình có vấn đề gì. Triệu Âm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn không còn cùng nàng đối với chuyện này dây dưa. Dù sao, nếu là thật cùng Ngưng Nguyệt độc thủ, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Từ sau lúc đó thời kỳ, Triệu Âm vẫn là mang theo Ngưng Nguyệt đi các nơi trên thế giới du ngoạn, thường xuyên tại khác biệt thành thị cùng quốc gia ở giữa buôn ba qua lại. Bọn hắn khắp nơi du lịch, mượn cơ hội này buông lỏng tâm tình. Đương nhiên, Triệu Âm cũng chưa quên mang lên Liễu Mộc Ly. Mặc dù Liễu Mộc Ly trong lòng ít nhiều có chút không nguyện ý, nhưng Triệu Âm kiên trì muốn để nàng cùng đi. Cuối cùng, Liễu Mộc Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ba người cùng một chỗ du lịch chơi thời gian coi như vui sướng. Ít ra Triệu Âm chơi đến vô cùng tận hứng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền cùng ra nước ngoài, tiếp tục đoạn này lữ hành. Thời gian từng ngày trôi qua lặng lẽ, trong nháy mắt mấy tháng liền đi qua. Tại trong mấy tháng này, trên thế giới đã xảy ra không ít tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Có thể Triệu Âm đối những chuyện này căn bản không có chút nào để ý, lúc này Triệu Âm đã tại kế hoạch trở về tu tiên thế giới. Về phần Ngưng Nguyệt, nàng cũng không định cùng Triệu Âm cùng một chỗ trở về. Không có cách nào, nàng đã thật sâu yêu du lịch cùng quay phim hai chuyện này, thực sự không nỡ cứ thế từ bỏ. Triệu Âm vốn là muốn nhường nàng lưu tại trong đô thị sinh hoạt. Trước khi đi, hắn còn cố ý nghiêm túc nhắc nhở Ngưng Nguyệt, tuyệt đối không thể đi trêu chọc nam nhân kia, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Ngưng Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, đáp ứng Triệu Âm yêu cầu. Mặc dù nàng cũng tin tưởng, lấy năng lực của mình, có lẽ căn bản không phải nam nhân kia đối thủ, có chút không biết lượng sức. Nhưng chỉ cần đối phương không chủ động đến tìm phiền toái với mình, nàng cũng sẽ không đần độn chạy tới cùng đối phương liều mạng. Làm như vậy, không phải đầu óc có vấn đề sao? Huống chi, nàng đi vào đô thị lúc đầu mục đích vốn chính là vì buông lòng tâm tình, cũng không phải là vì hoàn thành cứu vớt thế giới loại này hùng vĩ mục tiêu. Cuộc sống ở nơi này, quả thực nhẹ nhõm tới cực điểm. Nếu là có một ngày nơi này thật bị hủy diệt, nàng có lẽ còn sẽ có một tia không nỡ. Còn tốt, Triệu Âm trở lại tu chân thế giới sau, cái kia một mực nhường hắn cảm thấy nhức đầu Ngưng Nguyệt, cuối cùng là không tiếp tục xuất hiện. Triệu Âm cũng rốt cục thở dài một hơi. Nói thật, có thể đem Ngưng Nguyệt lưu tại đô thị thế giới, với hắn mà nói cũng coi là một cái coi như không tệ chuyện. Nhưng mà, Triệu Âm còn chưa kịp cao hứng bao lâu, tới ban đêm, Ngưng Nguyệt vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi tại sao lại trở về? Triệu Âm nhìn xem Ngưng Nguyệt, thật sự là lại sinh khí lại cảm thấy buồn cười, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thực tại bất minh bạch, Ngưng Nguyệt đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cũng không có gì đặc biệt sự tình, ta chính là trở lại thăm một chút mà thôi. Ngưng Nguyệt nói rằng, với ta mà nói, ban ngày tại cuộc sống đô thị, ban đêm trở lại tu chân thế giới, cái này không đáng kể chút nào việc khó. Ngưng Nguyệt cười giải thích, ngươi sẽ không cho là ta không có ở đây, ngươi liền có thể trôi qua nhẹ nhõm tự tại đi. Ngưng Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Âm ý nghĩ trong lòng, coi như ngươi xem thấu tâm tư của ta, cũng không cần thiết hành hạ như thế a. Triệu Âm bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cái này để cho người ta vừa khóc lại cười tên dở hơi. Nàng là thật không có chút nào để cho người ta bất lo, cả ngày liền biết nghĩ đến biện pháp ức hiếp người. Triệu Âm thực sự không biết nên dùng cái gì lời nói đến đánh giá nàng mới tốt. Cái gì gọi là dày vò a? Cái này với ta mà nói chẳng lẽ rất khó sao? Bất quá là một nháy mắt liền có thể làm được chuyện mà thôi. Ngưng Nguyệt cười cười, hoàn toàn mặc kệ Triệu Âm trong lòng là nghĩ như thế nào, nói xong cũng trực tiếp quay người trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Bên cạnh Thanh Nguyệt thì bình tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ Ngưng Nguyệt có hay không tại, tình huống đều không khác mấy. Duy nhất khác biệt chính là, Ngưng Nguyệt bản nhân tính cách 10 phần ở Mỹ, luôn luôn không an phận. Trước mắt vị sư thúc này việc đã làm, đã sớm vượt ra khỏi Thanh Nguyệt đoạn trước. Nàng căn bản không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này, cái loại cảm giác này là thật bất đắc dĩ. Triệu Hâm, ban đêm việc cần phải làm đều chuẩn bị xong chưa? Còn không mau một chút đi giúp sư thúc tìm một cái. Ngưng Nguyệt thay xong quần áo từ trong phòng đi tới, đối Triệu Hâm nói rằng. Nói thật, Triệu Hâm tuyệt không bằng lòng giúp nàng làm những sự tình này, nhưng hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bị ép khuất phục tại nàng hung hăng áp bách phía dưới. Loại tình huống này, thật để cho người ta cảm thấy đặc biệt im lặng. Triệu Hâm thực sự không biết do nên nói cái gì, đành phải ngoan ngoan đứng lên đi lấy đồ vật. Không có cách nào, cái tuổi này không coi là nhỏ, làm việc lại phá lệ bốc đồng nữ nhân, thật sự là quá xấu. Nếu là ngươi không dựa theo yêu cầu của nàng đi làm, nàng trên cơ bản liền sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi gây chuyện. Đến lúc đó, chuyện liền thật biến khó giải quyết. Chương 390, kia ma giới tình huống lại là cái gì dạng đây này? Chương 390, kia ma giới tình huống lại là cái gì dạng đây này? Triệu Hâm cũng không muốn tùy tiện cùng nàng xảy ra xung đột, chỉ có thể nghe lời giúp nàng đi làm việc. Cũng may hắn bản thân liền là tu chân giả, sử dụng pháp thuật tới làm cơm với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay, vô cùng thuận tiện. Không tốn bao lâu thời gian, hắn liền đem chuyện hoàn toàn làm xong. Điều này cũng làm cho Triệu Hâm tâm tình hơi hơi thoải mái một chút. Phân phó Ngưng Nguyệt đến đây dùng cơm sau, Triệu Hâm không có quá nhiều dừng lại, lập tức quay trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngưng Nguyệt nhìn thấy tình hình như vậy, liền ngừng đang trêu cợt người khác hành vi. Thưởng thức hương khí bốn phía đồ ăn, trong lòng của nàng tràn đầy trò đùa quái đản đạt được sau vui sướng. Trên thực tế, lúc tuổi còn trẻ Thanh Nguyệt, liền như là ngoại giới nghe đồn như vậy, tính cách phá lệ lạnh lùng. Cho dù là đối mặt đồng môn tỉ muội, nàng cũng thủy chung là loại thái độ này, không chút nào cho đối phương lưu giữ bất cái gì thể diện. Nhưng người có lẽ sẽ trưởng thành theo tuổi tác, tâm tính biến càng thêm sáng sủa. Đi qua rất nhiều tâm sự, bây giờ đều hoàn toàn tiêu tan. Cả người lập tức liền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tính cách cũng dần dần biến thành hiện tại bộ dáng. Nói thật, nội tâm của nàng đặc biệt khát vọng có thể trở lại khi còn bé loại kia đơn thuần ngây thơ trạng thái. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy chuyện phức tạp. Đó thật là không thể tốt hơn sự tình. Nói tóm lại, tình huống chính là như thế, Ngưng Nguyệt mong mỏi chính mình có thể trở lại quá khứ, tìm về kia phần tính trẻ con. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có tại người thân cận trước mặt, nàng mới có thể bày ra. Kỳ thật trong bốn tỷ muội không ít người đều nói, hiện tại Ngưng Nguyệt để các nàng cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Nàng so với trước đây, quả thực tựa như là đổi một người dường như. Thanh Nguyệt, ngươi hẳn là không như vậy khốn a. Ngưng Nguyệt nhìn xem giờ phút này vẫn đang thu nạp thiên địa linh khí Thanh Nguyệt, nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh Nguyệt nghe nói như thế, trong nháy mắt biến bức dứt bất an lên. Lần này phiền toái, chính mình cũng bị nàng để mắt tới, tiêu rồi tới trêu cợt. Ta kỳ thật không, ngươi không có việc gì. Ngưng Nguyệt một tay lấy Thanh Nguyệt theo về trên ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem nàng nói rằng. Thanh Nguyệt cũng không giống như Triệu Hâm như thế. Triệu Hâm còn có năng lực phản kháng cùng cự tuyệt, nhưng bây giờ Thanh Nguyệt, thực lực căn bản so ra kém Ngưng Nguyệt, rất dễ dàng liền bị Ngưng Nguyệt chế trụ. Thế là, Thanh Nguyệt bắt đầu vượt qua có thụ dày vỏ thời gian. Trên mặt còn luôn luôn mang theo một bộ vẻ mặt thống khổ. Triệu Hâm cũng không có đi để ý tới Thanh Nguyệt tình cảnh, dù sao nữ nhân này trước đó còn trong bóng tối đã cười nhạo chính mình. Hiện tại đến phiên nàng chịu đau khổ, Triệu Hâm trong lòng đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Trừ cái đó ra, Triệu Hâm quay người liền tiếp tục chơi chính mình trò chơi đi. Kỳ thật Triệu Hâm cũng là thật sự trò chơi kẻ yêu thích. Thời gian liền tại dạng này thường ngày bên trong, bất chi bất giác trôi qua. Bây giờ Triệu Hâm, mỗi ngày đều đắm chìm trong máy tính trong trò chơi, đối với ngoại giới sự tình các loại trên cơ bản đều không quan tâm. Chủ yếu là thực sự không có chuyện gì, đáng ra hắn đi chú ý tình huống xác thực chính là như vậy. Triệu Hâm sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ lại đơn điệu. Rốt cuộc có một ngày, Triệu Hâm nghĩ thông suốt, quyết định không còn trầm mê trò chơi, mà là lựa chọn đi ra khỏi nhà. Sự tình khác hắn không hề làm gì, mỗi ngày chỉ chuyên tâm làm một chuyện. Sự kiện kia chính là ra ngoài du lịch. Chủ yếu là trong phòng đợi thời gian quá dài, xác thực sẽ cho người cảm giác đến phát chán. Hiện tại cảm thấy nhàm chán thời điểm, Triệu Hâm liền biết chính mình đi ra ngoài đi một chút. Ngưng Nguyệt đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chủ yếu là bởi vì Ngưng Nguyệt còn ở trong thành thị. Nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ trở về, mà tạm quay lại sau vẫn còn tiếp tục trêu cợt Thanh Nguyệt. Ngưng Nguyệt trên cơ bản không chút quản qua Triệu Hâm, một mặt là bởi vì nàng xác thực không phải Triệu Hâm đối thủ, coi như thật đối Triệu Hâm tức giận, cũng sẽ không đối Triệu Hâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại thêm Triệu Hâm tính cách quá mức bình thản phận hệ, cái này khiến Ngưng Nguyệt hoàn toàn không có cách nào đối với hắn phát cáu. Đương nhiên, dù vậy, Triệu Hâm bản người hay là thật vui vẻ. Dù sao hiện tại Ngưng Nguyệt dù sao cũng là lao sư của hắn. Triệu Hâm đối với chuyện này thích thú. Cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền trở về Băng Liên Tông. Nhắc tới cũng xảo, Băng Liên Tông bên trong còn có một người đang chờ hắn. Người kia chính là thuộc hạ của hắn Vân Ly. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Ly một mực tại liệu mạng tu luyện. Thời gian khác bên trong, coi như có việc khác, nàng cũng sẽ không đi làm, một lòng chỉ chuyên chú vào tu luyện. Nàng trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối không thể cô phụ Triệu Hâm đối kỳ vọng của mình. Điểm này nhường Triệu Hâm cảm thấy phi thường hài lòng. Tại Vân Ly trong chuyện này, nàng làm được vẫn là rất đáng tin. Về sau Vân Ly khẳng định sẽ trở thành chính mình đắc lực nhất giúp đỡ. Triệu Hâm nhìn thấy Vân Ly cố gắng như vậy tu luyện, liền cho nàng không ít năng lượng, về sau thì rời đi Băng Liên Tông. Hắn dự định tiến về Tân Hải Chi Tây. Lần này hắn kế hoạch theo nơi này bắt đầu chính mình du ngoạn lữ trình. Hắn ngược lại muốn xem trên thế giới này còn có những địa phương nào là chính mình không có đi qua. Hắn lữ hành trạm thứ nhất chính là Tân Hải Chi Tây. Nơi này sở dĩ gọi Tân Hải Chi Tây, còn có một cái rất mấu chốt nguyên nhân. Tại quá khứ, nơi này thuộc về ma giới lãnh thổ. Cho nên đối với chính đạo nhân sĩ mà nói, nơi này liền được xưng làm Tân Hải chi Tây. Đương nhiên, đối với ma giới người mà nói, nơi này là một cái đường ranh giới, đồng thời cũng là bọn hắn tiến về ngoại giới xuất khẩu. Bất quá, từ khi có tương quan quy tắc vi phạm về sau, ma giới đích xác rất ít người sẽ rời đi lãnh địa của mình tiến vào nơi này, chính đạo người cũng rất ít sẽ bước vào khu vực này. Trước đó liền đề cập tới, thế giới này diện tích rộng lớn đến không có giới hạn, căn bản không cần vì tranh đoạt địa bàn mà làm to chuyện, đây chính là tình huống thực tế. Lúc trước chính đạo cùng ma giới ở giữa phát sinh đại chiến, cũng chỉ là bởi vì song phương đều không phục đối phương mà thôi. Bây giờ, ma giới cùng chính đạo đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, sống chung hòa bình. Song phương riêng phần mình phân chia tốt biên giới phạm vi, cũng liền không có cái gì có thể tranh chấp. Cho nên, song phương trên cơ bản ở vào không có can thiệp lẫn nhau trạng thái. Đương nhiên, nhiều khi ma giới người hay là sẽ vượt qua xác định biên giới. Lúc này giữa song phương như cũ sẽ buộc phát xung đột. Bất quá, những này xung đột trên cơ bản đều có thể thông qua vũ lực đến giải quyết. Triệu Hâm lần này chính là muốn lại đi một lần ma giới. Kỳ thật, lúc trước hắn đã từng đi qua ma giới một lần. Lần trước hắn đi chính là Tinh Nguyện Trô Ma Thiên Tông. Bất quá, một lần kia Triệu Hâm một mực chờ tại Ma Thiên Tông nội bộ. Căn bản không có cơ hội thật tốt du lãm một chút ma giới chỉnh thể diện mạo, cái này thật là đáng tiếc. Nói đến, Triệu Hâm cũng có thể xem như ma giới người. Dù sao hắn tu luyện công pháp cũng thuộc về ma giới công pháp, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền thông qua được ma giới hộ vệ kiểm tra. Tiến vào ma giới về sau, Triệu Hâm phát hiện, ma giới cùng chính đạo thế giới kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có khác nhau. Đương nhiên, giống truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong loại kia, đem ma giới bầu trời thiết lập thành tự sắc lời giải thích, hoàn toàn là chống rông biên tạo nên. Ma giới người chỉ là bởi vì tu luyện chính là ma đạo công pháp mới được xưng là ma giới người. Nơi nào có cái gì ma giới bầu trời đều là màu đen thuyết pháp. Đây quả thực là không có chút nào căn cứ sai lầm ngôn luận. Trên thực tế, ma giới cùng chính đạo thế giới cơ hồ là giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt, đại khái chính là ma giới người mặc rõ ràng hơn mát một chút. Ma giới người bình thường mặc quần áo phong cách tương đối tùy ý, không có quá nhiều hạn chế. Mà chính đạo người thì giống như là bị các loại quy củ trói buộc lại như thế, mặc cùng nói chuyện hành động đều tương đối câu nệ. Đây cũng là chính đạo người xem thường ma giới người cũng không lọt mắt chính đạo người nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì song phương đều cảm thấy cách làm của mình mới là chính xác. Ma giới sinh linh rắc đến chính đạo nhân sĩ làm việc lúc quá mức cứng nhắc, bị cố định quy củ buộc trói tay trói chân. Mà chính đạo tu sĩ lại cho rằng ma giới người không có chút nào lễ nghi có thể nói, làm việc cũng không có kết cấu gì. Hai phái ở giữa lẫn nhau đều ôm lấy nghi kỵ cùng tâm tình bất mãn. Đây chính là bọn họ lúc đầu sinh ra mâu thuẫn cũng buộc phát xung đột nguyên nhân căn bản. Tại Triệu Hâm xem ra, cái này hai phe cánh kỳ thật cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt. Vậy hắn vì sao lại có ý nghĩ như vậy đâu? Chẳng lẽ trong chính đạo tất cả mọi người là một lòng giữ gìn lễ giáo, cứng nhắc bảo thủ vệ đạo sĩ sao? Thật mỗi người đều nghiêm ngặt dựa theo lễ nghi cùng quy củ tới làm việc sao? Rất hiển nhiên, cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Kia ma giới tình huống lại là cái gì dạng đây này? Chẳng lẽ ma giới người mỗi một cái đều không tuân thủ bất kỳ lễ nghi cùng chuẩn mực sao? Nếu là thật là như thế này, bọn hắn tông môn làm sao có thể tạo dựng lên đồng thời tồn tục xuống dưới đâu? Hiển nhiên, cái này đồng dạng là hoàn toàn không thể nào. Chỉ có điều hai phái này ở giữa tích lũy cừu hận thật sự là quá sâu. Nếu như không có cơ hội thích hợp cùng lý do hợp lý, bọn hắn căn bản không có khả năng ngồi cùng một chỗ, tâm bình khí hòa tiến hành xâm nhập giao lưu khai thông. Đây mới là giữa bọn hắn mấu chốt nhất, hạch tâm nhất vấn đề. Đương nhiên, những chuyện này cùng tình cảm giữa nam nữ cũng không có quá lớn quan hệ. Triệu Âm trải qua Tân Hải về phía tây về sau, cái thứ nhất đạt tới địa phương là ma giới một tòa biên cảnh thành trấn, tòa thành này trấn tên là Hộ Ma Thành. Nơi này là chuyên môn là những cái tia tu vi trình độ không giống nhau tán tu cung cấp tạm thời ở lại nơi trốn. Trên thực tế, mặc kệ là ma giới, vẫn là chính đạo chỗ tồn tại thế giới, tình huống đều chênh lệch đến không coi là nhiều. Nói chung, khoảng cách khu vực trung tâm càng xa tu sĩ, tự thân có thực lực lại càng yếu. Hộ Ma Thành bên trong tu sĩ, đa số đều ở vào trúc cơ cùng luyện khí tu luyện giai đoạn. Càng là hướng phía ma giới khu vực trung tâm tiến lên, tu sĩ thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, xem như ma giới thực lực cao cấp nhất tông môn, Ma Thiên Tông tọa lạc tại ma giới chỗ sâu nhất vị trí. Triệu Âm tuyệt không lo lắng Tinh Nguyệt sẽ truy tìm tới. Triệu Âm tại Hộ Ma Thành trên đường phố chậm rãi đi tới, nội tâm tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, mỗi người đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất nghiên cứu tu luyện kỹ xảo cùng phương pháp. Tức liền đến Hộ Ma Thành bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy không ít người tụ tập cùng một chỗ, phối hợp với nhau lấy săn giết linh thú. Ma giới chỉnh thể không khí cùng địa phương khác có rất rõ ràng khác nhau. Có lẽ là bởi vì cái này vị diện tại thuộc tính bên trên càng thiên hướng về ma đạo, cho nên người nơi này đối với tu chân có cao hơn nhiệt tình. Hơn nữa bọn hắn phong cách làm việc phá lệ thoải mái, sẽ không nhận quá nhiều ước thúc. Kỳ thật, mấu chốt nhất nguyên nhân có lẽ là tại ma giới sinh tồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Người vĩnh viễn không cách nào biết, một giây sau sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng. Chương 391, ta có thể cứu ngươi. Chương 391, ta có thể cứu ngươi. Nếu là tại chính đạo thế giới bên trong, tùy ý giết người là tuyệt đối không được cho phép, loại hành vi này sẽ bị coi như là đại nghịch bất đạo. Nhưng ở ma giới, tuân theo lại là một bộ cùng chính đạo hoàn toàn khác biệt quy tắc. Coi như ngươi là thực lực ở vào đỉnh tiêm trình độ cường giả, một khi tại đọ sức bên trong bại bởi đối phương, cuối cùng bị đối phương trong nháy mắt giết chết, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Đương nhiên, nơi này có một cái điều kiện tiên quyết, loại tình huống này nhất định phải phát sinh ở cùng đối phận nhân chi ở giữa, không phải tình huống liền sẽ khác nhau. Nếu như là một cái sống thời gian rất lâu lão quái vật, cố ý đối tuổi trẻ tu sĩ hạ sát thủ, vậy khẳng định sẽ chọc giận toàn bộ ma giới người. Tới lúc kia, toàn bộ ma giới cơ hồ không ai có thể dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Không có cách nào, ma giới người có chính mình chỗ kiên thủ đi làm chuẩn tắc. Bọn hắn không thể xem như truyền thống trên ý nghĩa người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có điểm mấu chốt người xấu. Điểm này là không cần hoài nghi. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi chân tâm thật ý cùng bọn hắn kết giao, liền sẽ phát hiện ma giới người so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thẳng thắn cùng thẳng thắn. Bất quá, ma giới cùng địa phương khác cũng có chỗ tương tự. Tỷ như, ma giới người giống nhau chán ghét những cái kia trong bóng tối sử dụng tổn hại người khác lợi ích, đối với mình cũng không có chỗ tốt thủ đoạn đến người tu luyện. Giống thái âm bổ dương loại này ti tiện phương pháp tu luyện, liền bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Sử dụng loại phương pháp này người tu luyện, tại ma giới quả thực là người người kêu đánh, bất kể là ai thấy được, đều muốn đem bọn hắn diệt trừ. Nhưng có một việc để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, tại chính đạo trong trận doanh, vậy mà tồn tại hợp hoàn tông dạng này môn phái. Môn phái này tình huống, không cần giải thích quá nhiều, đại gia cũng có thể đoán được một chút. Trên cơ bản, hợp hoàn tông bên trong người đều là dựa vào chuyện giữa nam nữ đến tiến hành tu luyện. Nhưng trên thực tế, hợp hoàn tông cũng không có cái gì cưỡng chế tính quy định. Dù sao, tiến vào hợp hoàn tông người tu luyện, đa số đều là tự nguyện, không có người sẽ ép buộc bọn hắn. Chính vì vậy, chính đạo bên kia cũng không có cái gì lý do can thiệp hợp hoàn tông chuyện. Hơn nữa, hợp hoàn tông cũng chưa từng có tuyên bố qua chính mình thuộc về chính đạo trận doanh. Cho nên, hợp hoàn tông có thể tính là một cái xen vào chính đạo cùng ma đạo ở giữa môn phái. Chỉ có điều, nhiều khi hợp hoàn tông chọn đứng tại chính đạo phía bên kia. Nhưng nói thật, Triệu Hâm đối hợp hoàn tông người không có hảo cảm gì. Chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy hợp hoàn tông người hành vi cử chỉ cũng không quá chính phái, làm cho lòng người bên trong cảm giác không thoải mái. Mặc dù bọn hắn nói mình làm là như vậy vì tu luyện, nhưng Triệu Hâm vẫn cảm thấy loại này phương thức tu luyện rất để cho người ta phản cảm. Hơn nữa Triệu Hâm còn nghe nói, hợp hoàn tông người trong chiến đấu sau khi bị thương, thường xuyên sẽ thông qua chuyện giữa nam nữ đến trị liệu thương thế. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Triệu Hâm theo trong đáy lòng liền không thích hợp hoàn tông người. Loại kia tu luyện cùng chữa thương phương thức, thực sự nhường hắn khó mà tiếp nhận, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Bất quá, có một chút không thể không thừa nhận, hợp hoàn tông nữ tử phần lớn dáng dấp 10 phần quyến rũ động lòng người. Dù sao, các nàng trường kỳ thông qua phương thức đặc thù tiến hành tu luyện, thể xác tinh thần nhận ảnh hưởng để các nàng một cách tự nhiên mang có một loại mị hoặc khí chất. Nghe nói, nhất là hợp hoàn tông thánh nữ, càng là nhận vô số người tung hô, nhân khí vô cùng cao. Loại kia được hoan nghênh trình độ, quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng cao. Đương nhiên, Triệu Âm tuyệt không muốn gặp được hợp hoàn tông người, nhất là bọn hắn thánh nữ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là thật gặp, chính mình có thể sẽ nhịn không được động thủ, một bàn tay đem đối phương đánh chết. Thật sự là theo trên tâm lý không thể nào tiếp thu được hợp hoàn tông người cùng bọn hắn làm việc phương thức. Không muốn lại xoắn suýt những này để cho người ta phiền lòng chuyện, Triệu Âm giơ chân lên đi vào hộ ma thành. Tiến vào trong thành về sau, hắn trong thành phụ cận tìm một nhà tiểu lâu đi vào. Đừng hỏi hắn vì cái gì mỗi lần tới một cái địa phương mới đều ưa thích tìm rượu lâu, cái này phía sau khẳng định là có nguyên nhân. Không có cách nào, quán rượu nhìn chỉ là một cái cung cấp người ăn cơm uống rượu bình thường địa phương, nhưng trên thực tế, rất nhiều môn phái đều ưa thích tại trong tiểu lâu thiết lập bí mật cứ điểm. Vì cái gì đại gia chọn tại quán rượu thiết lập cứ điểm đâu? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, tại trong tiểu lâu có thể nghe được đủ loại tin tức, mặc kệ là công khai truyền bá, vẫn là trong âm thầm lưu truyền. Cho nên, quán rượu tại thu hoạch tin tức phương diện, có không cách nào thay thế tác dụng trọng yếu. Ngay tại Triệu Hâm vừa chưa ngồi được bao lâu, bên cạnh truyền đến một thanh âm, "Uy, các ngươi nghe nói không? Tại phụ cận rất nổi danh thần ma tông, có một vị trưởng lão lại muốn mạnh cưới nữ nhi của người khác, đem cái cô nương kia xem như tu luyện dùng lô đỉnh." Triệu Hâm vừa vặn nghe được lời nói này, thì ra bên cạnh mấy người đang đàm luận cái này chuyện bắt quái tình. Lại có một người mở miệng nói ra, "Các ngươi là không có nhìn thấy, Bạch trưởng lão nữ nhi biết được việc này sau, khóc đến phá lệ thương tâm, quả thực tới đau đến không muốn sống tình trạng. Cô nương kia sinh được nhiều dấu hiệu à, thật không nghĩ tới lại phải tao ngộ như vậy gặp chắc trở, bị người ức hiếp như vậy. Nhưng dù cho như thế, lại có thể có biện pháp nào đâu? Đây cũng là chúng ta ma giới pháp tắc sinh tồn, người nhỏ yếu chỉ có thể nhâm cường người ức hiếp, mạnh được yếu thua, căn bản vô đạo lý có thể giảng. Ai, thật sự là không có cách nào a." Một người trong đó trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, "Chờ ta về sau có đầy đủ thực lực, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Dù sao tại ma giới, thực lực mới là duy nhất tiêu chuẩn." Người bên cạnh nghe xong, nhịn không được trêu chọc nói, "Ngươi nhà, đừng tổng làm loại này không thiết thực nằm mơ ban ngày, vẫn là trước cố tốt chính mình a, nghĩ thêm đến Thúy Hồng lâu bên trong tiểu mỹ, đó mới là lập tức nên cân nhắc sự tình." Trong khách sạn khách nhân không coi là nhiều, chỉ có giải rác mấy bàn phân bố tại các ngõ ngách, mà tất cả mọi người lời đàm luận đề, cơ hồ đều vây quanh thần ma tông trưởng lão cưỡng ép cưới thiếu nữ làm lô đỉnh chuyện này. Tuy nói loại chuyện này tại ma giới sớm đã là tư không nhìn quen, đại gia đã sớm thành bình thường. Nhưng theo đám người nghị luận bên trong không khó phát hiện, kỳ thật trong lòng mỗi người đều cất giấu đối khát vọng quyền lực. Dù sao tại ma giới, chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, liền có thể chân chính làm được tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bất quá Triệu Hâm đối tin tức này lại không thèm để ý chút nào, dường như căn bản không nghe thấy người chung quanh tiếng nghị luận. Hắn phối hợp rót một chén rượu, không nhanh không chậm uống vào, trên mặt không có biểu tình gì. Nói thật, loại này nhược nhục cường thực chuyện, hắn một chút hứng thú đều không có, cảm thấy cùng mình không liên hệ chút nào. Uống rượu xong, Triệu Hâm kết hết nợ, đứng dậy đi ra quán rượu. Cùng ngày thời tiết coi như không tệ, dương quang ấm áp nghi nhân, hơi gió thổi phất phơ, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Có thể Triệu Hâm hảo tâm tình cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền biến có chút hỏng bét. Nhưng nhường tâm tình của hắn trở nên kém nguyên nhân cũng không phải là thời tiết, mà là gặp một cái ý chuyện không nghĩ tới. Hắn vừa đi ra quán rượu không bao xa, liền bị một cái tuổi trẻ nữ tử không cẩn thận đụng phải trên thân. Cũng được. Triệu Hâm ở trong lòng âm thầm suy tư, thật tốt có cái mỹ nữ đụng tới, chính mình tại sao phải né tránh đâu? Nếu là thật né tránh, đây chẳng phải là đầu óc có vấn đề. Đặt vào dễ dàng như vậy không chiếm người, mới thật sự là đồ ngốc. Rất hiển nhiên, Triệu Hâm cũng không muốn làm ngu như vậy dưa. Tiểu muội muội, ngươi không có bị thương chứ? Triệu Hâm nhíu mày, duỗi tay nắm lấy thiếu nữ bả vai, cố ý giả ra quan tâm bộ dáng hỏi. Ta không sao, ngươi mau buông ta ra, để cho ta đi. Thiếu nữ nhìn mười phần khẩn trương, ngữ khí vội vàng nói. Có thể lại khẩn trương cũng vô dụng, Triệu Hâm nắm thật chặt bờ vai của nàng, không có chút nào muốn thả tay ý tứ. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ bị Triệu Hâm cử động chọc giận, giơ chân lên liền muốn đá Triệu Hâm ngón chân, muốn mượn này tránh thoát hắn trói buộc. Tiểu muội muội, đừng kích động như vậy đi, ngươi hôm nay có thể gặp phải ta, nhưng thật ra là vận khí của ngươi, ta có thể cứu ngươi. Triệu Hâm mang trên mặt nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngươi nữ tử ngẩng đầu, tức giận trừng mắt Triệu Hâm, thực tại bất minh bạch nhãn trước người này từ đâu tới đảm lượng, cũng dám dạng này đối với mình. Nhưng lại tại nàng thấy rõ Triệu Hâm khuôn mặt trong nháy mắt đó, cả người đều cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào, thế nào lại là hắn? Triệu Hâm, ngươi nhanh theo ta đi, nơi này quá nguy hiểm, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nữ tử mặc dù nhìn qua tư thế hiên ngang, nhưng giờ phút này trong giọng nói lại tràn đầy lo lắng. Có thể nàng thốt ra Triệu Hâm cái tên này, lại làm cho Triệu Hâm ngây ngẩn cả người. Khá lắm, cái này tiểu muội muội sẽ không phải là cố ý ở chỗ này chờ đụng chính mình, muốn ăn vạ à? Tiểu muội muội, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao lại làm người giả bị đụng loại sự tình này đâu? Triệu Hâm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tiểu muội muội, nghe được Triệu Hâm xưng hô như vậy chính mình, Bạch Cảnh Huyễn trong nháy mắt liền tức giận. Ngươi tên mù ngốc này, ngươi chẳng lẽ quên trước kia mang lão đại của ngươi là ai chưa? Bạch Cảnh Huyễn lớn tiếng trách cứ, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Nghĩ tới năm đó chính mình mang theo Triệu Hâm tại cao trung giáo viên bên trong hoành hành bá đạo, đánh bại các lộ đối thủ thời gian, nàng lửa giận trong lòng liền không nhịn được đi lên bốc lên, năm đó loại kia đại tỷ đại khí thế lập tức liền hiện ra. Ngươi là Triệu Hâm nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, đột nhiên liền nghĩ tới. Hóa ra là ngươi a, lão Bạch. Triệu Hâm không nghĩ tới, vậy mà lại tại ma giới loại địa phương này gặp phải trước kia người quen, trong lòng còn thật ngoài ý liệu. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, thật đúng là có duyên phận a. Lão Bạch, ngươi thế nào mặc thành dạng này a? Ta trước kia một mực không biết rõ ngươi là nữ hài từ đâu. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, trong đầu không khỏi hiện ra thời cấp 3 cảnh tượng, khi đó hắn cùng Lăng Vi Phong cùng một chỗ, trong trường học đánh khắp toàn trường vô địch thủ. Mà trước mắt cái này lão Bạch, liền là năm đó bọn hắn gặp phải một cái thực lực rất mạnh đối thủ. Nói lên vị này lão Bạch, hai người thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá khi đó, Bạch Cảnh Huyễn một mực mặc nam hài tử quần áo, ăn mặc tựa như nam sinh. Hơn nữa thời điểm đó Bạch Cảnh Huyễn đánh nhau cũng rất lợi hại, thực lực không thể xem thường. Nhưng dù vậy, nàng cuối cùng vẫn là bị Triệu Hâm đánh bại, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, một lần kia có thể đánh thắng Bạch Cảnh Huyễn, cũng không thiếu được Lăng Vi Phong ở một bên hỗ trợ. Từ đó về sau, Triệu Hâm, Lăng Vi Phong cùng Bạch Cảnh Huyễn ba người liền dần dần thành hảo bằng hữu, thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. Nhiều năm như vậy không gặp, Triệu Hâm không nghĩ tới Bạch Cảnh Huyễn biến hóa sẽ lớn như vậy, không chỉ có không còn mặc nam trang, dáng dấp còn như thế duyên dáng yêu kiều. Chương 392, cũng là ngươi, làm sao lại đi vào tu chân giới đâu? Chương 392, cũng là ngươi, làm sao lại đi vào tu chân giới đâu? Ai? Không đúng. Triệu Hâm đột nhiên ý thức được một vấn đề, Bạch Cảnh Huyễn rõ ràng là sinh hoạt tại trong đô thị người, làm sao lại xuất hiện tại ma giới loại địa phương này đâu? Hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi tình tưởng chuyện này. Bạch Cảnh Huyễn cũng đã lôi kéo tay của hắn, vội vội vàng vàng chạy về phía trước, xem bộ dáng là muốn mau chóng rời đi nơi này. Ngay sau đó, phía sau bọn họ liền truyền đến một hồi dồn dập đuổi theo âm thanh, còn có người đang lớn tiếng la lên. Mấy người mặc đạo bào tu sĩ trẻ tuổi từ phía sau đuổi theo, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên là hướng về phía Bạch Cảnh Huyễn tới. May mắn Bạch Cảnh Huyễn chạy rất nhanh, những người kia cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Vì sao lại có người truy ngươi? Chạy một đoạn đường sau, Triệu Âm nhịn không được tò mò hỏi. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đang chạy trối chết a. Bạch Cảnh Huyễn dừng bước lại, không người há mồm thở dốc, trên mặt lộ ra một tia bông lòng thần sắc. Cuối cùng là đem những người kia hất ra, không cần lại lo lắng bị bọn hắn đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Bạch Cảnh Huyễn trong lòng mới phát giác được thư thản một chút, căng cứng thần kinh cũng rốt cục bông lòng xuống. Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào nha? Triệu Âm vẻ mặt hoang mang, Bạch Cảnh Huyễn rõ ràng một mực chờ ở trong thành thị, làm sao lại xuất hiện tại ma giới, còn bị người đuổi theo đâu? Việc này nếu là nói rõ chi tiết lên, cũng phải tốn không thiếu thời gian. Năm đó theo trường học sau khi tốt nghiệp, ta liền bắt đầu tiếp nhận trong nhà làm ăn. Tuy nói Bạch Cảnh Huyễn không tính đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng tài sản trong nhà cũng khá hậu hĩnh. Thật vất vả nhường công ty có không tệ phát triển tình thế, ngươi đoán về sau xảy ra chuyện gì? Có một ngày mẹ ta bỗng nhiên nói với ta, chúng ta kỳ thật không phải bình thường người bình thường. Bạch Cảnh Huyễn khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, thoạt nhìn là thật đối với chuyện này đặc biệt phản cảm. Còn tốt Bạch Cảnh Huyễn năng lực tiếp nhận cũng không tệ lắm, thế mới biết thì ra gia tộc của mình đến tự tu tiên lĩnh vực. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy cách nói này quả thực hoang đường đến cực điểm. Có thể ai có thể nghĩ tới, đây hết thể lại là thật. Hắn tận mắt thấy cha hôn một cái khí đánh nát một khối đá hoa cương, một màn kia trực tiếp nhường Bạch Cảnh Huyễn sợ ngây người. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, cái này không phải người bình thường có thể làm được sự tình a. Ngay sau đó, phụ thân liền nói cho hắn biết, tu chân giới chẳng mấy chốc sẽ mở ra, nhường hắn cùng theo trở về, trở lại ma giới. Bạch Cảnh Huyễn trong lòng đặc biệt phiền muộn, nhưng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đi theo trở về. Nhưng mà ai biết, vừa trở về không bao lâu, hắn thiên phú tu luyện liền hiện lộ ra. Về sau, tới một vị trưởng lão nói hắn tư chất tu luyện vô cùng ưu tú, nhất định để hắn làm lô đỉnh. Bạch Cảnh Huyễn làm sao có thể đồng ý loại sự tình này, không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Không nghĩ tới, tại chạy trốn trên đường thế mà gặp Triệu Hâm. Kinh nghiệm của ngươi cũng quá kỳ lạ á, Triệu Hâm nghe xong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khó trách cao trung thời điểm, Bạch Cảnh Huyễn trên người lệ khí nặng như vậy, hóa ra là bởi vì cha mẹ của nàng đều là tu chân giả. May mắn khi đó Bạch Cảnh Huyễn còn sẽ không tu chân, nếu không, chính mình cùng Lăng Vi Phong nói không chừng sớm đã bị nàng đả thương. Cũng là ngươi, làm sao lại đi vào tu chân giới đâu? Chẳng lẽ các ngươi Triệu gia cũng đem thế lực phát triển tới nơi này? Bạch Cảnh Huyễn tò mò hỏi Triệu Hâm. Kỳ thật, từ khi tốt nghiệp trung học sau, Bạch Cảnh Huyễn liền rốt cuộc không cùng Triệu Hâm, Lăng Vi Phong liên lạc qua. Về phần nguyên nhân trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Cảnh Huyễn trong lòng mình minh bạch. Ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Mẫu thân của ta vốn chính là người nơi này. Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ nói. Mẫu thân ngươi cũng là đến từ tu chân giới người a? Bạch Cảnh Huyễn thực sự không nghĩ tới, vậy mà có nhiều người như vậy có thể theo tu chân giới chạy đi ra bên ngoài thành thị đi. Bất quá, nhìn như vậy đến, giữa bọn hắn thật đúng là rất có duyên phận. Triệu Hâm trong lòng âm thầm suy tư, vận khí của mình đến cùng là tốt hay là không tốt đâu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả tình cảnh của mình. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, vận khí của mình kỳ thật cũng không tốt. Thật vất vả bắt đầu tu luyện tu chân pháp thuật, kết quả là bị thế lực khác để mắt tới. Cái kia gọi Ma Thần Tông môn phái, danh tự nghe cũng là rất đại khí. Nhưng trên thực tế, nó cũng chỉ là nơi này một cái tầng dưới chốt môn phái nhỏ mà thôi. Nhưng dù vậy, lấy Bạch gia thực lực, cũng căn bản không có cách nào cùng Ma Thần Tông đối kháng. Không có cách nào, Triệu Âm chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đó là dĩ nhiên, nhà ta bối cảnh thật không đơn giản, ngươi từ từ suy nghĩ a. Đến cùng là lai lịch thế nào a? Thiên Tiên Tông trưởng môn, ngươi nghe nói qua sao? Chưa từng nghe qua. Bạch Cảnh Huyễn lắc đầu. Nàng đi vào tu chân giới thời gian vốn là không dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều chờ tại ma giới, căn bản không rõ ràng nhiều như vậy chính đạo môn phái tình huống. Hú hồ, không biết rõ vì cái gì, ở trong mắt nàng, những cái kia danh tự nghe loẻ loẻ tông môn, đều khiến người cảm thấy là môn phái nhỏ. Lại nhìn Triệu Hâm bộ dáng, cũng không giống là đến từ cái gì đại tông môn người. Tóm lại, ngươi ở chỗ này vẫn là thiếu gây phiền toái tương đối tốt. Bạch Cảnh Huyễn mang trên mặt một vẻ khẩn trương nói rằng. Đúng rồi, bạn tốt của ngươi Lăng Vi Phong đi nơi nào? Bạch Cảnh Huyễn tò mò hỏi. Cao trung thời điểm, Triệu Hâm cùng Lăng Vi Phong quan hệ tốt đến tựa như thân huynh muội như thế. Hiện tại chỉ thấy Triệu Hâm, lại không có gặp Lăng Vi Phong, quả thật có chút kỳ quái. Nàng thì gia nhập vào nào đó cái tông môn, bây giờ nói không chừng đang chuyên tâm tu luyện. Triệu Hâm giải thích nói. Mặc dù năm đó ba người bọn họ địa vị là bình đẳng, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác nhau, Lăng Vi Phong tại ma giới địa vị cũng đã khá cao. Ai, chúng ta thật đúng là rất có duyên phận, lúc trước ta đã cảm thấy chúng ta một ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Bạch Cảnh Huyễn giọng nói mang vẻ hưng phấn. Nói thật, cao trung thời điểm, Bạch Cảnh Huyễn đã từng thầm mến qua Triệu Hâm. Chỉ là về sau, nàng biết Triệu Hâm ưa thích chính là Hạ Thi Hàm, hơn nữa thân phận của hai người bối cảnh chênh lệch rất lớn, nàng căn bản không có cách nào cùng Hạ Thi Hàm so sánh, thế là liền từ bỏ phần này tình cảm. Về sau, nàng liền thanh thản ổn định về nhà kế thừa gia nghiệp, thậm chí cũng chưa hề nghĩ tới còn có thể cùng Triệu Hâm lại có cái gì qua lại. Có thể ai có thể nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lại còn có thể gặp nhau lần nữa, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, năm đó ngươi vì cái gì không từ mà biệt ta? Triệu Hâm giơ tay lên, nhẹ gõ nhẹ một cái Bạch Cảnh Huyễn đầu. Năm đó, Bạch Cảnh Huyễn một thân một mình trở về nhà, đã không có nói mình đi trường học nào, thậm chí liền đi địa phương nào đều không có người biết. Triệu Hâm không phải là không có nghĩ tới muốn đi tìm nàng, nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn chính mình sự tình cũng còn xử lý không đến, dù sao lấy trước hắn vẫn cảm thấy mình tựa như là trong chuyện xưa phối hợp diễn, hơn nữa còn là loại kia cửa nát nhà tan bi thảm phối hợp diễn, vận khí đã đủ kém. Hắn không muốn lại đem người khác cũng liên lụy đến phiền phức của mình bên trong đến. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn ở giữa liên hệ liền gây mất. Về phần Lăng Vi Phong, trong âm thầm nàng hẳn là cũng không có đi tìm Bạch Cảnh Huyễn. Nói đến, hiện tại hai người các nàng quan hệ trong đó còn có chút không bình thường. Về phần đến cùng là vì cái gì, khả năng cũng chỉ có hai người các nàng trong lòng mình tin tưởng, những người khác căn bản không có khả năng biết nguyên do trong đó. Cái này sao? Là bí mật không thể nói. Bạch Cảnh Huyễn cười cười, không có ý định đem nguyên nhân trong đó nói ra. Cái này có cái gì tốt bảo mật a? Triệu Âm cũng có chút bất đắc dĩ, Bạch Cảnh Huyễn luôn luôn động một chút lại nói đây là bí mật, thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút phản cảm. Thật không nghĩ tới ngươi lại là nữ hài tử. Triệu Âm rốt cục nói ra trong lòng mình cho tới nay nghi vấn. Năm đó Bạch Cảnh Huyễn, dáng dấp đặc biệt giống nam hài tử, ăn mặc cũng rất nam tính hóa, phong cách mười phần phi chủ lưu. Đừng có dùng vậy mà loại này tử. Năm đó ta rõ ràng đã nói với ngươi ta là nữ sinh. Bạch Cảnh Huyễn nghe xong lời này, chỉ cảm thấy mình bị thật sâu mạo phạm. Kỳ thật nàng đã sớm đem chính mình tính đừng nói cho qua Triệu Âm, có thể khi đó Triệu Âm đầy trong đầu đều là chuyện đánh nhau. Đã sớm đem lời này quên bén. Cũng khó trách có thể như vậy, năm đó mỗi lần tham dự đánh nhau, Bạch Cảnh Huyễn đều biểu hiện được dị thường hung mãnh, cho dù ai cũng rất khó đem nàng cùng nữ hài tử hình tượng liên hệ tới. Thật phát sinh qua loại sự tình này sao? Triệu Âm trên mặt không có chút nào lộ ra thẹn thùng vẻ mặt. Muốn nói lên nguyên do trong đó kỳ thật rất đơn giản, Năm đó Bạch Cảnh Huyễn ngoại hình cùng nam sinh cực kỳ tương tự, người bình thường căn bản sẽ không đem nàng hướng nữ tính phương hướng liên tưởng, chỉ sẽ cảm thấy trước mắt cái này tiểu hòa tử các phương diện đều rất không tệ. Ngược lại cho tới bây giờ, Bạch Cảnh Huyễn giữ lại lên tóc dài, mỗi khi gió thổi qua, sợi tóc liền sẽ nhẹ nhàng phiêu khởi, mọi người cái này mới đột nhiên phát hiện, thì ra nàng có xuất chúng như thế dung mạo. Ai cũng không ngờ tới, bên cạnh mình dĩ nhiên thẳng đến cất giấu dạng này một vị tuyệt sắc mỹ nữ, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có tin ta hay không sẽ đánh ngươi? Bạch Cảnh Huyễn có chút tức giận nói, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hâm nói lời nói này chính là không che giấu chút nào mạo phạm. Ừ, năm đó ngươi liền đánh không lại ta, hiện tại thì càng không phải là đối thủ của ta. Triệu Hâm tùy ý ngẩng lên tay, liền đem Bạch Cảnh Huyễn khống chế được, nhường nàng không có cách nào động đậy. Bạch Cảnh Huyễn trong lúc nhất thời nói không ra lời, trong lòng tràn đầy không thể làm gì. Loại cảm giác này thực sự quá bị đè nén, đã nhiều năm như vậy, chính mình vẫn là không có cách nào đánh thắng Triệu Hâm. Mau buông ta ra. Bạch Cảnh Huyễn bị Triệu Hâm làm cho nằm ở trên bàn, gương mặt áp sát vào mặt bàn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nàng trong lòng mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không có những biện pháp khác, dù sao theo trên thực lực mà nói, nàng sát thực so ra kém Triệu Hâm. Trước mắt tu vi của nàng mới vừa vặn đạt tới trúc cơ cảnh giới, mà Triệu Hâm thực lực vậy mà so với nàng còn cao hơn, cái này khiến trong lòng của nàng đừng đề cập nhiều cảm giác khó chịu. Ta chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng để trong lòng a. Triệu Hâm vừa cười vừa nói. Vậy ngươi bây giờ định làm gì đâu? Triệu Hâm nhìn về phía Bạch Cảnh Huyễn, mở miệng hỏi. Còn có thể làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn a, ta cũng không muốn bị người xem như lô đỉnh. Chúng chi đối phương vẫn là sống không biết bao nhiêu năm lao đầu tử. Bạch Cảnh Huyễn bất đắc dĩ trả lời. Bất quá, nàng cảm thấy mình tu vi tăng lên tốc độ coi như nhanh, tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài, chính mình liền có thể biến đủ cường đại, đến lúc đó trở lại báo thủ. Chương 393, thế mà còn dám phách lối như vậy, đi chết đi. Chương 393, thế mà còn dám phách lối như vậy, đi chết đi. Ma giới vốn chính là một chỗ như vậy, thực lực mới là trọng yếu nhất, đợi nàng mạnh lên về sau, nhất định sẽ về tới đây, tìm người trưởng lão kia báo thủ rửa hận. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta cùng đi. Ta còn xưa nay chưa từng tới bao giờ mà giới đâu. Ngươi là chính đạo người bên kia? Bạch Cảnh Huyễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lá gan của ngươi cũng quá lớn à? Chính đạo nhân sĩ lại dám xông vào ma giới, cái này cùng tự tìm đường chết có cái gì khác biệt? Mặc dù chính đạo cùng ma giới đã đình chỉ tranh đấu, nhưng lẫn nhau ở giữa địch ý một chút cũng không có giảm bớt. Tại ma giới, nếu có chính đạo nhân sĩ tới, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có người đứng ra quản. Đây coi là nhiều đại sự a, bọn hắn không có can đảm động thủ với ta. Triệu Âm nhàn nhạt cười một cái nói. Nói thì nói như thế, tại tòa này hộ ma thành bên trong, xác thực không ai dám động tới ngươi, nhưng nếu là đi thêm về phía trước đi, tình cảnh của ngươi coi như nguy hiểm. Bạch Cảnh Huyễn nói đều là lời nói thật. Lại hướng ma giới chỗ sâu đi, giống Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thân Kỳ những này tu vi cao thâm cường giả sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, đối phương cũng sẽ không giống hộ ma thành bên trong người dạng này dễ nói chuyện. Ngươi yên tâm, bằng vào thân phận của ta, coi như cho hắn mượn nhóm một vạn lá gan, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Triệu Âm trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ma giới người có cái gì tốt sợ hãi? Bạch Cảnh Huyễn thực sự không có cách nào lý giải Triệu Hâm ý nghĩ, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Phải biết, ma giới người vì tăng lên thực lực của mình, thường thường không từ thủ đoạn, coi như muốn trả một cái giá thật là lớn cũng không để ý chút nào. Nhất là đối mặt chính đạo nhân sĩ thời điểm, bọn hắn càng là tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn nhịn tới cực điểm. Bạch Cảnh Huyễn có thể không muốn nhìn thấy Triệu Hâm bởi vì cái này mất đi tính mạng, trở thành chết tại ma giới nhân thủ dưới oan hồn. Không nói qua trương chút nào, chỉ cần có cơ hội thích hợp, liền xem như đỉnh cấp tông môn ngoại môn đệ tử, rơi xuống ma giới nhân thủ bên trong, cũng có thể là gặp bất hạnh. Tựa như cái này Ma Thần Tông 837 chi nhánh, mặc dù quy mô không tính lớn, nhưng ở ma giới thực lực cũng không tính yếu, nếu không mình cũng sẽ không rơi đến bây giờ chật vật như vậy tình trạng. Trừ phi mẫu thân ngươi là chính đạo vị kia nữ chiến thần, có lẽ còn có thể có một ít bảo hộ. Bạch Cảnh Huyễn đột nhiên nghĩ đến, trong chính đạo có một vị danh khí rất lớn nữ chiến thần. Nếu là Triệu Hâm là vị này nữ chiến thần nhi tử, kia ma giới người tại động thủ với hắn trước đó, đoán chừng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. Vị này nữ chiến thần thủ đoạn vô cùng hung ác, có thể khiến người ta lâm vào muốn tiếp tục sống lại sống không được, muốn chết đi lại không chết được hoàn cảnh. Càng đáng nhắc tới chính là, có truyền ngôn nói vị này nữ chiến thần cùng ma giới nhân vật thủ lĩnh Tinh Nguyệt quan hệ phi thường tốt. Tại ma giới, Tinh Nguyệt thanh danh không ai không biết, hắn cũng là có tiếng nhân vật đáng sợ. Bạch Cảnh Huyễn sẽ nghĩ tới Triệu Hâm có thể là nữ chiến thần nhi tử, chủ yếu là bởi vì trước đó nghe nói qua, có người nói nữ chiến thần nhi tử đã xuất hiện. Sự kiện kia lúc ấy tại chính đạo vòng tròn bên trong đưa tới không nhỏ náo động, không ít chính đạo nhân sĩ đều tranh nhau đi tặng quà, xem náo nhiệt. Chính đạo tất cả môn phái, không có cái nào dám không cho vị này nữ chiến thần mặt mũi. Có thể nói, nữ chiến thần nhi tử mới thật sự là bối cảnh hiển hách đời thứ hai. Liền xem như tại ma giới, tình huống cũng là như thế. Dựa vào mẫu thân quan hệ, nữ chiến thần nhi tử có thể cùng Tinh Nguyệt thành lập được không tệ quan hệ. Trong truyền thuyết, Tinh Nguyệt cùng nữ chiến thần tu vi ở vào cùng một cái cấp bậc, hơn nữa hai người lẫn nhau thưởng thức, là quan hệ bạn rất thân. Nếu là Triệu Hâm thật là nữ chiến thần nhi tử, vậy hắn tại ma giới địa vị có thể nghĩ, Tinh Nguyệt khẳng định sẽ ra mặt bảo hộ hắn. Đến lúc đó, có ma giới Tinh Nguyệt cùng chính đạo nữ chiến thần trong bóng tối duy trì, tương đương với ma giới cùng chính đạo tới một mức độ nào đó liên thủ bảo hộ hắn. Còn có ai dám động thủ với hắn đâu? Vị này nữ chiến thần nhi tử mới được xưng tụng là chân chính thái tử gia. Dựa theo nghe đồn nói tới, nếu là có người đắc tội hắn, coi như chạy trốn tới cựu thiên thập địa cũng tìm không thấy một cái có thể an ổn ẩn thân địa phương. Làm sao ngươi biết mẫu thân của ta chính là ngươi nói vị kia nữ chiến thần. Triệu Âm mang trên mặt nụ cười, không chút hoang mang đáp lại nói: "Mẫu thân ngươi là nữ chiến thần?" Bạch Cảnh Huyễn khẽ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không tin biểu lộ, đừng nói giỡn, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi hoài nghi về sau, Bạch Cảnh Huyễn biểu lộ biến nghiêm túc lên, nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói đều là thật?" "Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi có gì hữu dụng đâu?" Triệu Âm vẫn như cũ mặt mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ta trước đó không phải đã nói qua sao, bất kể là ai, ta đều trêu chọc được. Hiện tại tốt, có ngươi ở bên người." Triệu Âm cười tiếp tục nói: "Khá lắm, vậy chúng ta còn tránh cái gì nha? Đi, hảo huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên cửa, tìm lao ra hỏa kia tính sổ sẽ đi." Sau khi biết chân tướng, Bạch Cảnh Huyễn trong nháy mắt biến kích động lên. Ha ha, nếu là Triệu Âm thật là nữ chiến thần nhi tử, vậy mình chẳng phải là muốn thời lai vận chuyển, hoàn toàn phát đạt. Không đúng, này chỗ nào chỉ là phát đạt, ra đến lúc đó trực tiếp tới cửa đi tìm cái kia lao hữu đảng, nói không chừng cũng có thể làm cho hắn tại chỗ quỳ xuống cầu chính mình tha mạng. Thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Ngươi cùng đi qua không có gì khác biệt, tổng yêu chọn quả hồng mềm bóp, đụng phải lợi hại liền lập tức sợ. Triệu Âm nhìn xem cảm xúc kích động Bạch Cảnh Huyễn, chính mình cũng cười theo. Nhưng nếu là nói là hảo huynh đệ ra mặt chỗ dựa, Triệu Âm hoàn toàn không cảm thấy cái này có mất mặt gì. Huống chi, Triệu Âm đối Bạch Cảnh Huyễn nhân phẩm cùng tính cách đã sớm hiểu mười phần thấu triệt. Đừng nhìn Bạch Cảnh Huyễn mặt ngoài giống như chỉ có thể ước hiếp nhỏ yếu, sợ hãi cường ngạnh người, nhưng nếu là thật gặp phải chuyện, nàng xưa nay đều không do dự, dám làm sự tình liền dám gánh chịu hậu quả tương ứng. Nàng thỏa thỏa chính là không sợ trời không sợ đất mạnh mẽ cô nương. Đương nhiên, nếu là mắt sáng có thể nhìn ra chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch rất lớn, Bạch Cảnh Huyễn nên chịu thua thời điểm cũng sẽ không gượng chống. Dù sao tại tu chân giới loại này mạnh được yếu thua, khắp nơi đều ẩn giấu đi địa phương nguy hiểm, hơi hơi có một chút sơ sẩy, liền có thể mất đi tính mạng. Nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, coi như tùy tiện đi ra ngoài nói chuyện đều phải nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận liền gặp phiền phức. Coi như ta ước hiếp nhỏ yếu, sợ hai cường ngạnh thì thế nào? Huynh đệ của ta gọi Triệu Âm, hắn là Nhan Tịch Ngữ nhi tử, có ai dám đụng đến ta một đầu ngón tay thử xem? Bạch Cảnh Huyễn càng nói càng kích động, còn đỗng nhiên nhớ tới kiếp trước phim truyền hình bên trong một câu đặc biệt khí phách lời kịch, trực tiếp y nguyên không thay đổi dùng đi qua. Huynh đệ của ta gọi Triệu Âm. Nghĩ tới đây, Triệu Âm lập tức đi theo Bạch Cảnh Huyễn sau lưng, không chút do dự đi ra khỏi sân động. Hai người bọn họ đều là làm việc dứt khoát, không lề mà lề mề người, căn bản không có nhiều như vậy thêm lời thừa thãi. Lúc này, hai người thái độ cùng trước đó so sánh hoàn toàn không giống, toàn thân cao thấp đều tản ra một câu ngang ngược cản rỡ khí thế. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị Ma Thần Tông người phát hiện, tin tức rất nhanh từng tầng hướng lên báo cáo. Ngay sau đó, một đoàn Ma Thần Tông đệ tử đội vàng chạy tới, đem hai người bọn họ người bao quanh vây vào giữa. Ha ha, lần này nhìn các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Vây quanh mấy cái Ma Thần Tông đệ tử, nhìn về phía Bạch Cảnh Huyễn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Cuối cùng đem Bạch Cảnh Huyễn bắt lấy, nếu là lại để cho nàng chạy mất, bọn hắn khẳng định sẽ bị trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên hiện tại nói cái gì cũng không thể lại để cho Bạch Cảnh Huyễn cùng Triệu Âm trốn, vô luận như thế nào đều muốn đem hai người bọn họ người bắt về trong tông môn đi. Chạy! Tiểu gia ta lúc nào thời điểm nghĩ tới muốn bỏ chạy? Bạch Cảnh Huyễn không có chút nào sợ hãi, ngựa khí phách lối nói: "Ta khuyên các ngươi thức thời một chút, tốt nhất đừng không có việc gì tìm chuyện, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, không phải đừng trách ta không khách khí, đem đầu của các ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá." Câu nói này thật là Bạch Cảnh Huyễn mang tính tiêu chí lời kịch, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là phách lối như vậy tới. "A, xem ra ngươi tìm kẻ chết hay, liền cảm thấy mình rất lợi hại." Mấy cái Ma Thần Tông đệ tử nhìn lướt qua Triệu Âm, không hề nghĩ ngợi đã cảm thấy Triệu Âm là Bạch Cảnh Huyễn tìm đến giúp đỡ tay chân, nhịn không được mang theo trào phúng nở nụ cười. Trong mắt bọn hắn, liền Triệu Âm bộ dáng này, bọn hắn tùy tiện ra tới một người lập thủ, đều có thể đem Triệu Âm cùng Bạch Cảnh Huyễn hai người cùng một chỗ đánh ngã xuống đất. Đó là đương nhiên, các ngươi biết bên cạnh ta vị này là người nào không? Bạch Cảnh Huyễn vượt lên trước mở miệng nói chuyện, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng phách lối thần sắc. Có thể là ai vậy? Có người đệ tử khinh thường hỏi ngược lại. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh chính đạo thứ nhất nữ chiến thần Nhan Tịch Ngữ nhi tử, Triệu Âm. Bạch Cảnh Huyễn lớn tiếng tuyên bố, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang ý vị. Các ngươi những này không kiến thức đồ nhà quê, hiện tại biết sợ chưa? Bạch Cảnh Huyễn bày làm ra một bộ bênh váo hung hăng dáng vẻ, giống như hắn mình mới là Nhan Tịch Ngữ nhi tử dường như. Nhan Tịch Ngữ, kia là ai a? Mấy cái tu vi tương đối thấp, tin tức lại không linh thông Ma Thần Tông đệ tử, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hiển nhiên cũng chưa hề nghe qua cái tên này. Nhưng ở trận cũng có một chút biết Nhan Tịch Ngữ uy danh đệ tử, nghe được cái tên này sau, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Các ngươi còn ngẩn người chặn đường, là muốn chết phải không? Biết Nhan Tịch Ngữ lợi hại đệ tử, tranh thủ thời gian đối với bên người còn tại ngắm nhìn người hô. Nhan Tịch Ngữ danh hảo, các ngươi thế mà cũng không biết. Nàng thật là chính đạo thứ nhất nữ chiến thần a. Các ngươi nếu là dám đối con của nàng Triệu Âm độc thủ, sớm tối đều sẽ chết được, liền thi cốt đều không thừa nổi đến. Không ít biết nội tình người, nhao nhao mở miệng khuyên nhủ những cái kia không biết rõ tình hình đệ tử. Ngay từ đầu, bọn hắn nhìn thấy Triệu Âm là chính đạo nhân sĩ, xác thực cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi thật sâu. Đối bọn hắn những này ma tu mà nói, Nhan Tịch Ngữ chính là trên đời này đáng sợ nhất nữ ma đầu, là khắc tinh của bọn hắn. Hiện tại nếu là thật đối Triệu Âm độc thủ, kia trên cơ bản chẳng khác nào đi lên tử lộ, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới. Bất quá, cũng có một chút không biết trời cao đất rộng ma tu, căn bản không có đem những này khuyến cáo để ở trong lòng. Bất quá là chính đạo người, thế mà còn dám phách lối như vậy, đi chết đi. Một cái không có gì kiến thức, không biết sâu cạn tiểu lâu la, căn bản không e ngại Nhan Tịch Ngữ uy danh, hướng thẳng đến Triệu Âm phát khởi công kích. Hắn thấy, coi như Triệu Hâm có bối cảnh lại có thể thế nào? Hiện tại thật là tại ma giới địa bàn bên trên, chẳng lẽ Nhan Tịch Ngữ còn có thể cách khoảng cách xa như vậy, chạy qua tới cứu nàng nhi tử không thành? Chương 394, nàng liền là thằng điên, đừng để ý tới nàng. Chương 394, nàng liền là thằng điên, đừng để ý tới nàng. Không thể không nói, lá gan của người này xác thực rất lớn, dám dưới loại tình huống này chủ động ra tay. Chỉ tiếc, loại này lô mạng dung cảm một chút tác dụng đều không có. Cơ hồ ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền lập tức biến thành một đống tro bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo mặt ngoài nhìn, Triệu Âm tựa như là một thân một mình, nhưng trên thực tế, một mực có không ít trong bóng tối bảo hộ lực lượng của hắn tồn tại. Vừa mới kia một chút, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, là Nhan Tịch Ngữ xuất thủ. Lấy Nhan Tịch Ngữ thực lực, coi như cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể thoải mái mà đem cái kia không biết sống chết tiểu lâu la hoàn toàn tiêu diệt hết. Đây cũng chính là mọi người nói Nhan Tịch Ngữ sát phạt quả đoán nguyên nhân, nàng luôn có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc. Liền xem như Bạch Cảnh Huyễn, cũng không ngờ tới Nhan Tịch Ngữ động thủ sẽ dứt khoát như vậy, hơn nữa vừa ra tay chính là một kích chí mạng, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới. Rất rõ ràng, bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp Nhan Tịch Ngữ thực lực chân chính. Trên thực tế, Nhan Tịch Ngữ cũng không có nhàn tới đi giám sát thiên hạ hết thảy mọi người cùng sự tình. Nếu là thật làm như vậy, người trong thiên hạ chỉ sợ đều sẽ cảm giác cho nàng là tại nói ngoa, cố ý nói mạnh miệng bác lác. Tương phản, Nhan Tịch Ngữ cũng không có nhàm chán như vậy, nàng sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện ngoại giới. Nàng chỉ là đang yên lặng chú ý con của mình Triệu Hâm, thời điểm lưu ý lấy Triệu Hâm an toàn. Cho nên, làm Triệu Hâm cùng cái kia tiểu lâu la xảy ra xung đột, đối phương nói ra uy hiếp lúc, dù chỉ là thuận miệng nói, cũng bị Nhan Tịch Ngữ thanh thanh sở sở nghe được. Đối phương dám nói Nhan Tịch Ngữ nói xấu còn chưa tính, lại còn dám công khai uy hiếp nàng nhi tử, đây quả thực là chạm đến Nhan Tịch Ngữ ranh giới cuối cùng, nhường nàng căn bản là không có cách chịu đựng. Cho nên, Nhan Tịch Ngữ mới có thể không chút do dự trực tiếp độc thủ, đem cái kia không biết sống chết tiểu lâu la hoàn toàn tiêu diệt hết. Thấy cảnh này sau, chung quanh nguyên bản vây quanh một đám ma thần tông đệ tử, tất cả đều dọa đến tranh thủ thời gian tứ tán né tránh, cũng không dám lại tới gần Triệu Hâm cùng Bạch Cảnh Huyễn nửa bước. Bạch Cảnh Huyễn khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này thật sự là quá không hợp bình thường ăn cướp. Vẹn vẹn trước mắt trong nháy mắt, đối phương liền hoàn toàn không thấy, liền một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Bạch Cảnh Huyễn khắp khuôn mặt là khó mà tin được biểu lộ. Hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận chính mình tận mắt thấy cảnh tượng. Hình tượng này thật làm cho lòng người bên trong rụt rè. Vậy mà liền ở đằng kia a một cái mắt, liền bị giải quyết triệt để rơi mất. Chẳng lẽ chuyện này là Triệu Hâm làm? Bạch Cảnh Huyễn không khỏi suy nghĩ, bất kể nói thế nào, Triệu Hâm đều là Nhan Tịch Ngữ nhi tử, Nhan Tịch Ngữ khẳng định sẽ đưa cho hắn một chút chân quý đồ vật. Có những bảo bối kia ở bên người, Triệu Hâm nhất định có thể đạt được chu toàn bảo hộ. Lấy Nhan Tịch Ngữ thân phận địa vị, nàng đưa ra ngoài bảo bối tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Mấy người này vận khí thật sự là hỏng bét tới cực điểm. Trước kia thấy có người mất đi tính mạng, Bạch Cảnh Huyễn sẽ còn cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không có loại phản ứng này. Từ khi tiến vào tu chân giới, tất cả liền cùng thế giới hiện thực khác biệt, ngày thường tranh đấu, coi như náo chết người, cũng không người sẽ đi để ý tới. Ngươi cũng nói không chính xác những cái kia danh xưng thành lập vương triều thế lực, đến cùng có hay không trong truyền thuyết những môn phái kia cường đại như vậy. Có chút mất tích đệ tử, phía sau là có môn phái xem như dựa vào. Bọn hắn căn bản không dám đi trêu chọc người như vậy. Huống chi, nếu là không cẩn thận đắc tội có tiềm lực phát triển đệ tử. Đến tương lai đối phương trưởng thành, thay đổi cục diện chuyển bại thành thắng thời điểm. Đến lúc đó, bọn hắn mới có thể chân chính cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Cho nên đối bọn hắn mà nói, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy hậu quả. Đại đa số thời điểm đều là trực tiếp ra tay độc ác đem đối phương giải quyết hết. Căn bản không tồn tại cái gì huyền chuyển, vòng vo phương pháp. Bởi vậy, không ai bằng lòng đi trêu chọc loại tồn tại này. Cũng chính bởi vì dạng này, Bạch Cảnh Huyễn mới dám như thế trương dương làm việc. Có ít người trời sinh liền nắm giữ đặc thù quyền lực cùng địa vị, Triệu Âm chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, Bạch Cảnh Huyễn tâm tình đặc biệt đừng kích động. Huynh đệ của hắn thật là Triệu Âm a, có Triệu Âm cái danh hiệu này tại, về sau hắn nhất định có thể phát huy được tác dụng. Cái kia, ngươi cái danh hiệu này phân lượng quá nặng đi, về sau ta cũng mượn qua đến sử dụng, được hay không a? Bạch Cảnh Huyễn ngữ khí hưng phấn nói. Cho ngươi mượn dùng cũng không phải là không thể được, nhưng chuyện này còn phải cùng ta mẹ thương lượng một chút. Triệu Âm cười trả lời. Nói xong, hắn xoay người hướng phía bầu trời hô một tiếng mẹ. Cũng không lâu lắm, một vị mặc quần áo màu trắng nữ tử liền xuất hiện ở hộ ma thành. Nữ tử xuất hiện một phút này, ở đây quyền thần nhóm đều không thấy rõ nàng là thế nào xuất hiện. Đây quả thực quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Vậy mà chỉ dùng một nháy mắt liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Thế nào, hài tử? Nhan Tịch Ngữ một bên giúp nhi tử lau đi mồ hôi trán trâu, vừa nói, không có việc lớn gì, chính là tiểu tử này muốn mượn danh hào của ngươi sử dụng. Triệu Âm cười giải thích nói, kỳ thật, đối với Nhan Tịch Ngữ loại này cấp bậc cao thủ mà nói, trong khoảng thời gian ngắn xuyên việt nhiều như vậy khu vực, căn bản chính là một cái chuyện rất bình thường. Ngài là Bạch Cảnh Huyễn trong nháy mắt sợ ngây người, Triệu Âm bảo nàng mẹ thân phận này còn cần đoán sao? Bạch Cảnh Huyễn lập tức biến khẩn trương lên. Trước mắt vị này, tuyệt đối là trong tu chân giới chân chính đại nhân vật. Nếu là nàng thật là vị kia nhân vật trong truyền thuyết, tiểu tử này nhìn còn rất khá. Nhan Tịch Ngữ nhìn lướt qua trước mặt Bạch Cảnh Huyễn, mở miệng nói ra. A Di không biết rõ vì cái gì, Bạch Cảnh Huyễn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bởi vì Nhan Tịch Ngữ thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn mình mấy tuổi, chỉ là khí chất lộ ra thành thục một chút, hoàn toàn không có một chút làm mẫu thân nên có dáng vẻ. Bất quá, loại tình huống này tại tu chân giới kỳ thật rất phổ biến. Dù sao tu chân giả tuổi thọ đều rất dài, nhiều khi nhi tử thậm chí so phụ mẫu nhìn còn muốn lớn tuổi. Đây đều là rất bình thường hiện tượng. Nhưng đối với theo đô thị người tới mà nói, sẽ rất khó tiếp nhận loại tình huống này. Dù sao đại gia đều quen thuộc phụ mẫu nhìn so với mình lớn tuổi không ít bộ dáng. Gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Nhan Tịch Ngữ đưa tay sờ sờ Bạch Cảnh Huyễn đầu, cảm thấy đứa bé này còn thật đáng yêu. Nhất là nàng luôn cảm thấy Bạch Cảnh Huyễn cùng mình ở giữa giống như có liên hệ nào đó, nhưng nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nàng hoàn toàn không có bày ra nữ chiến thần loại kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Tỷ, tỷ tỷ Bạch Cảnh Huyễn cảm thấy mình một ngày này kinh nghiệm, quả thực tựa như ngồi xe cáp treo như thế lên lên xuống xuống. Trước đó còn đang liều mạng chạy trốn, trong nháy mắt, một vị đỉnh tiêm đại lão liền xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa đối phương đối với mình còn như thế hữu hảo. Mặc dù trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn cuối cùng vẫn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Về sau ngươi ra ngoài, báo lên tên của ta là được, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Nhan Tịch Ngữ cười đối Bạch Cảnh Huyễn nói, lão mụ, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Triệu Âm nhìn trước mắt Nhan Tịch Ngữ, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn luôn cảm thấy hôm nay mẹ tính cách có chút khác thường, hoàn toàn không có bình thường thành thục ổn trọng bộ dáng. Không có a, ta rất tốt đâu. Nhan Tịch Ngữ lộ ra một cái có chút kỳ quái nụ cười. Ngươi đừng như vậy, ta luôn cảm thấy ngươi không thích hợp. Triệu Âm tả hưu đánh giá nàng một phen, quả nhiên tại Nhan Tịch Ngữ trên thân phát hiện chỗ dị thường. Bị ngươi đã nhìn ra, nhưng thật ra là ta. Nhan Tịch Ngữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một giây sau, dáng dấp của nàng liền biến thành tinh nguyện dáng vẻ. Ngươi có phải hay không có vấn đề a? Triệu Âm sắc mặt cũng trầm xuống. Khó trách hắn luôn cảm thấy đối phương mức độ nguy hiểm cùng lão mụ không sai biệt lắm. Thì ra người trước mắt là Tinh Nguyệt. Tu vi của các nàng xác thực tương xứng. Cho nên, hiện tại vị này đến cùng là ai a? Bạch Cảnh Huyễn đã bị tình huống trước mắt làm cho đầu óc choáng váng. Một người bộ dáng vậy mà có thể đống nhiên biến thành một người khác. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Vị này chính là các ngươi ma giới đại lão, Tinh Nguyệt. Triệu Âm nhìn một chút Tinh Nguyệt, nói thật, hắn đã có một đoạn thời gian chưa thấy qua Tinh Nguyệt. Bên trên lần gặp gỡ, vẫn là tại Tinh Nguyệt cánh quân bên trong. Tinh Nguyệt. Bạch Cảnh Huyễn nghe được cái tên này, không khỏi hưng phấn một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện ra ma giới bên trong liên quan tới Tinh Nguyệt các loại nghe đồn. Không sai, chính là tỷ tỷ ta. Tinh Nguyệt cười đến 10 phần trương dương, tính cách của nàng vốn chính là dạng này. Về sau tại ma giới, có ta bảo kê ngươi. Tinh Nguyệt cười đối Bạch Cảnh Huyễn nói rằng, nhiều, đa tạ tỷ tỷ. Bạch Cảnh Huyễn trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Phải biết, Tinh Nguyệt lực uy hiếp có thể so sánh Nhan Tịch Ngữ mạnh hơn nhiều. Nàng thật là ma giới bản thổ đại ma vương cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, ai lại dám đi trêu chọc đâu? Bạch Cảnh Huyễn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút bối rối, liền đội mở miệng đáp lại. Đừng khẩn trương như vậy đi, ta cùng tiểu tử này lão mụ quan hệ không tệ, sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Tinh Nguyệt cười an ủi, nàng liên là thằng điên, đừng để ý tới nàng. Triệu Âm bất đắc dĩ nhả danh một câu, ngài thật là Tinh Nguyệt đại nhân sao? Bạch Cảnh Huyễn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới trong vòng một ngày, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy hai vị tu chân giới đại lão, cái này thật sự là quá làm cho người ta hư vấn. Nếu là trước kia, lấy hắn dạng này tiểu nhân vật, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Tinh Nguyệt loại này cấp bậc đại nhân vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tinh Nguyệt hỏi. Hắn vừa rồi rõ ràng là đang gọi mẹ của mình. Bởi vì mẹ ngươi gần nhất có việc khác phải bận rộn, chính ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn nhiều chú ý an toàn. Tinh Nguyệt trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ nói, để cho ta cẩn thận. Ta có gì phải sợ? Triệu Âm không hiểu hỏi ngược lại. Có sợ hay không không quan trọng, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Kế tiếp việc cần phải làm, thật là trái ngược lẽ thường. Đến lúc đó, liền toàn nhờ vào ngươi. Tinh Nguyệt sắc mặt có chút biến nghiêm túc lên. Chuyện này xác thực coi là nghịch thiên mà đi, nhưng bọn hắn thương lượng qua sau, vẫn cảm thấy lựa chọn Triệu Âm là ổn thỏa nhất. Huống chi, bọn hắn đã phái người đi cùng Bạch Tử Họa tiếp xúc qua. Bạch Tử Họa cũng đã đồng ý chuyện này. Đạt được Bạch Tử Họa đồng ý, bọn hắn làm việc liền càng thêm không có lo lắng. Kế tiếp, liền nhìn Triệu Âm chuẩn bị tình huống. Có lẽ, Triệu Âm từ vừa mới bắt đầu liền đã chọn ra lựa chọn, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Uy, các ngươi lại ở sau lưng an bài sự tình gì đâu? Ít nhất phải trải qua ta đồng ý a. Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, hắn thật cảm thấy đám người này có chút không thể nói lý. Chương 395, ngươi còn không mau đem những người này xử lý sạch. Chương 395, ngươi còn không mau đem những người này xử lý sạch. Không hiểu thấu liền bắt đầu an bài nhân sinh của hắn, còn không cùng hắn thương lượng. Cái này giống Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong viết như thế, nhân vật chính ngay từ đầu căn bản không biết rõ, nhân sinh của mình sớm đã bị người khác hoạch định xong. Loại cảm giác này thật để cho người ta rất không thoải mái. Cái này ngươi liền đừng lo lắng, đối với ngươi mà nói, chỉ cần theo hiện tại đường tiếp tục đi tới đích, tất cả vấn đề cũng không tính là vấn đề. Tinh Nguyệt đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Đây chính là cơ mật. Nếu là nói lỡ miệng, trước đó tất cả cố gắng liền đều ở ví. Không có cách nào, Triệu Âm bình thường tựa như vung tay trường quỹ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Được rồi, ta thật sự là phục các ngươi. Triệu Âm trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất, đám người này an bài nhân sinh của hắn, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi đều không đánh. Loại cảm giác này thật quá kém. Bất quá, Triệu Âm cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Dù sao nói cho cùng, bọn hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho hắn, hắn cũng không có gì tốt oán trách. Không phục cũng vô dụng, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta vì ngươi làm nhiều ít chuyện. Tinh Nguyệt trước kia cũng không phải như vậy tính cách, nhưng bây giờ nàng lại biến có chút nói chuyện không có ngăn cản. rất có thể là bởi vì lúc trước nàng đem chính mình trong tính cách tà mặt ác bóc ra đi, cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này. Nói thật, Triệu Hâm nội tâm bị một loại nồng đậm cảm giác bất lực chiếm lấy, nhưng coi như cả người đều bị loại này vô lực cảm xúc bao phủ, hắn cũng nghĩ không ra bất kỳ có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Dù sao, ngoại trừ yên lặng tiếp nhận trước mắt tình cảnh, hắn thực sự không có gì khác lời để nói. Trên đời này vốn là có quá nhiều chuyện, chỉ có thể khiến người ta trơ mắt nhìn xem, căn bản không có cách nào nhúng tay can thiệp. "Tốt, các ngươi có thể rời đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem Ma Thần Tông hoàn toàn diệt trừ?" Tinh Nguyệt vừa nói, một bên giơ tay lên nhẹ nhàng vùng một chút. Liên ở trong nháy mắt này, Ma Thần Tông vị trí bỗng nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ. Vẹn vẹn nháy một chút ánh mắt cơ vu, toàn bộ Ma Thần Tông liền hoàn toàn không thấy bóng dáng, liền một chút dấu vết lưu lại đều không có lưu lại. Cho dù là Ma Thần Tông trưởng môn, cũng còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, liền hoàn toàn theo trên thế giới này biến mất. Đã từng quy mô khổng lồ, đệ tử số lượng đông đảo môn phái, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một mảnh bị đốt cháy khét màu đen cho tàn. Cảnh tượng như vậy, thực sự để cho người ta sau khi xem sợ hãi trong lòng. Hơn nữa cái này hết thảy tất cả đều thanh thanh sở sở phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Đây cũng quá Bạch Cảnh Huyễn hoàn toàn không có dự liệu được chuyện lại biến thành dạng này. Nguyên bản trong mắt hắn rất có uy hiếp, nhưng hắn lòng tràn đầy kiêng kỵ Ma Thần Tông, trong nháy mắt liền biến thành không đáng giá nhắc tới bụi bặm. Cái này thực sự quá vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi. Không có gì thật là kỳ quái, môn phái này ta đã sớm muốn thu thập, lá gan của bọn hắn thực sự quá lớn. Tinh Nguyệt mang trên mặt một bộ chẳng hề để ý nụ cười nói rằng, bất quá là không đáng chú ý tiểu môn phái, cũng dám trêu chọc bọn hắn, rơi xuống dạng này kết quả cũng là tự làm tự chịu. Liền giống bây giờ Bạch gia như thế, người khác muốn ức hiếp liền trực tiếp ức hiếp, Bạch gia căn bản không có năng lực phản kháng. Muốn đem Bạch gia cả nhà đều giết đi, cũng căn bản sẽ không sớm thương lượng một câu. Hiện tại Tinh Nguyệt diệt đi Ma Thần Tông toàn môn, giống nhau sẽ không theo bọn hắn thật lãng phí một câu miệng lưỡi. Đây chính là thực lực mang tới chênh lệch thật lớn, trước thực lực tuyệt đối, tất cả nhỏ yếu đều thành một loại sai lầm. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, tu vi của các ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Bạch Cảnh Huyễn trước kia thường xuyên nhìn tu chân đề tài tiểu thuyết. Ở đằng kia chút tiểu thuyết bên trong, liền xem như tu vi đạt tới độ kiếp cảnh giới tu chân giả, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị đi ở ngoài ngàn dặm môn phái. Nhưng trước mắt Tinh Nguyệt, lại thật làm được chuyện này. Hơn nữa nàng làm đây hết thảy thời điểm, liền ánh mắt đều không có nháy một chút. Chuyện này thật quá kinh khủng. Đây mới thật sự là tu tiên a, một khi tu vi đạt tới phi thăng cảnh giới, năng lực vậy mà lại biến đáng sợ như vậy. Cái này cũng chưa tính cái gì, bên cạnh ngươi vị này, mới thật sự là có tiềm lực người. Tinh Nguyệt ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía Triệu Hâm. Tiểu tử này tốc độ phát triển, hoàn toàn là vượt qua thức, nhanh đến mức để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Tinh Nguyệt cũng không rõ lắm nguyên nhân trong đó, nhưng nàng có thể mơ hồ cảm giác được, Triệu Hâm thực lực chân thật, rất có thể đã sớm vượt qua rất nhiều người. Chỉ là hắn không có ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài, hơn nữa người bình thường cũng căn bản nhìn không thấu tài nghệ thật sự của hắn. Thật hay giả? Thực lực của ngươi thật rất mạnh sao? Bạch Cảnh Huyễn không khỏi tò mò quay đầu nhìn về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Những cái được gọi là thực lực, bất quá là chút hư vô thanh danh mà thôi. Triệu Hâm khoát tay áo nói rằng, bản thân hắn cũng không phải là ưa thích trương dương người, cho nên cũng không muốn không có việc gì liền khoe khoang năng lực của mình mạnh bao nhiêu. Hư danh? Tinh Nguyệt nghe nói như thế, nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Chúng ta xác thực không biết rõ thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, cũng không biết ngươi có thể hay không cùng ta đối kháng, nhưng tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình, không phải tới cuối cùng, rất có thể bởi vì ngươi, liên lụy chúng ta cùng một chỗ mất mạng. Tinh Nguyệt nói xong lời nói này, liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Căn bản không có giải thích lời nói này rốt cuộc là ý gì. Đương nhiên, Triệu Âm cũng căn bản sẽ không đuổi theo hỏi. Truy vấn thì có ích lợi gì đâu? Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Quả thực chính là tại làm chuyện vô ích. Ngược lại hắn căn bản trốn không thoát sắp xếp của bọn hắn, làm gì hỏi nhiều nữa đâu. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái a? Triệu Âm quyết định không còn chạy trốn, đối bọn hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Cứ như vậy, trước mắt thời cơ cũng coi là tương đối tốt. Nếu là sau này có cơ hội, Triệu Âm khẳng định sẽ thật tốt hỏi rõ ràng, đến cùng là tình huống như thế nào. Ít ra hiện tại, hắn khẳng định tìm không thấy đáp án. Bất quá Triệu Hâm bản thân cũng không phải loại kia đặc biệt chấp nhất tại truy tìm câu trả lời người. Tính cách của hắn vốn là tương đối nhàn tản, không thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không, hắn đã sớm tu luyện tới tán tiên cảnh giới. Ngươi vẫn là đến dựa vào chính mình nhiều cố gắng mới được. Tinh Nguyệt nói xong câu đó, liền không lại nói thêm lời thừa thãi, xoay người trực tiếp biến mất. Hoa, vừa mới hắn nói kia lời nói là có ý gì a? Chẳng lẽ thực lực của ngươi thật rất mạnh? Bạch Cảnh Huyễn không khỏi lần nữa tò mò nhìn về phía Triệu Hâm, trong lòng nghi hoặc biến nặng hơn. Cũng không thể nói đặc biệt mạnh, bất quá giống vừa rồi như thế bị đi Ma Thần Tông. Với ta mà nói đúng là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Triệu Hâm vừa cười vừa nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Hâm à, năng lực càng mạnh, trên thân gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Bạch Cảnh Huyễn đưa tay vô vô Triệu Hâm bả vai, cố ý giả trang ra một bộ thâm trầm dáng vẻ nói rằng. Tới ngươi, lời này đến phiên ngươi mà nói sao? Triệu Hâm bất đắc dĩ phản bác, giọng nói mang vẻ một chút trêu chọc ý vị. Làm sao lại không tới phiên ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, năng lực càng mạnh người, càng hẳn là có đảm đương đạo lý này sao? Khá lắm, lời này lại là ngươi nói ra được. Cái này rõ ràng là mạ vẹo bên trong sở hại đờ man lời kịch, có quan hệ gì tới ngươi à? Lại nói, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, quốc gia chúng ta là có tu chân giả, sở hại đờ man cùng tu chân giả so sánh, không đáng kể chút nào. Triệu Âm trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại rất bao nhiêu tuổi người đều đặc biệt ưa thích mạ vẹo bên trong sở hại đờ man, thậm chí còn ưa thích cái khác siêu anh hùng. Nhưng này chút siêu anh hùng tại tu chân giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tu chân giả mới là trên thế giới này đáng sợ nhất chức nghiệp, bởi vì tu chân giả năng lực có vô hạn khả năng, vĩnh viễn không biết rõ có thể mạnh đến mức nào. Ngươi nói thật giống như cũng đúng. Bạch Cảnh Huyễn nhẹ gật đầu, nhận đồng Triệu Hâm lời giải thích. Kia thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu câu nói này, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Cảnh Huyễn nghĩ nghĩ, lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ngươi cũng đừng xé những thứ này, đây đều là bao nhiêu năm trước lao thuyết pháp, còn ở lại chỗ này nhì sách thiên địa bất nhân. Kia thiên không sinh ta Lý Tuần Cường, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài câu nói này, dù sao cũng nên có chút đạo lý a. Kia là trong võ hiệp tiểu thuyết câu. Triệu Hâm là thật cảm thấy bất đắc dĩ, đối Bạch Cảnh Huyễn nao động cảm thấy im lặng. Ngươi chớ nói nữa, nhanh, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi dẫn ta đi nhà ngươi nghỉ một lát. Triệu Hâm nói xong, liền trực tiếp đưa tay khoác lên Bạch Cảnh Huyễn trên bờ vai. Hai người chung đụng bộ dáng, vẫn là giống như trước kia tùy ý tự nhiên, không có chút nào sinh sơ cảm giác. A Bạch Cảnh Huyễn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, xoay người liền đi tại phía trước dẫn đường. Hai người một đường đồng hành, rốt cục về tới Bạch gia. Đi vào Bạch gia đại trạch xem xét, phát hiện Bạch gia tòa nhà vẫn còn lớn. Cả viện diện tích đặc biệt rộng lớn, nhìn ra được Bạch gia cũng là có nhất định của cải. Chỉ là giờ phút này trong viện cảnh tượng lại không tốt lắm, một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Bởi vì bên trong còn giữ ma thần tông người, bọn hắn còn không có rời đi. Giờ phút này, Bạch gia gia chủ, cũng chính là Bạch Cảnh Huyễn phụ thân, nhìn lộ ra 10 phần chật vật, trên thân còn có không ít vết thương. Phải biết, tại cái này lấy thực lực làm căn bản thế giới bên trong, không có thực lực chính là kẻ yếu, mà kẻ yếu cũng chỉ có thể bị người khác ức hiếp. Bạch Cảnh Huyễn đã đào thoát, ma thần tông người tất nhiên sẽ đem lửa giận chuyển rời đến Bạch gia những người còn lại trên thân, bọn hắn sẽ đối với những người này thực hiện tra tấn, ý đồ theo bọn hắn trong miệng tìm hiểu ra Bạch Cảnh Huyễn hướng đi. Ba ba. Làm Bạch Cảnh Huyễn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, trong nháy mắt bị chọc giận, trong hai mắt hiện đầy ngọn lửa tức giận. Tiểu Bạch, ngươi nhanh từ nơi này rời đi. Bạch phụ nhìn thấy nữ nhi trở về, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Lúc trước hắn vẫn cho là nữ nhi đã tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới nàng lại còn có thể bình an về tới đây. Huống chi theo tình huống hiện tại đến xem, nữ nhi dường như cũng không phải là bị người khác bắt trở lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì nữ nhi vừa về đến, bên người còn đi theo một cái nam nhân xa lạ? Bạch phụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Bất quá, hắn luôn cảm thấy kia cái trẻ tuổi tiểu hòa tử nhìn có chút quen mắt. Nhưng nếu là nói rõ ràng đến cùng là ở nơi nào gặp qua, hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Bạch thúc, chúng ta đã có thời gian rất lâu không gặp. Triệu Âm chủ động hướng Bạch Cảnh Huyễn phụ thân lên tiếng chào hỏi. Ngươi còn không mau đem những người này xử lý sạch? Bạch Cảnh Huyễn có chút bất đắc dĩ, đều tới lúc này, Triệu Âm còn có tâm tình cùng người khác chào hỏi. Chương 396, cái gì chỗ dựa? Có thể có bao nhiêu lợi hại a? Chương 396, cái gì chỗ dựa? Có thể có bao nhiêu lợi hại a? A ta kém chút đem chuyện này đem quên đi. Triệu Âm chỉ là hướng phía những cái kia ma thần tông người nhìn thoáng qua, một giây sau, những người kia bỗng biến mất không thấy. Người là ai a? Bạch Cảnh Huyễn phụ thân hiếu kỳ đánh giá Triệu Âm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng cụ thể là đã gặp ở nơi nào, hắn liền là nghĩ không ra. Triệu Âm nhìn không giống như là tu chân giới người, nhưng nếu như hắn không thuộc về tu chân giới, tại sao mình lại cảm thấy hắn nhìn quen mắt đâu? Chẳng lẽ là thế tục giới người tiến vào tu chân giới? Sao lại có thể như thế đây? Coi như thế tục giới người thật tiến vào tu chân giới, tu vi lại làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy đâu? Cái này thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Hắn chính là Triệu Âm a. Bạch Cảnh Huyễn vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ba ba, ngài sẽ không phải thật đem người này đem quên đi a? A, hóa ra là Triệu gia vị đại thiếu gia kia a. Bạch phụ trong nháy mắt liền về nghĩ tới. Kỳ thật hắn đối Triệu Hâm người này vẫn là có hiểu một chút. Năm đó còn tại thế tục giới thời điểm, Triệu Hâm phụ thân Triệu Chấn Thiên đã từng đã giúp hắn không ít việc. Mà Triệu Chấn Thiên sẽ ra tay giúp đỡ, nói cho cùng vẫn là bởi vì Triệu Hâm nguyên nhân. Bất quá thời điểm đó Triệu Hâm vẫn chỉ là không có tâm tư gì, trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt phú nhị đại mà thôi. Căn bản không tính là cái gì đặc biệt lợi hại nhân vật. Hắn cùng nữ nhi của mình Bạch Cảnh Huyễn quan hệ không tệ, thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. Mặc dù hai người chơi rất khá, nhưng loại này ở chung hình thức cũng không phải là Bạch phụ hy vọng nhìn thấy. Dù sao hai người bọn hắn cả ngày không phải đánh nhau chính là gây phiền toái, tụ cùng một chỗ cơ hồ không có làm qua đứng đắn gì sự tình. Cái này khiến Bạch phụ cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Chỉ là Bạch phụ không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Triệu Hâm, vậy mà lại là ở thời điểm này. Hơn nữa hiện tại Triệu Hâm, nhìn thực lực phá lệ cường đại. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền trực tiếp giải quyết những cái kia ma thần tông người. Ba ba, cùng ngài nói, ta vị này hảo huynh đệ thật là vô cùng không tầm thường chỗ dựa đâu. Bạch Cảnh Huyễn hưng phấn cùng phụ thân khoe khoang lên. Về nhớ ngày đó, phụ thân còn luôn luôn căn dặn nàng, không cho nàng cùng Triệu Hâm cùng đi ra ngoài đánh nhau gây chuyện. Khi đó phụ thân một lòng hy vọng nàng có thể chuyên tâm học tập, tương lai có thể nắm giữ một cái tốt tiền đồ. Hiện tại xem ra, lúc trước chỗ nào còn cần đến hao tốn sức lực đi học tập a? Dù sao Triệu Hâm hiện tại đã trở thành nhân vật lợi hại như thế, có hắn ở bên người, sẽ còn sợ cái gì đâu? Sự thật chứng minh, chính mình lúc trước nhìn người ánh mắt là chính xác, ai có thể nghĩ tới Triệu Hâm sẽ là như thế không tầm thường tồn tại đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Cảnh Huyễn theo trong đáy lòng sinh ra vẻ đắc ý, đây chính là nàng Bạch Cảnh Huyễn nhìn chúng bằng hữu. Bạch Cảnh Huyễn vẫn cảm thấy chính mình luôn luôn rất dễ dàng bị người khác khinh thị. Cái gì chỗ dựa? Có thể có bao nhiêu lợi hại a? Bạch phụ nghi hoặc mà hỏi thăm. Là ngài căn bản không có biện pháp tưởng tượng loại kia lợi hại. Ngài biết Triệu Hâm mẫu thân là ai chăng? Triệu Hâm mẫu thân thật là nhan tịch ngữ a. đương nhiên, ngài khả năng chưa từng nghe qua Nhan Tịch Ngữ cái tên này, nhưng một người khác ngài khẳng định đã biết. Người kia chính là chúng ta ma giới thủ lĩnh Tinh Nguyệt, hơn nữa Tinh Nguyệt vẫn là Nhan Tịch Ngữ hảo bằng hữu. Nói như vậy, Tinh Nguyệt cũng có thể xem như Triệu Hâm trưởng bối. Ba ba, ta vừa rồi đã gặp Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt còn nói, bọn hắn sẽ ở ma giới bên trong chiếu cố thật tốt ta đây. Bạch Cảnh Huyễn một mạch đem những chuyện này tất cả đều nói ra. Nàng làm như vậy chỉ có một cái mục đích, chính là muốn hướng phụ thân chứng minh chính mình rất có năng lực. Nhưng phụ thân nhìn xem, chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ngay cả nhận biết bằng hữu đều là như thế đỉnh tiêm nhân vật. Đây chính là nàng Bạch Cảnh Huyễn bản sự. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Bạch phụ hoàn toàn không tin nữ nhi nói lời. Nhan Tịch Ngữ cái tên này, hắn đương nhiên là biết đến. Nhan Tịch Ngữ thanh danh một mực rất tốt, về phần Tinh Nguyệt, vậy thì càng không cần nhắc tới, thật là ma giới bên trong phi thường nổi danh đại nhân vật, có thể người lợi hại như vậy, làm sao lại cùng Triệu Hâm dính líu quan hệ, còn trở thành mẫu thân hắn bằng hữu đâu? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hơn nữa nữ nhi còn nói mình đã từng thấy Tinh Nguyệt. Sao lại có thể như thế đây? Ma giới lãnh tụ a, ngài tưởng rằng tùy tiện liền có thể nhìn thấy cấp thấp nhân vật sao? Bạch phụ thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không có cơ hội trở thành nhân vật lợi hại. Đừng nói giỡn, đó căn bản là chuyện không thể nào. Thế giới này vốn chính là dạng này, không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì. Bạch phụ theo trong đấy lòng không tin nữ nhi lời nói. Nói đùa, Tinh Nguyệt là cái gì cấp bậc nhân vật, nữ nhi nói gặp qua liền có thể nhìn thấy. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Triệu thiếu gia, thật sự là quá cảm tạ ngài có thể đến giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, lần này đúng là Triệu Hâm giúp mình nhà. Phần ân tình này, nhường Bạch phụ theo trong đấy lòng cảm kích. Nếu là không có Triệu Hâm, hôm nay chuyện này còn thật không biết nên kết thúc như thế nào. Không cần khách khí như thế. Triệu Hâm cười lắc đầu. Trước mắt vị này trung niên nam nhân, mặc dù trước kia không hy vọng chính mình cùng Bạch Cảnh Huyễn cùng đi ra ngoài đánh nhau, nhưng đối với mình vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa kia phần tốt là phát ra từ nội tâm yêu thích. Triệu Hâm trước kia một mực không rõ vì sao lại dạng này, cho tới bây giờ, hắn giống như mới nghĩ thông suốt. Có lẽ là bởi vì Bạch phụ không có nhi tử a, cho nên mới sẽ đem mình làm nhi tử đối đại giống nhau. Ba ba, ngài thế nào chính là không tin ta đây? Bạch Cảnh Huyễn có chút ủy khuất, thật vất vả có cơ hội tại trước mặt phụ thân khoe khoang một lần, kết quả nhưng không ai tin tưởng. Cái này khiến nàng cảm giác có chút hề bại. Bất quá dù vậy, Bạch Cảnh Huyễn trong lòng vẫn là cao hứng cảm xúc chiếm đa số. Nàng muốn từ bản thân lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, lần thứ nhất đem Triệu Hâm mang về nhà cảnh tượng. Lúc ấy phụ mẫu nhìn thấy Triệu Hâm, cả đám đều đặc biệt chớ kinh ngạc, còn cực kỳ hiếu kỳ, không rõ nàng tại sao có thể có bạn nam giới. Đối với Triệu Hâm hỏi cái này hỏi cái kia, nghe ngóng thật nhiều liên quan tới hắn chuyện. Tư thế kia, quả thực còn kém không có đi thăm dò Triệu Hâm tổ tông ba đời. Ngay lúc đó Bạch Cảnh Huyễn chỉ cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Tận tới đêm khuya Triệu Hâm đi về sau, phụ mẫu mới nhịn không được hỏi nàng, Triệu Hâm có phải hay không bạn trai của nàng. Thời điểm đó Bạch Cảnh Huyễn kém chút không có bị phụ mẫu câu nói này khí xấu. Nàng thật là đường đường nữ kỵ sĩ, làm sao lại cần bạn trai loại vật này đâu. Nhưng không thể phủ nhận là, tự từ phụ mẫu trong lúc vô tình hỏi câu nói kia về sau, nàng đối Triệu Hâm cảm giác liền chậm rãi phát sinh biến hóa. Bắt đầu vô ý thức cùng Triệu Hâm giữ một khoảng cách, còn luôn luôn lo lắng nam nữ hữu biệt sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy tận lực xa lánh, nhưng nàng càng ngày càng để ý Triệu Hâm ý nghĩ cùng cảm thụ. Không biết từ lúc nào lên, nàng đấy lòng lặng lẽ chôn xuống thầm mến Triệu Hâm hạt giống. Bây giờ lại hồi tưởng chuyện này, nàng luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng tức liền dẫn phần này e lệ, mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian kia, trong nội tâm nàng vẫn như cũ tràn đầy mỹ hảo. Dù sao, có thể cùng mình cảm mến người tại hơn 10 năm sau gặp lại lần nữa, thế gian còn có so cái này càng khiến người ta mừng rỡ chuyện sao? Ta cũng không phải là đối ngươi khuyết thiếu tín nhiệm, chỉ là ngươi chỗ giảng thuật những chuyện này, thực sự để cho người ta rất khó tin phục. Tinh Nguyệt, chiếu ngươi dạng này thuyết pháp, ngươi sao không trực tiếp cho thấy chính mình cùng Nhan Tịch Ngữ là bằng hữu đâu? Không đúng, hồi tưởng một chút, vừa rồi ngươi thật giống như thật đúng là như thế nói qua. Trước ngươi nâng lên Triệu Hâm là Nhan Tịch Ngữ nhi tử tới. Ai như thế một suy nghĩ, chuyện này sẽ không phải thật là sự thật à? Phải biết tại tu chân lĩnh vực này bên trong, dưới tình huống bình thường, những cái kia ở vào đỉnh tiêm trình độ cường giả là sẽ không tùy ý nói đùa. Mà bây giờ Bạch Cảnh Huyễn cùng Triệu Hâm nói đến trịnh trọng như vậy việc, sẽ không phải. Triệu Hâm, mẹ của ngươi Bạch phụ do dự một chút, vẫn không kềm chế được hướng Triệu Hâm xác nhận chuyện này. Ân, tiểu Bạch không có lừa các ngươi, mẫu thân của ta xác thực chính là Nhan Tịch Ngữ. Triệu Hâm mặt mỉm cười giải thích nói. Ngay nhìn, ta nói không sai chứ, Triệu Hâm đều chính miệng thừa nhận, nếu là ta nói chính là giả, Nhan Tịch Ngữ ba mẫu đã sớm tìm tới cửa. Bạch Cảnh Huyễn vừa cười vừa nói. Triệu Hâm nhìn vẻ mặt hưng phấn Bạch Cảnh Huyễn, nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng. Chính hắn cũng nói không rõ ràng vì sao lại làm ra động tác này. Bạch Cảnh Huyễn nhũ danh là làm tiểu Bạch. Nghe được cái này nhũ danh, Triệu Hâm liền không nhịn được muốn đi kiểm tra đầu của nàng. Cái loại cảm giác này, giống như là đang vuốt ve chính mình mồi tiểu sủng vật như thế. Triệu Hâm còn nhớ rõ, lúc trước cùng Bạch Cảnh Huyễn nhận biết về sau, hắn còn cố ý mua một con chó, đồng thời cho con chó kia lấy tên gọi tiểu Bạch. Triệu Hâm làm chuyện này, cũng không có ý đồ của hắn, thuần túy chính là muốn nuôi một con chó, mượn cái này cái phương thức đến kỷ niệm chính mình cùng Bạch Cảnh Huyễn ở giữa hữu nghị mà thôi. Đương nhiên, đặc biệt như vậy cử động, Triệu Hâm không cùng Bạch Cảnh Huyễn nhắc qua, không phải hắn thật lo lắng Bạch Cảnh Huyễn sẽ tức giận đánh hắn dừng lại. Triệu Hâm đối với chuyện này cũng thấy rất rộng rãi, không nói thêm gì nữa. Trừ cái đó ra, mấy người ở giữa trên cơ bản cũng không tiếp tục đàm luận qua liên quan tới tiền đề. Rất rõ ràng, hiện tại Bạch Cảnh Huyễn còn không biết Triệu Hâm từng làm qua chuyện như vậy. Bất quá coi như biết, cũng không có gì ghê gớm, dù sao bọn hắn là chân chính quan hệ phải tốt huynh đệ. Nếu là Bạch Cảnh Huyễn thật sẽ bởi vì việc này trách cứ hắn, vậy bọn hắn cũng liền không tính là chân chính huynh đệ. Sự thật lúc đầu liền hẳn là dạng này. Triệu Âm cũng đúng là nghĩ như vậy, chỉ cần hai người ở giữa hữu nghị còn tại, những chuyện khác đều không quan trọng. Trên một điểm này, Triệu Âm kỳ thật cũng rất thông minh, biết có một số việc không cần thiết nói đến quá lộ triệt. Nếu là thật giống các ngươi nói dạng này, vậy chúng ta nhà coi như Bạch phụ giờ phút này trong lòng cũng đang âm thầm tính toán, muốn là chuyện này là thật, kia đối với bọn hắn nhà mà nói, quả thực chính là thiên đại hảo sự. Cái này cần là có bao nhiêu vật khí mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy á, quả thực là may mắn tới cực điểm. Đương nhiên, Bạch phụ cũng tin tưởng, trên thế giới này nào có nhiều như vậy chuyện tốt đều vừa bạn rơi xuống trên đầu mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Âm hắn bản thân mình cũng là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Đây đối với Bạch phụ mà nói, đã là một niềm vui vô cùng to lớn. Bất kể nói thế nào, có Triệu Âm như thế hộ thân phủ ở bên người, đối bọn hắn dạng này gia tộc mà nói, đã là thiên đại may mắn. Nếu là thật có thể như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Chương 397, cũng không thể để cho người ta đi ưa thích một người dáng dấp xấu xí người a. Chương 397, cũng không thể để cho người ta đi ưa thích một người dáng dấp xấu xí người a. Không có quan hệ, bá phụ, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Triệu Âm vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Bạch phụ trong lòng suy nghĩ cái gì. Đối với Bạch phụ loại ý nghĩ này, Triệu Âm không có chút nào phản cảm. Dù sao hắn cùng Bạch Cảnh Huyễn là bạn tốt, chiếu cố lẫn nhau vốn là chuyện nên làm, không có gì tốt phản cảm. Nếu là liền bạn tốt của mình đều không bảo vệ được, kia mới là thật không có cách nào nói còn nghe được. Triệu Âm cũng không phải người như vậy. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải thật tốt bảo hộ bạn tốt của mình. Triệu Âm tính cách, đại khái có thể khái quát là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu là có người chủ động trêu chọc nàng, kia nàng khẳng định sẽ tiến hành phản kích, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Bất quá, một khi chuyện liên lụy tới bằng hữu của nàng, tình huống liền không giống như vậy, thái độ của nàng sẽ thay đổi hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Triệu Âm bản thân là rất dễ dàng chung đụng người. Chỉ là, muốn trở thành trong nội tâm nàng bằng hữu chân chính, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tiêu chuẩn này không phải thấp. Kỳ thật nhiều khi, một người có phải hay không chỉ coi trọng lợi ích bạn đầu, đáp án thường thường là rất rõ ràng. Trên cơ bản chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra được. Rất hiển nhiên, Bạch Cảnh Huyễn không thuộc về bạn nhậu loại hình. Hắn là chân chính có thể bị Triệu Âm xếp vào bằng hữu danh sách người. Nhất là tại thời còn học sinh kết giao bằng hữu, loại này tình nghĩa thường thường càng thêm thuần túy, sẽ không trộn lẫn quá phức tạp hơn đồ vật. Lý A Mẫn cùng Triệu Âm quan hệ trong đó, cũng không có quá nhiều lợi ích phương diện liên lụy. Đương nhiên, về sau loại tình huống này sẽ không phát sinh biến hóa, ai cũng không có cách nào đoán trước. Dù sao nhiều khi, mọi người chính mình cũng chưa hẳn có thể tin tưởng hiểu rõ nội tâm của mình cùng tương lai lựa chọn. Có ít người có thể sẽ vì mình nào đó chút ý nghĩ, làm ra phản bội bằng hữu chuyện. Tỷ như, những cái kia đem tiền nhìn đến rất nặng người, liền rất có thể vì tiền tài mà phản bội bên người bằng hữu. Những chuyện này đều tràn đầy sự không chắc chắn. Mấu chốt vẫn là ở tại, người chỗ nhận biết bằng hữu đến cùng là hạ người gì. Phán đoán người này có đáng giá hay không ngươi chân tâm đối đãi, có đáng giá hay không ngươi vì đoạn này hữu nghị nỗ lực. Nếu như đáng giá, như vậy vì đoạn này hữu nghị làm mọi thứ đều là có ý nghĩa. Nếu như không đáng, kia tất cả nỗ lực cũng liền đã mất đi giá trị. Cuối cùng phán đoán vẫn là quyết định bởi người cảm thụ cùng lựa chọn. Tại Triệu Hâm xem ra, Bạch Cảnh Huyễn hiển nhiên là đáng giá thâm giao bằng hữu. Bọn hắn theo cao trung thời kỳ liền đã quen biết. Mặc dù không thể nói Triệu Hâm đã hoàn toàn nhìn thấu Bạch Cảnh Huyễn tất cả, nhưng đối với Bạch Cảnh Huyễn nhân phẩm, Triệu Hâm trong lòng đã có cơ bản phán đoán. Bạch Cảnh Huyễn là loại kia mặc kệ nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, phần lớn cũng sẽ không nhường người bên cạnh cảm thấy thất vọng người. Cách làm người của hắn vô cùng đáng tin. Cho nên, Triệu Âm tự nhiên nguyện ý cùng Bạch Cảnh Huyễn bảo trì thâm hậu hữu nghị. 87 số không đêm hôm đó, Bạch Cảnh Huyễn phụ thân bởi vì Triệu Âm đến phá lệ vui vẻ, cố ý chuẩn bị yến hội đến chiêu đãi nàng. Triệu Âm từng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, đối mặt nhiệt tình như vậy chiêu đãi, vẫn như cũng biểu hiện được 10 phần trấn định. Một bữa cơm thật vất vả sau khi ăn xong, Triệu Âm liền đưa ra muốn rời khỏi. "Ai, tiểu thái a, thế nào gấp gáp như vậy muốn đi đâu? Ít ra lưu lại ở một đêm, đợi ngày mai lại đi a." Bạch phụ trên mặt dáng tươi cười giữ lại nói, hắn là thật tâm không hy vọng Triệu Âm nhanh như vậy thì rời đi. Nào có tại đêm hôm khuya khoắt còn nhường khách nhân một mình về nhà đạo lý, cái này nếu là chuyển đi, người khác nên ý kiến gì nhà bọn hắn. Bạch phụ chân tâm muốn cho Triệu Âm lưu lại dừng chân, dù sao Triệu Âm có thể nói là nhà bọn hắn ân nhân cứu mạng, nếu là cứ như vậy nhường Triệu Âm tại lớn tối về, bọn hắn một nhà người về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Vậy đơn giản chính là không để ý tình cảm, không biết tốt xấu hai nghịch ngợm hành vi. Ngoại trừ hai nghịch ngợm thực sự tìm không thấy những từ ngữ khác để hình dung loại này không hợp tình lý cách làm. Lưu lại ở lại một đêm cũng là không phải là không thể được. Đối mặt Bạch phụ giữ lại, Triệu Âm cuối cùng nhả ra. Dù sao tới đêm khuya, không có mấy người bằng lòng lại ra ngoài buôn ba, đây là đại đa số người tổng cộng có ý nghĩ. Trên cơ bản trời vừa tối, tất cả mọi người chọn ở trong nhà, sẽ không dễ dàng đạp ra khỏi nhà nửa bước, loại ý nghĩ này cùng cách làm kỳ thật đều rất bình thường. Cứ như vậy, Triệu Âm tại Bạch Cảnh Huyễn nhà lưu lại. Màn đêm buông xuống, Bạch Cảnh Huyễn đi vào Triệu Âm gian phòng, mở miệng hỏi thăm, ngươi có phải hay không đặc biệt vội vàng muốn đi lấy thứ nào đó nha? Trên thực tế, Triệu Âm nóng lòng rời đi hành vi, một mực nhường Bạch Cảnh Huyễn trong lòng còn có nghi hoặc, rõ ràng có thể sống thêm mấy ngày, thật tốt tâm sự lẫn nhau những năm này kinh nghiệm, có thể Triệu Âm lại nhất định phải gấp gáp như vậy khởi hành, thực sự để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhưng mà, Triệu Âm trả lời chắc chắn cũng không có bỏ đi nghi vấn của hắn, vẫn như cũ kiên trì nói mình kế hoạch rời đi, về phần rời đi nguyên do, lại nửa câu cũng không sách. Có thể Bạch Cảnh Huyễn quá muốn biết thanh nguyên nhân trong đó, dù sao bọn hắn là nhiều năm không gặp hảo bằng hữu, vừa trùng phùng không bao lâu Triệu Hâm muốn đi, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ là ta chiêu đãi đến không đủ chú đáo, để ngươi cảm thấy không hài lòng sao? Bạch Cảnh Huyễn vô ý thức hỏi câu nói này, ngay sau đó lại bổ sung, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta dùng tên của ngươi, trong lòng cảm thấy không thoải mái à? Nếu là như vậy, ta về sau không cần chính là, ngươi nhưng chớ đem việc này để ở trong lòng. Căn bản không phải chuyện như vậy, ngươi đừng mù suy nghĩ, chúng ta thật là hảo huynh đệ. Ta đổ vật chính là của ngươi, ngươi đổ vật vẫn là ngươi, được chia rõ ràng như vậy làm gì? Triệu Hâm vừa cười vừa nói, kỳ thật, nàng muốn rời đi nguyên nhân rất đơn giản, làm vì cuộc sống tại xã hội hiện đại người, mặt đối với bằng hữu phụ mẫu nhiệt tình như vậy còn đãi, nhiều ít sẽ có chút không thích ứng, tổng sẽ cảm thấy trong lòng băn khoăn, thật không tiện. Triệu Hâm vốn là loại kia người khác đối với mình quá nhiệt tình, quá tốt, liền sẽ ở trong lòng âm thầm xoắn xuýt, bất an người, nhất là đối mặt trưởng bối nhiệt tình còn đãi, luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại, trong lòng không nỡ. Đây chính là Triệu Hâm muốn rời đi ý tưởng chân thật. Càng quan trọng hơn là, nàng kỳ thật cũng không biết mình lưu lại sau nên làm những gì, cùng nó ở chỗ này không biết nên làm thế nào cho phải, không bằng dứt khoát dựa theo ý nghĩ của mình tổ một năm. Hóa ra là dạng này, a nghe xong Triệu Hâm giải thích, Bạch Cảnh Huyễn cảm thấy có đạo lý, liền không còn tiếp tục truy vấn. Sau đó hắn nói rằng, vậy ta có biện pháp có thể để ngươi lưu lại. Vừa mới dứt lời, liền chủ động chui vào Triệu Hâm trong chăn. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Triệu Hâm mới hiểu được Bạch Cảnh Huyễn nói biện pháp đến cùng là cái gì, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Sáng sớm, Bạch Cảnh Huyễn rất nhanh liền thu thập xong, ngồi Triệu Hâm trước mặt, cười hỏi, hiện tại ngươi có thể lưu lại à? Ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Triệu Hâm khắp khuôn mặt là nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Bạch Cảnh Huyễn. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Chẳng lẽ theo trước kia bắt đầu, ngươi liền thật cũng chưa hề phát giác ta thích ngươi sao? Bạch Cảnh Huyễn giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng tin tưởng, lúc trước ngoại hình của mình cách ăn mặc, nhìn hoàn toàn không giống cái nữ hài tử, nhưng nội tâm của hắn, nhưng thật ra là nữ tính tâm thái. Trước kia mỗi ngày đều cùng Triệu Hâm ở cùng một chỗ, bất chi bất giác liền bị Triệu Hâm hấp dẫn. Lúc đầu cho là mình cùng Triệu Hâm ở giữa không có tiến thêm một bước khả năng, hoàn toàn không có cơ hội cho thấy tâm ý của mình, không nghĩ tới còn có thể có lần nữa cơ hội gặp mặt, cho nên hắn đương nhiên không muốn lại ẩn giấu tình cảm của mình. Mặc kệ Triệu Hâm có thích hay không chính mình, hắn đều muốn đem phần này ưa thích nói ra, bởi vì hắn là thật ưa thích Triệu Hâm. Ta còn thực sự cũng chưa hề phát giác. Triệu Hâm có chút lúng túng nói. Đó cũng không phải bởi vì Triệu Hâm e quá thấp, không hiểu được quan sát người khác ngôn hành cử chỉ là nàng cùng Bạch Cảnh Huyễn vẫn luôn là dạng này trung đụng, lẫn nhau ở giữa không khí nhẹ nhõm lại tùy ý. Cho nên Triệu Hâm căn bản không có hướng tình yêu nam nữ phương diện kia suy nghĩ, tự nhiên cũng không cần thiết để ý những chi tiết này. Đương nhiên, Bạch Cảnh Huyễn chắc chắn sẽ không bởi vì Triệu Hâm không có phát giác mà để ý, mấu chốt nhất là, mặc dù Bạch Cảnh Huyễn là nữ tính, nhưng lúc trước hơn 10 năm bên trong, hắn một mực lấy nam tính phương thức sinh hoạt, cho nên trong tính cách khẳng định khuynh hướng trước đến trước hướng hình, cách đối nhân xử thế tương đối sảng khoái trực tiếp, càng không thích loại kia cố ý lấy lòng, dối trá khách sáo ở chung hình thức. Cho nên, giữa hai người ở chung, thật không cần thiết cố ý tân trang hoặc cẩn giấu cái gì, tự nhiên là tốt. Cái này không là được rồi đi. Tựa như Triệu Hâm châu nghĩ như vậy, Bạch Cảnh Huyễn cũng không có trách cứ nàng, xác thực không thèm để ý hơn nữa, coi như trước đó từng có tử A-di như thế kinh lịch thì thế nào đâu. Hiện tại hắn đã cùng Triệu Hâm tiến tới cùng nhau, trước kia những sự tình kia, thật không cần thiết lại để ở trong lòng. Quá mức để ý chuyện đã qua, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm tình bây giờ cùng quan hệ lẫn nhau. Từ giờ trở đi, ngươi biết tâm ý của ta đi. Bạch Cảnh Huyễn nhìn xem Triệu Hâm hỏi. Hiện tại đương nhiên biết, dù sao ngươi bây giờ đã không phải là lấy trước kia nam nhân bà bộ dáng. Triệu Hâm cười nói, đây là hắn lời thật lòng. Kỳ thật mặc kệ là nam nhân kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ coi trọng nhan trị, đây là chuyện rất bình thường, liền xem như Triệu Hâm chính mình cũng không thể không thừa nhận điểm này. Hắn liền là ưa thích tướng mạo xinh đẹp nữ hài tử, cũng không thể để cho người ta đi ưa thích một người dáng dấp xấu xí người a. Đối với điểm này, Triệu Hâm không hề cảm thấy thật không tiện, chỉ cần là chính mình chân tâm ưa thích, cũng không có cái gì tốt che giấu. Hừ, ngươi còn dám nói? Ban đầu là ai một mực cổ động ta đi đánh bông hai, xuyên đủ ra. Bạch Cảnh Huyễn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói ra. Kỳ thật mới quen Triệu Hâm thời điểm, hắn vẫn có một ít nữ tính đặc thù, ít ra từ bên ngoài nhìn vào không có nhiều như vậy loại loẹn, không phù hợp nữ tính thân phận trang trí. Về sau những cái kia lệch nam tính hóa cách ăn mặc đều là bị Triệu Hâm lừa gạt lấy đi làm, kết quả cả người nhìn như cái sờ mát thanh niên, phong cách mười phần quái dị. Khi đó, bởi vì cái này quái dị cách ăn mặc, hắn không ít bị phụ thân phê bình, có thể thời điểm đó hắn đầu óc tựa như rút như thế, căn bản không quản phản đối của phụ thân, chỉ cần Triệu Hâm nói xong nhìn, hắn liền chiếu vào như thế xuyên. Đến mức về sau muốn thay đổi về nữ tính hóa cách ăn mặc đều biến rất khó khăn, lúc đầu hắn thẩm mỹ liền khuynh hướng nam tính hóa, lại bị Triệu Hâm như thế một ảnh hưởng, hoàn toàn không trở về được nguyên bản phong cách.